Chương 820, Tạ Linh ẩn quyết định chương 820, Tạ Linh ẩn quyết định ngự thư phòng. Thằng đến Cửu Vĩ yêu hồ tại đối diện với của mình tòa hạ, Tạ Linh ẩn đều có vẻ hơi mộng, nhìn ngơ ngác. Ai có thể nghĩ tới đại càn hoàng hậu lại là Cửu Vĩ yêu hồ? Cửu Vĩ yêu hồ còn tưởng rằng Tạ Linh ẩn không tin nàng chính là Cửu Vĩ yêu hồ, còn mười phần thân mật lộ ra hai lỗ tai của chính mình cùng chín cái đuôi. Màu bạch kim chín cái lông xù cái đuôi ở trước mặt mình lắc lư, để Tạ Linh ẩn không thể không tiếp nhận hiện thực này. Mặc dù Tạ Linh ẩn đã sớm tiếp nhận, dù sao hoàng phủ hoàn chân đều xuất hiện ở Cửu Vĩ yêu hồ bên người. Tố Tố biết không? Chộp lấy cánh tay Cửu Vĩ yêu hồ mỉm cười, nàng món kia váy hay là ta tạo. Tạ Linh ẩn bước cằm nói, vậy liền không sao. Tạ Linh ẩn biết rõ Cửu Vĩ yêu hồ nói chính là cái gì váy, là món kia so sánh cựu truyền thần binh liệt vũ diễm hoàng quần. Chỉ cần Vương Tố Tố biết, vậy cũng không gì. Trên thực tế biết việc này rất nhiều người. Linh Nguyệt Nga, Đàm Đài Hạm chỉ bọn người là biết việc này, cũng chính là Cung Thương Vũ còn không biết. Tạ Linh ẩn khẽ bước cằm, trừ Cửu Vĩ yêu hồ, ta hoàn chân nghĩ không ra có người nào có thể trấn trụ. Tạ Linh ẩn thế mà tìm không ra cái gì ma bệnh. Ta muốn biết là lúc nào nhận biết. Lý Thừa Trạch hồi ức nói nhanh 6 năm, nào sẽ còn đang du lịch, tại Thập Vạn Đại Sơn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó Tố Tố cũng tại, vậy cũng là khi đó nàng cho Tố Tố. Lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên nói, lần thứ nhất gặp mặt, đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt. Đây là một kiện hết sức xinh đẹp hoa phục, trước Vân Tu Cẩm, ngân tuyến ép bên cạnh, lại nhìn liền phi thường tơ lụa. Bộ y phục này cũng không có dung tục trồng chất cầm tú, tục xưng dùng đến phép trừ, Tạ Linh ẩn hoàn chân thật thích. Mấu chốt nhất vẫn là nó phòng đao kiếm. Ngươi bây giờ liền có thể đi thay đổi. Không biết sao Cửu Vĩ yêu hồ nói chuyện, Tạ Linh ẩn liền nghe đi theo Cửu Vĩ yêu hồ đề nghị, chạy tới sát vách đổi lại bộ quần áo này. Bên phải thiên điện có một hưu hơi thở thất, trong phòng có một tấm gương, thay đổi bộ quần áo này Tạ Linh ẩn chính mình cũng sửng sốt một chút. Thay đổi y phục Tạ Linh ẩn cũng kinh ngạc ngay tại chính điện Lý Thừa Trạch hai tên tùy thị cung nữ. Tạ Linh ẩn bản thân liền da trắng như tuyết, cái này màu trắng váy dài càng thêm phụ trợ nàng da trắng mỹ mạo. Nó váy dài lên đất, bó sát người màu bạc eo phong phát họa ra nàng ngạo nhân tư thái. Bên hông phối hai thanh trường kiếm, càng làm nổi bật lên Tạ Linh ẩn anh tư. Nhìn thấy nàng thay đổi bộ này váy, Lý Thừa Trạch cũng khó tránh khỏi sửng sốt một chút, trước đó Tạ Linh ẩn xinh đẹp, bất quá quá không chú trọng ăn mặc. Nàng bộ kia màu trắng quần áo một mạc đến không có khả năng lại một mạc, trừ dùng vật liệu chưa khá một chút bất luận cái gì tán dương địa phương. Cửu Vĩ yêu hồ khẽ bước cằm, cười nói, sắp thực hay là cần người dựa vào ăn mặc, hắn sẽ thuộc về ngươi. Váy dài này cùng Vương Tố Tố bộ kia liệt vũ diễm hoàng quần hiệu quả không sai biệt lắm, không nhiễm trần thế, cái gì đều phòng. Chẳng qua là tài liệu chủ yếu không giống mới, Vương Tố Tố liệt vũ diễm hoàng quần dùng tới phượng hoàng vũ, món này dùng tới một loại rất đặc thù tơ nện. Hoàng phủ Hoàng Chân chỉ là bình tĩnh nhìn xem, bởi vì Cửu Vĩ yêu hồ vừa mới đưa qua nàng một kiện, chỉ là nàng còn chưa có đi thay đổi mà thôi. Đa tạ. Cửu Vĩ yêu hồ gật gật đầu, đem chủ đề sắp đặt lại, vừa rồi các ngươi nói tới sùng khí. Không sai. Lý Thừa Trạch trên cơ bản đều cho Tạ Linh ẩn giải thích xong, cũng không có cái gì nhất định phải nói. Hiện tại nhiều nhất chính là Tạ Linh ẩn còn có hay không nghi vấn. Tạ Linh ẩn xác thực còn có vấn đề, trừ mới vừa nói những này, còn có hay không biện pháp suy yếu sùng khí. Lý Thừa Trạch ra hiệu Cửu Vĩ yêu hồ đến trả lời. Cửu Vĩ yêu hồ bước cằm nói, có, tình hóa chi lực, tín ngưỡng lực, chúng sinh chi lực cùng hạo nhiên chính khí các loại lực lượng đặc thù. Nàng lại bổ sung, trong đó chúng sinh chi lực, hạo nhiên chính khí cùng tịnh hóa chi lực xem như có hiệu quả nhất. Những này đều tại Tạ Linh ẩn chi thức điểm mù. Những lực lượng này nàng chỉ hiểu rõ một cái tín ngưỡng lực, dù sao Tạ gia chỉ tu kiếm, đối với khác chú ý sát thực không đủ nhiều. Tịnh hóa chi lực rõ rệt đại biểu là một lâm trưởng lão, hắn tự mang tịnh hóa chi lực có thể giải động, tịnh hóa xung khí, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Chúng sinh chi lực thì là Lý Thừa Trạch nhân gian đạo, dẫn động chính là bao quát bách tính bình thường ở bên trong lực lượng. Chúng sinh chi lực cùng tịnh hóa chi lực nàng rất nhanh liền có thể tìm hiểu được, có thể nàng không hiểu hạo nhiên chính khí. Cửu Vĩ yêu hồ chỉ vào Lý Thừa Trạch, hắn chính là một cái ví dụ tốt nhất. Mặt khác đại càn còn có một người, Trịnh Huyền. Tạ Linh ẩn hay là nửa biết nửa hở, nhưng nàng đã hiểu rõ một chuyện trọng yếu nhất, Lý Thừa Trạch rất trọng yếu. Về phần Lý Thừa Trạch như thế nào trọng yếu, khả năng cần nàng thông qua thời gian đi chứng minh việc này. Tạ Linh ẩn rất nhanh làm một cái quyết định, nàng muốn lưu tại Dương Địch, bởi vì Dương Địch tiến hành tu hành càng tăng nhanh hơn, lại nơi này có đủ nhiều cường giả có thể luận bàn. Hiện tại đại càn có một cái mặt khác hoàng triều hoặc là tông môn khó mà địch nổi một chút, đó chính là cường giả đủ nhiều. Muốn tìm người luận bàn giao lưu quá mức thuận tiện, mà không giống rất nhiều thế lực, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Mà lại Lý Thừa Trạch cũng là dùng kiếm, Tạ Linh ẩn muốn cùng Lý Thừa Trạch luận bàn một lần rất lâu. Tạ Linh ẩn lúc này đưa ra ý nghĩ của nàng, nàng muốn lưu ở Dương Địch, bất quá nàng không có tính toán cùng Vương Tố Tố một dạng lạc quan. Tạ Linh ẩn biết mình không phải cái này vật liệu, mà lại thân phận của nàng bây giờ cũng xác thực không thích hợp làm quyết định này, nhưng nàng có thể lưu tại Dương Địch. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, có thể, ngươi có thể trực tiếp ở tại Hoàng Vương phủ. Hoàng Vương phủ là Vương Tố Tố dinh thự, nơi đó trước mắt liền ở ba người, Vương Tố Tố, Vương Tố Cầm cùng Vương Ẩm Khê. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, Lý Thừa Trạch vốn là có đang tự hỏi nên như thế nào tiếp tục rút ngắn giữa song phương quan hệ. Hiện tại Tạ Linh ẩn lưu tại Dương Địch, trực tiếp liền giải quyết cái vấn đề này, hắn cũng không cần quá xoắn xuýt. Tạ Linh ẩn không nghĩ tới Lý Thừa Trạch còn trực tiếp cho nàng ngay cả vấn đề chỗ ở đều giải quyết, bất quá cùng Vương Tố Tố ở cùng nhau hay là rất tốt. Trước đó Vương Tố Tố liền có mời nàng ở tại Hoàng Vương phủ, nhưng bởi vì nàng là mang theo Tạ gia người đến, lại có nam tử, Tạ Linh ẩn liền cự tuyệt đề nghị này. Việc này ta cần trở về thương nghị một chút. Cùng nhau đến đây Tạ Lập Tâm cùng Tạ Trường Sinh dự thi năm người cũng còn không hề rời đi, bởi vì Dương Địch chỗ chơi tốt nhiều lắm. vừa mới đoạt giải quán quân Tạ Trường Sinh trở thành Dương Địch tân sủng, đi đến chỗ nào đều có thể hưởng thụ được chiết khấu cùng miễn phí. Tạ Linh Ẩn phải cùng Tạ Lập Tâm nói một chút sau, mới có thể lưu tại Dương Địch, để Tạ Lập Tâm mang theo bọn hắn trở lại Đông Ngực. Dù sao Tạ Linh Ẩn đã không có vấn đề, nàng lập tức liền rời đi Thịnh Cảnh Cung, thẳng đến Tạ gia thuê lại địa phương. Cửu Vĩ yêu hồ cùng Hoàng phủ Hoàng Chân tìm đến Lý Thừa Trạch, thì là liên quan tới Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ gia kế hoạch báo thủ. Bị Lý Thừa Trạch gọi là mềm lòng thần Cửu Vĩ yêu hồ, xác thực muốn giúp Hoàng phủ Hoàng Chân. Một bên khác, Thiên Thương Thành. Do Diêm phụ phái ra giả mạo phi yến trai thác thương hoàng triều năm người, xám xịt về tới Thiên Thương Thành. Chương 821, Thái tử Giang Quốc, năm thần phụ chính. Chương 821, Thái tử Giang Quốc, năm thần phụ chính. Giả mạo phi yến trai tổ năm người là do thác thương đế ra lệnh, do Diêm phụ chọn lựa năm người, mục đích là âm thầm phá hư thiên hạ đại hội diễn võ. Nhưng bọn hắn ngày đầu tiên liền bị phát hiện, cho nên bọn hắn ngày đầu tiên liền bị trục xuất Dương Địch. Bọn hắn sở dĩ sẽ bị phái trở về mà không có tại chỗ bị giết, là bởi vì Lý Thừa Trạch có lời muốn bọn hắn mang về, mục đích là vì khí thác thương đế. Hiện tại thác thương đế thân thể đã không chịu nổi tức giận, tái sinh một lần khí, khả năng tại chỗ liền muốn cưỡi hạc đi tây phương. Loại này chút tài mọn lần sau cũng đừng có xử. Thể diện đầu hàng có lẽ là một đầu đường ra. Năm người một câu tiếp lấy một câu, run run rẩy rẩy hướng Diêm phụ chuyển đạt Lý Thừa Trạch lời nói. Diêm phụ phản ứng đầu tiên là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Phi Yến trai cái này hai đầu tuyến đều bị nhìn thấu, đồng thời cấp tốc giải quyết. Điều này nói rõ thác thương hoàng triều nội bộ khẳng định có đại càn nhãn tuyến, nhưng hắn một mực tìm không thấy vấn đề ở chỗ nào. Thứ hai phản ứng thì là sinh khí, nhưng không phải sinh khí Lý Thừa Trạch lời nói, mà là sinh khí sự bất lực của bọn hắn. Diêm phụ rất rõ ràng những lời này không thể để cho thác thương đế biết, cho nên hắn lúc này hạ lệnh để cho người ta xử lý xong năm người này. Kỳ thật mấy câu nói đó tổn thương tính cũng liền như thế, nhưng phía sau truyền đạt chính là đại càn cường thế cùng tin tức linh thông. Đây mới là để Diêm phụ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, có thể sẽ để thác thương đế cảm thấy sợ hãi địa phương. Thiên Thương Thành thậm chí toàn bộ kinh kỳ địa khu trước mắt đều tại thi hành một cái mệnh lệnh, quét sạch tham thám. Tại thác thương đế thử một chút, Diêm phụ đối với kinh đô quan viên tiến hành một lần từ trên xuống dưới thanh tra. Ngay từ đầu cái này thanh tra vẫn còn một loại phi thường trạng thái bình thường, nhưng từ từ liền có người bắt đầu động tiểu tâm tư. Loại chuyện này là không thể tránh được, bởi vì quá nhiều hoàng tử con muốn tranh thủ hoàng vị này, đưa đến nhiều phần phe phái trong triều cùng tồn tại. Diêm phụ cũng không phải ngốc, có phải hay không vu oan hãm hại hắn có thể không nhìn ra được sao? Có chút đơn giản chính là có lẽ có tội danh, lời nói vô căn cứ. Nhưng là hiện tại Diêm phụ có chút tiến thối lưỡng nan, bởi vì loại chuyện này một khi phát sinh, thế tất là muốn báo cáo cho thác thương đế. Nhưng loại chuyện này phía sau lại liên quan đến hai vị thậm chí nhiều vị hoàng tử, thuộc về là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đây cũng không phải Diêm phụ cỡ nào lo lắng những hoàng tử này, đơn thuần là bởi vì này sẽ để thác thương đế sinh khí, mà thác thương đế đã không thể tái sinh khí. Hoàng tử tự giết lẫn nhau, vu oan hãm hại, khả năng thậm chí so trong triều có người đầu nhập vào đại càn, càng làm thác thương đế sinh khí. Đây cũng là thác thương đế chính mình tích quả đắng. Diêm phụ không phải là không có thử qua khuyên thác thương đế không cần cho những cái kia không có hy vọng hoàng tử quá nhiều hy vọng. Có thể cố chấp thác thương đế không nghe. Hắn cho là đầy đủ cạnh tranh có thể làm cho Quý Tinh Bắc đạt được trưởng thành, mà những hoàng tử kia cũng sẽ trở thành Quý Tinh Bắc đá mài đao. Cạnh tranh cũng chia cạnh tranh tốt cùng ác tính cạnh tranh. Ngay từ đầu hoàng tử cạnh tranh còn có thể nói cạnh tranh tốt. Nhưng theo tuổi của bọn hắn tăng trưởng, dưới trướng văn võ càng ngày càng nhiều, cạnh tranh tính chất liền từ từ phát sinh chuyển biến. Tại một ít đặc biệt thời điểm, thác thương đế còn biết dùng hoàng tử khác đến chèn ép Quý Tinh Bắc, dùng cái này ma luyện Quý Tinh Bắc. Chết đi Quý Tinh Hải chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cho nên lúc đó có thật nhiều người cho là Quý Tinh Hải sẽ đem Quý Tinh Bắc thay vào đó, trở thành thái tử mới. Ai có thể nghĩ tới Quý Tinh Hải chết tại Thiên Ngoại Thiên bên trong. Hiện tại liền tạo thành đuôi to khó vây tình huống. Hiện tại đã không phải là những hoàng tử kia có phải hay không đá mài đao vấn đề, giá tâm của bọn hắn đã phát sinh đi lên. Cho dù là thác thương đế hiện tại minh xác biểu thị đái hắn trăm năm về sau, đời tiếp theo hoàng đế nhất định là thái tử Quý Tinh Bắc, cũng rất khó hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Diêm phụ cái gì đều không cần làm. Còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, có lẽ cũng không phải là vu oan hãm hại, thậm chí là ám sát cũng có thể. Thác thương đế xác thực cần minh xác tỏ thái độ. Diêm phụ lúc này tiến vào cung. Vì không để cho thác thương đế sinh khí, Diêm phụ đánh mấy cái vừa đi vừa về, điên cuồng đi vào mẹo. Thác thương đế kém chút tức giận cười. Đi, ngươi nói là được, sẽ không tức giận. Cứ việc đối tại Diêm phụ cửa hàng lâu như vậy sự tình, thác thương đế có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là không nghĩ tới thủ tốc tương tàn cùng vu oan hãm hại. Thác thương đế kém chút lại là một hơi không có nói đi lên, trực tiếp cưỡi hạc đi tây phương. Trần Đại giám tay mắt lanh lẹ vận công giúp thác thương đế điều trị nội tức, Diêm phụ cũng liền bước lên phía trước cho hắn thuật khí. Thác thương đế cuối cùng vẫn không có trực tiếp cưỡi hạc đi tây phương. Diêm phụ giải thích nói, mặc dù bây giờ bệ hạ mình xác tỏ thái độ không thể để cho mặt khác hoàng tử bỏ đi phần này dạ tâm, nhưng là có thể làm cho mặt khác đại thần cảm nhận được bệ hạ quyết tâm, dạng này cũng có thể suy yếu bọn hắn trong triều thế lực, giảm bớt thái tử vào chỗ thời điểm khả năng sinh ra náo động. Sắc mặt có chút tái nhợt, thác thương đế khó khăn gật đầu. Nghĩ chỉ, thác thương đế lúc này hạ một đạo ý chỉ, đem còn tại cấm túc Quý Tinh Bắc tung ra ngoài, lấy thân thể của mình khó chịu cần tĩnh dưỡng làm lý do, để Quý Tinh Bắc giáng quốc. Mặt khác đem Diêm phụ các loại 5 người định là phụ chính đại thần, phụ tá thái tử Lâm Chính. Phần này ý chỉ thái độ đã đầy đủ rõ ràng. Còn kém nói rõ thác thương hoàng triều vị kế tiếp hoàng đế nhất định là Quý Tinh Bắc, Diêm phụ các loại 5 thì là thác thương đế cho hắn chọn phụ chính đại thần. Quý Tinh Bắc đã hơn 20 tuổi, lại trong tay có quyền lực, không cần lo lắng hắn sẽ bị Diêm phụ bọn người mất quyền lực. Còn nữa, Thác Thương Đế hoàn toàn tín nhiệm Diêm Phụ, tựa như là tín nhiệm chính mình một dạng, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới Diêm Phụ. Diêm Phụ dùng hắn chưa từng tư tâm, hoàn toàn vì Thác Thương Hoàng Triều cân nhắc, thắng được Thác Thương Đế tín nhiệm. Không nói những cái khác, Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ tuyệt đối có thể được xưng là một đoạn quân thần giai thoại. Đạo này chiếu thư quá trình đi hết sức nhanh chóng. Quý Tinh Bắc rất nhanh đến mức đến hiểu rõ cấm, đồng thời biết được chính mình giám quốc tin tức tốt. Về phần Quý Tinh Bắc có thể hay không lần này cấm túc bởi vậy đạt được trưởng thành, cái này không có ai biết. Quý Tinh Bắc Lâm Chính đối với Lý Thừa Trạch mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt, Quý Tinh Bắc so sánh hắn phụ hoàng Thác Thương Đế có thể kém qua xa. Rất nhiều sách lược đối với Thác Thương Đế không dùng, nhưng đối với Quý Tinh Bắc liền tuyệt đối là hữu dụng. Nhất là tại phân hóa cùng Diêm Phụ quan hệ phương diện này. Nhưng cũng không có biện pháp, Quý Tinh Bắc cái này đều xem như tại người lùn bên trong cất cao vóc dáng. Ngũ đại hoàng triều hoàng tử đều có chút không người kế tục, đã là hết sức rõ ràng một chuyện. Cũng liền quân huyền sách xem như một cái khác loại, có thể quân huyền sách đồng dạng có rất nhiều khuyết điểm, hắn quá mức cao ngạo chính là hắn chí mạng nhất khuyết điểm. Chiêu Hiền đại sĩ đối với hắn là không tồn tại. Quý Tinh Bắc còn hiểu đến trên mặt nổi Chiêu Hiền đại sĩ. Quân huyền sách là thuộc về là trang đều không mang theo trang. Đương nhiên, quân huyền sách cũng không phải không có ưu điểm, chỉ cần có đầy đủ năng lực, hắn cũng là sẽ áp dụng. Quân huyền sách có loại người có khả năng lên, dòng giả hạ tư duy. Kỳ thật loại này tư duy hay là không có vấn đề quá lớn, mấu chốt là có thể hay không để cho bọn hắn tại thích hợp cương vị phát sáng phát nhiệt. Chương 822, Già Long Thụ Tôn giả mục đích chương 822. Già Long Thụ Tôn giả mục đích được thả ra, Quý Tinh Bắc đang nghĩ tới chuyện thứ nhất là muốn hay không cùng quân huyền sách một dạng bức thoái vị. Bất quá, Quý Tinh Bắc rất nhanh liền bị người khuyên ở Thác Thương Đế có thể làm ra quyết định như vậy rất rõ ràng là ngày giờ không nhiều, chỉ cần thành thành thật thật chờ đợi vào chỗ liền có thể. Không cần thiết chính mình biến thành địa ngục độ khó. Quý Tinh Bắc cũng cảm thấy rất có đạo lý, hắn vừa rồi chẳng qua là một ý nghĩ sai lầm thôi, không có biến thành hành động ý nghĩ. Thân là liên minh, ngũ đại hoàng triều một mực là có liên hệ. Quân huyền sách bức thoái vị vào chỗ tin tức bọn hắn đã sớm biết, chỉ là không có quá lớn phản ứng. Dù sao đây chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình, quân huyền sách bức thoái vị nhiều nhất xem như đem chuyện nào cho trước thời hạn. Đương nhiên, cái này cũng có thể sẽ để bọn hắn càng đề phòng một tay quân huyền sách, hắn đều bức thoái vị, phản bội liên minh tính là gì? Muốn trách thì trách quân huyền sách phụ hoàng mặc dù lớn tuổi, nhưng còn có chút trẻ trung khỏe mạnh ý tứ, lại một mực không có thoái vị ý nguyện. Đã thoái vị Tam Thánh Đế không giống Lý Thừa Trạch phụ hoàng Lý Kiến Nghiệp đối với hoàng vị cùng quyền lực trên thực tế không có quá lớn mê luyến. Cho nên Lý Kiến Nghiệp mới có thể tại hắn tuyệt đối xem như lúc còn trẻ, trực tiếp thoái vị nhậm chức. Cho dù không có Lý Thừa Trạch lượng biến đổi này, Lý Kiến Nghiệp nguyên bản cũng không có dự định chiếm lấy hoàng vị bao lâu. Hắn muốn là muốn chính là đợi đến Lý Thừa Trạch đại ca có càng mạnh năng lực liền thoái vị. Mà nguyên bản Tam Thánh Đế trầm mê ở quyền lực, chiếm lấy hoàng vị gần 40 năm, cũng căn bản không có thoái vị ý nghĩ. Lý Thừa Trạch tính cách không phải tự nhiên mà vậy trưởng thành là dạng này, hắn kỳ thật thâm thụ Lý Mạnh Châu cùng Lý Kiến Nghiệp ảnh hưởng. Được chứng kiến dân gian khó khăn Lý Mạnh Châu thương cảm bình dân. Lý Kiến Nghiệp tôn trọng tiết kiệm, chăm lo quản lý. Lý Thừa Trạch xem như hoàn mỹ kế thừa ưu điểm của bọn hắn. Lại thêm Lý Thừa Trạch ở kiếp trước kinh lịch, Lý Thừa Trạch đầy đủ giải người bình thường lực lượng, cũng rõ ràng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, nhưng cái này lực lượng tuyệt đối cần hắn đi tổ chức. Chính là những này rất nhiều nhân tố, cộng đồng ảnh hưởng tới Lý Thừa Trạch cách đối nhân xử thế phương thức, tiếp theo ảnh hưởng hắn chính sách. Cho nên đại càn chính sách mới có thể càng nhiều đứng tại bách tính góc độ cân nhắc. Tạ Linh Vận trực giác không sai, Lý Thừa Trạch nền chính trị nhân từ cũng không phải là vì yếu bất xung khí. Trên thực tế là bởi vì nền chính trị nhân từ thấp xuống đại càn cảnh nội xung khí, hấp dẫn tới cửu vị yêu hồ lại đem xung khí nói cho Lý Thừa Trạch. Đây mới là chính xác trình tự, lúc này mới có phía sau Lý Thừa Trạch một chút liên quan tới phong phú giải trí biện pháp. Kiến Nguyên 3 năm ngày 10 tháng 9, giờ tị mạng. Lý Thừa Trạch tại Ngự thư phòng chính điện kiên nhẫn chờ đợi Già Long Thụ Tôn giả đến. Hôm qua Vương Tố Tố đã đem thời gian cáo chi Già Long Thụ Tôn giả, hắn cũng biểu thị sẽ như ước mà tới. Già Long Thụ Tôn giả sẽ muốn gặp Tây Du ký tác giả, Lý Thừa Trạch cũng không kỳ quái, nhưng Già Long Thụ Tôn giả muốn gặp mình liền tương đối kỳ quái. Tới một mức độ nào đó, Lý Thừa Trạch cùng Già Long Thụ Tôn giả, hoặc là nói chính là đại cản cùng pháp hoa tự đối lập. Tăng lên nữa một chút thì là hoàng quyền cùng thần quyền hoặc là nói tôn giáo tranh đấu. Lấy hoàng quyền đến xem, khẳng định là không thích trong cương vực Phật đạo quá mức hưng thịnh. Không phải vậy tất cả đều đi ẩn thế, khẩn cầu kiếp sau đều không có đầy đủ sức lao động. Thậm chí hoàng quyền lọt vào chèn ép, tỉ như thời Trung Cổ phương Tây, đương nhiên, loại tình huống này ở đời này không có xuất hiện qua. Về phần người người đều đi tu đạo hoặc là tin Phật, Lý Thừa Trạch không lo lắng điểm ấy, cho nên hắn cùng pháp hoa tự quan hệ không có như vậy cứng ngắc. Tin Phật về tin Phật, hoàn toàn có thể không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, điều kiện tiên quyết là có thể bình thường sinh hoạt. Lý Thừa Trạch đã nhận được báo cáo, Già Long Thụ Tôn giả đã tới, ngay tại đến Ngự thư phòng trên đường. Già Long Thụ Tôn giả là bị giam môn vệ dẫn tới Ngự thư phòng, may là Lý Thừa Trạch đã sớm nói rõ, không phải vậy bọn hắn hoàn chân không dám thả vị lao hòa thượng này tiến đến. Già Long Thụ cây Tôn giả chính là trong truyền thuyết mị mị trách, một mực cười hết mắt, trên thực tế mạnh đến đáng sợ. Tần Hiếu Long mặc dù không có biện pháp cảm giác được Già Long Thụ Tôn giả tu vi thật sự, nhưng bởi vì hắn kiến thức rộng rãi, tăng thêm tại Dương Địch gặp được quá xem thêm đứng lên thường thường không có gì lạ quái vật. Không nói những cái khác, Tần Hiếu Long liền rất rõ ràng nhìn thường thường không có gì lạ giả hủ lại cỡ nào đáng sợ cùng cường đại. Tần Hiếu Long thứ nhất trực giác chính là Già Long Thụ Tôn giả không đơn giản, phi thường thận trọng đối đãi. Trên thực tế, Già Long Thụ Tôn giả bây giờ căn bản không thèm để ý người khác thái độ đối với hắn. Đối với hắn tôn kính cũng tốt, ghét bỏ hắn là cái lao hòa thượng cũng được, đối với Già Long Thụ Tôn giả mà nói đều không trọng yếu. Đi vào Ngự thư phòng ngoài cửa, Già Long Thụ Tôn giả nhìn nhiều Hứa Chử một chút, cười đối với hắn gật gật đầu. Hứa Chử là thuộc về loại người này kính một thước, ta kính một trượng, tăng thêm Già Long Thụ Tôn giả là khách, Hứa Chử cũng mười phần lễ phép đáp lễ lại. Lý Thừa Trạch cũng không cho mình an bài cái gì cận vệ, Tạ Linh Ẩn đã dùng chính mình cho Già Long Thụ Tôn giả đánh qua bao phiếu. Chợt nhìn, Già Long Thụ Tôn giả chính là loại kia hết sức bình thường lão hòa thượng, trừ rất có lực tương tác liền không có khác. Bần tăng Già Long Thụ gặp qua bệ hạ. Già Long Thụ đại sư. Già Long Thụ Tôn giả cùng Lý Thừa Trạch bắt chuyện qua về sau, liền móc ra một khối tỏa ra quang mang ngọc giản. Thấy vậy, Già Long Thụ Tôn giả cười gật gật đầu. Trương sư diễn quả nhiên không có gạt ta. Già Long Thụ Tôn giả cái này không có từ trước đến nay một câu, để Lý Thừa Trạch có chút ngượng bức, nhưng hắn cũng tin tưởng nghe được Trương sư diễn danh tự. Thủ nhất đạo môn là Ổ Thiên sư Trương sư diễn, chí tôn bảng xếp hạng thứ 3, là tuyệt đối đạo môn người thứ nhất. Chí tôn bảng phía sau xếp hạng có lẽ có tranh luận, nhưng là ba vị trí đầu trên cơ bản là không cần suy tính. Càng quan trọng hơn là Già Long Thụ Tôn giả là Pháp Hoa tự, thuộc Phật giáo, lão thiên sư Trường sư diễn thì là đạo môn. Bình thường đến giảng, hai cái này là đối với lập. Già Long Thụ Tôn giả cười giải thích nói, khối ngọc giản này là Trường sư diễn cho ta, nói khả năng giúp đỡ lao hòa thượng ta xác nhận có phải hay không ta muốn tìm người. Tìm người nào? Người truyền thừa. Già Long Thụ Tôn giả truyền thừa là tuyệt đối dụ hoặc. Chỉ cần Già Long Thụ Tôn giả đưa ra lời nói hắn muốn thu một vị đệ tử, nghĩ như vậy muốn trở thành đệ tử của hắn người đại khái có thể từ Pháp Hoa tự xếp tới Dương Địch. Già Long Thụ Tôn giả truyền thừa đối với Lý Thừa Trạch cũng rất có dụ hoặc, nhưng không có đến loại trình độ đó. Lý Thừa Trạch lắc đầu nói, đại sư kia ngài sợ là tìm nhầm, ta không xuất ra. Ngay tại lúc này anh hồn tháp để hắn quy y xuất ra cho ban thưởng, Lý Thừa Trạch đều không làm, huống chi chỉ là truyền thừa. Đừng nói là Già Long Thụ Tôn giả truyền thừa, chính là Kim Cương tự đại sư, hắn cũng không làm. Hắn làm gì từ bỏ cuộc sống bây giờ đi thanh đăng cổ Phật? Lý Thừa Trạch không tới cảnh giới kia. Già Long Thụ cười giải thích nói, ta đối với tên đệ tử này không có yêu cầu, có thể là nam, có thể là nữ, có thể là hoàng đế, thậm chí có thể là cái đạo sĩ. Tiếp nhận phần truyền thừa này cũng không cần cải biến thân phận. Huống hồ lão hòa thượng muốn truyền nhận xuống cũng không phải là Pháp Hoa tự công pháp, mà là lão hòa thượng chính mình tự sáng tạo. Lão hòa thượng đối với cái này truyền nhân chỉ có một cái yêu cầu. Chương 823, Bất động minh vương công, Diệu pháp hoa sen trải qua, Long Thụ minh hoa pháp. Chương 823, Bất động minh vương công, Diệu pháp hoa sen trải qua, Long Thụ minh hoa pháp. Giả Long Thụ Tôn giả trước cùng Lý Thừa Trạch giải thích một chút hắn cùng Lao Thiên sư Trường sư diễn quan hệ, cùng khối ngọc giản này lai lịch. Đại đa số người coi là Phật đạo ở giữa nhất định có tranh chấp, đạo môn người nói chuyện cùng Phật môn người nói chuyện cũng nhất định có tranh chấp. Mà Lao Thiên sư Trường sư diễn cùng Già Long Thụ Tôn giả tương đối khác biệt, hai người bọn họ chẳng những không có tranh chấp, hai người bọn họ vẫn là bằng hữu, thậm chí là có thể ngồi xuống đến chuyện phiếm hảo bằng hữu. Hòa thượng cùng đạo sĩ trở thành bằng hữu, tại rất nhiều người xem ra tương đối kỳ quái, nhưng ở trong mắt bọn họ liền rất bình thường. Tại hai người bọn họ cái này không có cái gì Phật đạo chi tranh, nhiều nhất gọi Phật đạo có khác, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà cãi nhau. Trên thực tế vạn năm trước chân võ giáo cùng Kim Cương tự hợp tác liền đã triển lộ cái này đầu mối. Có thể nói đây là có tiền lệ. Lại thêm Pháp Hoa tự tại Nam Vực, thủ nhất đạo môn tại Trung Châu, mọi người riêng phần mình kinh doanh chính mình một mẫu ba phần đất. Song phương không có xung đột lợi ích, cho nên bọn hắn quan hệ duy trì cho tới bây giờ. Lao Thiên sư cùng Già Long Thụ Tôn giả tuổi tác tương tự, tại lúc đó chính là chói mắt nhất hai ngôi sao. Hai người tại du lịch thời điểm cùng chung hoạn nạn kết hữu nghị, sau đó một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Nếu là lúc này, Ma Thần Huyết Duệ ngóc đầu trở lại, có lẽ Lao Thiên sư cùng Già Long Thụ Tôn giả chính là tiếp theo đối với chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng Kim Cương tự La Ma đại sư. Lên một cái thu đệ tử suy nghĩ đằng sau, Già Long Thụ Tôn giả liền bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, nhưng không để hắn hài lòng. Chủ yếu là Già Long Thụ Tôn giả không có ý định tại Pháp Hoa tự bên trong tuyển chọn, như thế quá mức cực hạn. Già Long Thụ Tôn giả liền nghĩ đến hảo hữu của mình, Lão Thiên sư Trường sư diễn, hắn liền đi một chuyến Trung Châu mời mình hảo hữu vì chính mình bói một quẻ. Cùng Trương Nguyên Trinh một dạng, Lão Thiên sư chiến lược phi phàm, có thể nói là khó gặp địch thủ. Nhưng Lão Thiên sư càng thêm nổi danh, còn phải là hắn một tay thiên cơ thôi diễn thuật bói toán. Lão Thiên sư liền đã từng là Trương Nguyên Trinh chỉ rõ hắn nhập đạo thời cơ ngay tại Đại Cản phương Bắc, đoạn thời gian trước lại để cho hắn tiếp tục đến đây dương địch. Mặc kệ là lấy vợ sinh con cưới tang gả cưới hay là phong thủy, có thể nói tìm Lão Thiên sư là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể mời được đến Lão Thiên sư. Già Long Thụ Tôn giả là thuộc về có thể mời được đến cái kia. Lão Thiên sư cũng không có từ chối, giúp Già Long Thụ Tôn giả tính ra yêu cầu của hắn, đồng thời nói rõ ngay tại Nam Bực Nam Phương. Khắc tặng kèm một câu, cùng Già Long Thụ Tôn giả tự sáng tạo công pháp sát thực xứng đôi. Vì trợ giúp Già Long Thụ Tôn giả tốt hơn tìm tới trong lòng của hắn lý tưởng mục tiêu, Lão Thiên sư trả lại cho hắn một khối ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản phát ra ánh sáng, chính là Già Long Thụ Tôn giả muốn tìm được người kia. Đi vào Đại Càn, cũng tại Dương Địch ở một đoạn thời gian, tại hôm nay nhìn thấy Lý Thừa Trạch về sau, Già Long Thụ Tôn giả càng thêm xác nhận điểm này. Vào lúc này, Già Long Thụ Tôn giả mới nói rõ hắn đối với tên đệ tử này yêu cầu. Già Long Thụ Tôn giả cười nói, Lao Hòa Thượng yêu cầu duy nhất chính là ta công pháp là dùng tới cứu người, mà không phải giết chóc. Lý Thừa Trạch nghi ngờ nói, như thế nào cứu người? Trừ phi nói là giống Nô Phổ, Trương Trọng Cảnh, thậm chí Trung Châu Dược Sư Tháp người ở đó, mới có thể nói là đem công pháp dùng cho cứu người, không phải vậy cái này cứu người chỉ có thể là một cái trừu tượng khái niệm. Lý Thừa Trạch có lý do cho là đây là trừu tượng khái niệm. Trên thực tế cũng là Lý Thừa Trạch suy nghĩ như thế, Già Long Thụ Tôn giả yêu cầu chính là không cần làm ác, tương đối trừu tượng. Về phần tại sao lại chọn Lý Thừa Trạch, là bởi vì hắn thấy được Dương Địch bách tính an cư lạc nghiệp, thấy được đại cản hiện nay quốc thái dân an. Đây càng để Già Long Thụ Tôn giả kiên định lựa chọn. Nếu Già Long Thụ Tôn giả không có ý định bắt cóc để Lý Thừa Trạch xuất ra, liền có thể đạt được hắn quyển công pháp này, cái kia Lý Thừa Trạch căn bản không có cự tuyệt tất yếu. Mà lại đây cũng là Lý Thừa Trạch cùng Già Long Thụ Tôn giả ở giữa tình cảm, về sau Lý Thừa Trạch cũng có thể tự xưng là Già Long Thụ Tôn giả tục gia đệ tử. Lý Thừa Trạch trở thành Già Long Thụ Tôn giả tục gia đệ tử là không lỗ, mặc dù bối phận thấp một đoạn, nhưng là Già Long Thụ Tôn giả tuổi tác cùng tu vi bày ở nơi này đâu. Bất quá, Già Long Thụ Tôn giả tựa hồ không có tính toán để Lý Thừa Trạch tôn hắn vi sư dự định. Bởi vì Già Long Thụ Tôn giả ngăn trở Lý Thừa Trạch đệ tử lễ, hắn cười khoát khoát tay giải thích nói, đệ tử lễ cũng không cần, bệ hạ cũng không cần tôn bần tăng vi sư, chỉ cần thực hiện hứa hẹn liền có thể. Trong khối ngọc giản này liền có bần tăng tự sáng tạo công pháp, bệ hạ chính mình học cũng được, lấy bệ hạ thiên phú và đối với Phật kinh lý giải, tất nhiên là không khó. Khối ngọc giản này tại Già Long Thụ Tôn giả điều khiển bên dưới, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn. Già Long Thụ Tôn giả cũng không định tuyên bố hắn thu Lý Thừa Trạch làm đệ tử, hắn chỉ là hy vọng hắn quyển công pháp này không cần đoạn tuyệt mà thôi. Già Long Thụ Tôn giả là Lý Thừa Trạch giới thiệu quyển công pháp này. Lão hòa thượng lúc còn trẻ vào Nam Gia Bắc, sở học cũng không chỉ có Phật môn công pháp, thậm chí đạo gia pháp môn cũng hơi có đọc lướt qua. Quyển công pháp này là tập ta cả đời sở học công pháp chi tinh hoa, lấy Bất Động Minh Vương công cùng Diệu Pháp Hoa Sen trải qua làm chủ thể sáng tạo công pháp. Già Long Thụ Tôn giả là giảng giải hai bộ này công pháp. Bất Động Minh Vương công đã là công pháp cũng là nhục thân pháp môn, am hiểu nhất là bộ pháp, vận công lúc hiện lên kim cương trận mắt chi tượng. Mà Diệu Pháp Hoa Sen trải qua thì là một loại phi thường bình hòa công pháp, chính là pháp hoa tự bất truyền tuyệt học. Ẩn chứa trong đó hai đại chí lý, một là không phân giàu nghèo quý tiện, người người đều có thể thành Phật. Hai chính là thực hiện chính mình niết bàn, dập tắt dục vọng cùng phiền não chi hỏa, trở thành một cái viên mãn giác ngộ Phật. Từ chính độ nào đó, là cùng Lý Thừa Trạch tu hành đại bàn niết bàn công, cực kỳ nguyên văn đại bát niết bàn kinh là có chỗ tương đồng. Đồng thời còn có thể từ ẩn chứa hai đại chí lý nhìn ra, pháp hoa tự không hề nghi ngờ thuộc về đại thừa Phật giáo. Mặc dù Bất Động Minh Vương công coi trọng bộ pháp, Diệu Pháp Hoa Sen trải qua coi trọng ôn nhuận bình thản, phổ độ chúng sinh, nhưng Già Long Thụ Tôn giả chính là đem nó chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đồng thời trở thành một môn cực mạnh công pháp. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể hiện lên đại nhật như lai chi tượng. Già Long Thụ Tôn giả cũng vì Lý Thừa Trạch phô bày một phen. Già Long Thụ Tôn giả tự sáng tạo pháp môn này, mặc dù là thoát thai từ hai bộ này bất truyền tuyệt học, nhưng là lại theo chân chúng nó không giống mới. Bất Động Minh Vương công cùng Diệu Pháp Hoa Sen trải qua đều cần chức khổ đọc Phật kinh, mà Già Long Thụ Tôn giả sáng tạo quyển công pháp này không cần. Nếu như đem Bất Động Minh Vương công cùng Diệu Pháp Hoa Sen trải qua so sánh khổ đọc kinh sách, chuyên môn nghiên cứu nho giả, cái kia Già Long Thụ Tôn giả công pháp thì là chú trọng nhập thế, coi trọng thành tích công lao sự nghiệp phái. Cảm thấy hứng thú, Lý Thừa Trạch hết sức cảm thấy hứng thú. Già Long Thụ Tôn giả cười nói, lao hòa thượng không có cho nó đặt tên, bệ hạ phải chăng muốn lên, liền nhìn xem xử lý đi. Diệu Pháp Hoa Sen trải qua cùng Bất Động Minh Vương công khẳng định là không được, Lý Thừa Trạch quyết định đem nó mệnh danh là Long Thụ Minh Hoa Pháp. Già Long Thụ Tôn giả biểu thị không có ý kiến gì, Lý Thừa Trạch vui vẻ là được rồi. Ngay sau đó, Già Long Thụ Tôn giả hướng Lý Thừa Trạch nói rõ hắn hôm nay tìm đến Lý Thừa Trạch mục đích thứ hai. Chương 824, Thác Thương Hoàng Triều cùng A Tu La giáo. Chương 824, Thác Thương Hoàng Triều cùng A Tu La giáo. Già Long Thụ Tôn giả nói tới chuyện thứ hai thì cùng Pháp Hoa Tự có quan hệ, có thể nói là Pháp Hoa Tự vĩnh viễn đau đớn. Cũng chính là hơn ngàn năm trước từ Pháp Hoa Tự bội phản đi ra A Tu La giáo, hiện tại còn dắt Thánh Hỏa giáo đại kỳ. Lý Thừa Trạch rốt cuộc biết Già Long Thụ Tôn giả vì cái gì cố chấp như vậy tại ngăn cản Thác Thương Hoàng Triều bắc phạt. Hiện tại chủ yếu thế lực tại Bắc vực cùng Tây vực A Tu La giáo cùng Thác Thương Hoàng Triều âm thầm là có cấu kết. A Tu La giáo chạy tới Ngũ Đại Hoàng Triều bên trong tương đối yếu thế hai cái hoàng triều nhanh chóng phát triển thế lực, ma diễm ngập trời. Già Long Thụ Tôn giả từng bị Võ Đế cùng A Tu La giáo giáo chủ vây công qua, bất quá cái kia đã thật lâu chuyện lúc trước. Già Long Thụ Tôn giả cũng không phải là muốn cho Lý Thừa Trạch cùng Pháp Hoa Tự hợp tác, mà là để Lý Thừa Trạch phải cẩn thận A Tu La giáo khả năng tồn tại uy hiếp, không cần coi chừng chủ quan. Tùy tiện chạy đến Dương Địch đánh giết Lý Thừa Trạch, đây tuyệt đối là coi trời bằng vùng, hắn cũng không dám. Cái kia A Tu La giáo hạ chẳng chính là cái thứ hai Thánh Hỏa giáo. Nhưng Già Long Thụ Tôn giả hay là nhắc nhở Lý Thừa Trạch phải chú ý việc này, coi chừng đề phòng, tốt nhất đừng rời đi Dương Địch. Lão hòa thượng hy vọng bệ hạ có thể sống được lâu hơn một chút. Lý Thừa Trạch tại Dương Địch tu kiến Kim Cương Tự cùng Chân Võ giáo, đồng thời cung phụng La Ma đại sư cùng trưởng giáo tiên tôn, Già Long Thụ Tôn giả là có thể cảm thụ được ý nghĩ của hắn. Chư biểu đạt đối với hai người này tôn kính, đồng dạng cũng là đối với Phật môn cùng đạo môn biểu đạt thiện ý. Già Long Thụ Tôn giả cũng là người, hắn không hề nghi ngờ địa giá sẽ khuynh hướng càng thêm tán đồng Phật môn một phương. Không có thiên vị cùng tư dụng, cái kia cũng không tính sinh linh, thật là gọi thiên đạo. Có thể Lý Thừa Trạch lo lắng không phải mình, mà là Nam Vương Lý Mạnh Châu cùng Lý Kiến Nghiệp bọn hắn. Nếu như A Tu La giáo giáo chủ đi Thiên Đô thành lời nói cái kia lại nên làm thế nào giải? Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ là chỉ có thể ở lúc cần thiết đem bọn hắn nhận được Dương Địch tới. Bất quá bây giờ cũng là không tính là thời khắc tất yếu, không phải bạn bất đắc dĩ hẳn là sẽ không dùng. Dù sao cùng A Tu La giáo cấu kết có thể tính không lên chuyện gì tốt, lấy được sẽ chỉ là biểu danh. Già Long Thụ Tôn giả cũng không cho rằng như vậy, hắn cho là A Tu La giáo giáo chủ hẳn là sẽ không tự hạ thân phận đi làm loại sự tình này. Đồng thời hắn là một tấm đặc biệt tốt át chủ bài, chỉ có tại lần thứ nhất thời điểm xuất hiện nhất có uy hiếp, bởi vì thời điểm đó hắn là không biết nhân tố. Còn nữa, hiện tại A Tu La giáo giáo chủ không có 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu phách lối. Ứng vô cầu ban đầu là quá phách lối, mới xuất hiện hoàng triều cùng tông môn hợp tác vây quét Thánh Hỏa giáo tràn diện. Mà A Tu La giáo giáo chủ là biết ẩn nhẫn cùng ẩn nút. bệ hạ tạm thời cũng không cần quá lo lắng, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, Thác Thương hoàng triều bên kia hẳn là sẽ không vận dụng lá bài tẩy này. Lúc trước A Tu La giáo nguyện ý cùng Thác Thương hoàng triều vây công Già Long Thụ Tôn giả, còn không phải bởi vì đó là cái cơ hội tốt giết chết Già Long Thụ Tôn giả. Ai có thể nghĩ tới Già Long Thụ Tôn giả lực phòng ngự quá mạnh, lại thêm trên cổ của hắn treo Phật châu, sửng sốt lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Võ đế sở dĩ đánh không thắng Già Long Thụ Tôn giả, cũng là bởi vì tu hành Bất Động Minh Vương công cùng Kim Cương Lưu Ly thân hai loại pháp môn lực phòng ngự quá mạnh. Lý Thừa Trạch hiểu rõ gật gật đầu. Trước đó Già Long Thụ Tôn giả là đơn thuần lực phòng ngự mạnh, nhưng bây giờ coi như không phải. Dựa theo Già Long Thụ Tôn giả thuyết pháp, hắn tự sáng tạo công pháp tuyệt đối có đầy đủ bộ phát cùng lực công kích. Hiện tại Già Long Thụ Tôn giả đã đổi mới. Già Long Thụ Tôn giả đi vào Dương Địch trong đó hai cái mục đích cũng đã đạt thành. Đem hắn công pháp truyền ra ngoài, nói cho Lý Thừa Trạch Thác Thương hoàng triều cùng A Tu La giáo có cấu kết. Về phần cùng đại càn đạt thành cái gì hợp tác, Già Long Thụ Tôn giả cũng không có nói ra. Trên thực tế chuyện này cũng không cần sách, chỉ cần A Tu La giáo xuất hiện tại Nam vực, Pháp Hoa tự cho tới nay cách làm chính là truy sát. Nói cách khác đại càn cùng Pháp Hoa tự không cần chuyên môn trao đổi hợp tác, cũng sẽ một cách tự nhiên tiến tới cùng nhau. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Huống chi Già Long Thụ Tôn giả cùng Lý Thừa Trạch ở giữa còn có truyền công pháp cái này giao tình tại. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch hay là chuyên môn đề lời miệng. Khi A Tu La giáo xuất hiện tại Nam vực thời điểm, đại càn xảy ra một phần lực. Đây cũng là vì dân trừ hại. Bởi vì A Tu La giáo là sát sát thật thật ma giáo, có cơ hội có thể diệt trừ khẳng định là muốn làm, dù sao là chuyện sớm hay muộn. Vậy liền đa tạ bệ hạ. Già Long Thụ Tôn giả còn có mục đích thứ ba, đó chính là gặp một lần Tây Du ký tác giả. Bất quá cái này trên mặt nổi cùng Lý Thừa Trạch không có quan hệ, cho nên Già Long Thụ Tôn giả dự định cáo tử. Bởi vì Vương Tố Tố đã đáp ứng Già Long Thụ Tôn giả đi hỏi một chút, chỉ là Vương Tố Tố còn không có hồi phục. Chấm đã. Bệ hạ còn có chuyện gì? Đại sư không phải muốn gặp viết ra Tây Du ký người sao? Già Long Thụ Tôn giả hiển nhiên rất kinh ngạc. Người này là bệ hạ. Lý Thừa Trạch lắc đầu nói, cũng không phải, nhưng đại sư sợ là rất khó nhìn thấy hắn. Già Long Thụ Tôn giả hiểu rõ. Xin hỏi Tây Du ký thế nhưng là bệ hạ để cho người ta chuyển đi. Đương nhiên, Già Long Thụ Tôn giả thế nhưng là không có đi xem Thiên Hạ Đại hội diễn võ khai mạc tức. Không có, trong khoảng thời gian này bần tăng một mực tại Bạch Mã chùa. Lý Thừa Trạch liền nói rõ với hắn một phen kịch, cùng Thiên Hạ Đại hội diễn võ lên kịch diễn xuất đại náo thiên cung. Lúc này Già Long Thụ Tôn giả mới nhớ lại tựa hồ là có người đang nói cái này, hắn trước mấy ngày một mực tại Bạch Mã chùa không chút động đậy. Già Long Thụ Tôn giả vốn là dự định nhìn một chút Tây Du ký tác giả, cùng hắn đàm luận một chút, cũng nói với hắn bảo vệ tốt chính mình. Dù sao trong đó tuyên dương một chút là vì kẻ thống trị chỗ không thích, mà Tây Du ký nếu là Lý Thừa Trạch để cho người ta phát ra ngoài, vậy liền không sao. Ngẫm lại cũng là, nếu là Lý Thừa Trạch không đồng ý, hoàn toàn có thể đem Tây Du ký xem như sách cấm. Vậy hạ là cái diệu nhân, bần tăng đi cũng. Già Long Thụ Tôn giả đối với Lý Thừa Trạch thi cái lễ, chợt hóa thành kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Lý Thừa Trạch rất muốn nói, đại sư, ta muốn học cái này. Già Long Thụ Tôn giả thanh âm từ phương xa truyền đến, truyền cho bệ hạ công pháp liền có phương pháp này. Lý Thừa Trạch đột nhiên có cái ý nghĩ, cũng không biết Già Long Thụ Tôn giả có thể hay không tha tâm thông. Lý Thừa Trạch mới vừa rồi là tim nhất trí, vấn đề không lớn. Già Long Thụ Tôn giả lúc đến là đi tới Nam Vương, nhưng đi lúc là một đường bay hướng phương bắc. Trên thực tế Già Long Thụ Tôn giả không quá có thể dài lâu rời đi phương bắc, lúc trước hắn muốn phòng bị võ đế đột nhiên tập kích. Đây cũng chính là bởi vì Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều cùng Thác Thương hoàng triều cấu kết ở cùng nhau, song phương tạm thời bình an vô sự. Mặc dù cùng Pháp Hoa tự hợp tác hai đại vương triều ngược lại đảo ngũ Thác Thương hoàng triều, nhưng Già Long Thụ Tôn giả cũng không lo lắng. Tại đi vào Dương Địch, nhìn thấy Lý Thừa Trạch về sau, Già Long Thụ Tôn giả đối với Nam vực thế cục sớm đã hạ phán đoán. Về phần Pháp Hoa tự an nguy, hắn thì càng không lo lắng, hắn cũng không phải buồn nặng, Pháp Hoa tự thân là Tam đại Phật môn một trong cũng là có nguyên nhân. Chương 825, cho quý tinh bắt chứa vào chương 825, cho quý tinh bắt chứa vào kiến nguyên 3 năm ngày 15 tháng 9. Ngũ đại hoàng triều đội ngũ lên phía Bắc An Ý cùng đi tới, vì phòng bị đại cản đột nhiên tập kích. Hạ Thiên Hy cũng yên lặng xen lẫn trong đội ngũ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhìn cũng tại phòng bị đại cản. Nhưng bọn hắn phát hiện, đại cản căn bản không có đối bọn hắn ý tứ độc thủ, biên cương quân đội cũng dễ dàng liền đem bọn hắn thả đi. Trên thực tế cũng là như thế. Lý Thừa Trạch chưa bao giờ nghĩ tới giết chết bọn hắn. Giết chết cái này vài chi đội ngũ đối với thế cục không có ảnh hưởng gì, ngược lại đối với đại cản thanh danh bất lợi. Cho nên Lý Thừa Trạch không riêng gì không có phái người giết bọn hắn, ngược lại là để cho người ta nhìn chằm chằm bọn hắn, không thể để cho người trái lại đem bọn hắn giết vu oan cho đại cản. Nhất là Bách Hoa công chúa Hạ Thiên Hy, càng phải nhìn chằm chằm một chút, không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Hạ Thiên Hy là vô cùng trọng yếu một vòng, nhất là tại hủy diệt Bách Hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra về điểm này. Từ trên điểm này, Hạ Thiên Hy là tương đối tàn nhẫn. Rời đi đại cản cương vực sau, an toàn của bọn hắn cũng không phải là Lý Thừa Trạch cai quản, lại hướng Bắc Na chính là Thác Thương hoàng triều địa giới. Ở nơi đó xảy ra chuyện đều không tính được tới Lý Thừa Trạch trên đầu. Hạ Thiên Hy cũng không có cùng bọn hắn một đường, mà là hướng đông, dự định đi thuyền hướng bắc trở lại đông vực. Trung Châu tứ vực là có coi đây là sinh đội tàu, bọn hắn nghiên cứu thương thuyền, đồng thời khai phát đường thuyền. Từ đó về sau, Trung Châu tứ vực cũng bị liên thông, không giống trước đó chỉ có vấn đạo tam cảnh có thể vượt qua hải dương. Thương thuyền của bọn hắn so với đại càn hiện tại chiến thuyền cũng kém không có bao nhiêu, bằng không thì cũng không có cách nào vượt qua hải dương. Bất quá muốn kéo lũng bọn hắn vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì thuyền này đội lệ thuộc vào đông vực võ lâm minh, thụ Trần Thành Y để che chở, đồng thời còn cùng nhiều cái thế gia có hợp tác. Lý Thừa Trạch tạm thời cũng không nghĩ tới lôi kéo bọn hắn, chỉ cần cam đoan bọn hắn không bị lôi kéo là được rồi. Đương nhiên, một ít thời khắc võ lực cướp đoạt cũng là cần phòng bị một chút. Nhưng bây giờ còn quá sớm, đại can hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là chuẩn bị cùng Thác Thương Hoàng Triều quyết chiến. Ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ kết thúc về sau, Vi Duệ, Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Tô Định Phương bọn người có một cái chung nhận thức. Lúc nào cùng Thác Thương Hoàng Triều đánh nhau đều không kỳ quái. Đối với biên cảnh bộ phòng, bọn hắn cũng càng thêm chú ý, Lý Tĩnh bọn hắn cũng đang đợi, chờ đợi phe mình thực lực nên đón một cái bộc phát tăng trưởng. Thích Giác Quân, Bối Ngôi Quân cùng Thường Nộ Xuân Thiết Kỵ. Bộ binh lại có Huyền Giác Quân. Thích Kế Quang còn tại nghiên cứu hỏa khí. Hắn nghiên cứu hỏa khí không phải hỏa thương, mà là đại pháo. Đương nhiên, hỏa thương cũng không phải không có nghiên cứu, chẳng qua là cho Thường Nộ Xuân Thiết Kỵ phân phối. Cho dù phân phối hỏa thương cũng là cần đi qua huấn luyện, dù sao cũng không thể cầm cái đồ chơi này bị thương người một nhà. Thích Kế Quang đấu pháp là tuyệt đối nghiền ép, một vòng đại pháo trực tiếp đánh tan trận hình, lại dùng nguyên ứng trận quét dọn chiến trường. Cho nên Thích Kế Quang có thể đánh ra kinh người tỷ lệ chiến tổn. Mà lại hỏa khí đại pháo ở đời này là không tồn tại, đây là trên lệnh tin tức, cũng là vũ khí bí mật. Cho nên Thích Kế Quang muốn ở chỗ này đánh ra kinh người tỷ lệ chiến tổn cũng không phải không có khả năng. Mặt khác chính là tướng lĩnh thực lực, Lý Tính bọn hắn cũng đang chờ đợi càng nhiều người đột phá đến phản hư cảnh. Tại Thác Thương Đế Băng Hà, Thác Thương Hoàng Triều đại loạn thời điểm, chính là một cái đặc biệt tốt thời cơ. Nếu không có cái gì đặc biệt tốt cơ hội để Thác Thương Đế Băng Hà, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao dựa theo bọn hắn lấy được tin tức, Thác Thương Đế thân thể sợ là rất khó chống nổi một năm. Diêm phụ cùng Thác Thương Đế đối sách vẫn còn có chút tác dụng. Thác Thương Đế đạo này chiếu lệnh một chút, không ít người đều thấy rõ, Thác Thương Đế đây là quyết định Quý Tinh Bắc là đời tiếp theo hoàng đế. Cho nên có không ít người lựa chọn trực tiếp nhảy đến Quý Tinh Bắc nơi đó, Quý Tinh Bắc thực lực đạt được rõ rệt tăng cường. Diêm phụ nhìn cũng là bất kể hiểm khích lúc trước, tận tâm phụ tá. Nhìn đợi đến Thác Thương Đế trăm năm sau, Quý Tinh Bắc đăng cơ đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên càng ngày càng nhiều người muốn đi ăn máng khác đến thái tử trận doanh. Đương nhiên, không phải muốn nhảy liền có thể nhảy. Có là hoàng tử khác thân thích, tự nhiên cũng sẽ chỉ có lập trường này. Có thì là kiên định duy trì, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng Quý Tinh Bắc sắc mặt. Có thì là đã sớm đem Quý Tinh Bắc làm mất lòng, nhảy đến Quý Tinh Bắc nơi đó chỉ là muốn chết. Cho nên hoàng tử khác thực lực có chỗ bị hao tổn, nhưng không có đến loại nguyên khí kia đại thương tình trạng. Tăng thêm trước đó Quý Tinh Hải cái chết, đạt được hắn một bộ phận chính trị di sản. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng duy trì Quý Tinh Hải quan viên y nguyên kiên định cho là Quý Tinh Hải cái chết, Quý Tinh Bắc không trốn khỏi liên hệ. Đương nhiên, đợt này bọn hắn trách oan Quý Tinh Bắc. Quý Tinh Bắc thật muốn gọi thẳng ta qua oan. Quý Tinh Bắc căn bản liền không có giết Quý Tinh Hải, mà Quý Tinh Hà cùng Quý Tinh Bắc bởi vì phạm sai lầm liên tiếp bị phạt cầm đoán, bọn hắn cũng bởi vậy thu lợi. Cho nên cho dù lần này bởi vì Thác Thương Đế chiếu thư xuất hiện đi ăn máng khác cùng đảo ngũ, nhưng nhiều người phân một chút coi như không lên nguyên khí đại thương. Nhiều nhất xem như Quý Tinh Bắc thực lực tăng cường rất nhiều. Nếu là hoàng tử khác có thể liên hợp lại, Hoàn Chân không phải là không thể chống lại Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ. Chủ yếu là bọn hắn không nghĩ tới Diêm Phụ tại bị Quý Tinh Bắc phái người ám sát đằng sau, thế mà còn nguyện ý tận tâm phụ tá, thuộc về là độ trung thành kéo căng. Vấn đề duy nhất chính là thiếu một cái có loại này uy tín, có thể đem bản này vụn cắt liên hợp lại người. Nguyên bản người này là tồn tại, Quý Tinh Hải. Đáng tiếc hắn đã chết. Từ góc độ này bên trên nhìn, Quý Tinh Hải chết là có cần phải, hoặc là nói là tất nhiên. Quý Tinh Hà là có muốn chỉnh hợp hoàng tử khác cùng chống chọi với Quý Tinh Bắc, nhưng hắn không có loại năng lực kia. Lại thêm lúc trước hắn bắt đầu chơi vu oan hãm hại, khiến cho chính mình thanh danh đều có chút xấu. Ai cũng không muốn cùng hắn hợp tác thời điểm, còn muốn lo lắng lưng của hắn đâm, cho nên bản này vụn cắt khó mà chỉnh hợp đứng lên. Nhưng rất nhanh, cục diện liền biến thành bọn hắn không thể không hợp tác trình độ, không ít người cảm thấy Quý Tinh Bắc khai thiếu. Quý Tinh Bắc không riêng gì khóc ròng ròng hướng Diêm Phụ nhận lầm, còn vì hắn hai vị môn sinh truy phòng, cũng khen thưởng người nhà của bọn hắn. Đương nhiên, trên danh nghĩa không phải nhận lầm. Dù sao chuyện này bị giấu đi, thái tử ám sát lão sư, hai người thanh danh đều làm khó dễ. Trên danh nghĩa là thái tử cảm niệm hai vị này môn sinh đối với Diêm Phụ tôn sư trọng đạo. Đồng thời Quý Tinh Bắc lâm chính thời điểm, còn dốc lòng nghe năm vị phụ chính đại thần ý kiến cùng đề nghị, nhìn chính là một vị từ từ bay lên minh quân. Đương nhiên, thực sự hiểu rõ Quý Tinh Bắc người, liền sẽ biết đây là hắn ngụy trang. Tỷ như Lục Hoàng tử Quý Tinh Thần, hắn hiểu rất rõ Quý Tinh Bắc, bởi vì hắn cũng là người như vậy. Quý Tinh Thần cùng Quý Tinh Bắc rất giống, chỉ bất quá hắn ẩn tàng đến càng sâu một chút, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ hắn không có khả năng ẩn nút, lại để cho Quý Tinh Bắc giả bộ như vậy xuống dưới, lúc trước hắn chuẩn bị liền nước chảy về biển đông. Quý Tinh Thần rõ ràng chính mình đến lập tức hành động đứng lên, hắn ở trong cung ám tiến cũng có thể hành động. Chương 826, Tiêu Phi, kế hoạch chương 826, Tiêu Phi, kế hoạch hiện tại Thác Thương Đế thanh tỉnh vô cùng. Nhưng trước đó Thác Thương Đế nói là hôn quân cũng vấn đề không lớn, chờ mê sắc đẹp, xa vào hưởng lạc. Bởi vì muốn cho hoàng tử khác làm thái tử Quý Tinh Bắc đá mài đao, hắn không có đem mặt khác hoàng tử phóng tới đất phong hoặc là biên cương, mà là để bọn hắn lưu tại kinh đô. Có lẽ là hiện tại phế đi đằng sau tiến nhập hiền giả trạng thái, Thác Thương Đế ngược lại thanh tỉnh không ít. Đương nhiên, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là đại càn quật khởi quá nhanh, Thác Thương Đế cũng không muốn khi vong quốc chi quân. Quý Tinh Thần biết rõ chính mình phụ hoàng đã phế đi rất lâu, bởi vì lúc còn trẻ không có tiết chế. Từ bọn hắn có 14 niên kỷ tương tự hoàng tử liền nhìn ra được, có hoàng tử chênh lệch không đến một tháng. Cái này 14 hay là có sức cạnh tranh hoàng tử, không có tính cả những cái kia nhỏ hơn, công chúa. Tăng thêm chết yểu, Thác Thương Đế cả đời từng có vượt qua 40 hài tử. Đại khái tại 10 năm trước, Thác Thương Đế liền rốt cuộc không có tử tự ra đời. Quý Tinh Thần đều không cần đi điều tra, đến hỏi cái gì thái y đi, đến hỏi phi tử, hắn liền dám đoán chắc Thác Thương Đế lão nhị phế đi. Không phải vậy lấy ngay lúc đó Thác Thương Đế hoang dâm trình độ, là sẽ không khả năng trong 10 năm đều không có tử tự. Làm ra cái này phán đoán chính xác quý tinh thần dựng vào ám tuyến chính là hậu cung phi tử, Tiêu Phi. Hắn sẽ dựng vào Tiêu Phi là có nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Phi sắc thực xinh đẹp. Tiêu Phi năm nay ngoài 30, phong nhã hào hoa, chính là loại đẹp kia người chín mộng thời điểm. Mặt khác chính là Thác Thương Đế sắc thực không được. Hay là hắn nhìn ra được Quý Tinh Bắc ưa thích Tiêu Phi. Từ điểm này nhìn, Quý Tinh Bắc cùng Quý Tinh Thần sắc thực rất giống, bởi vì Quý Tinh Thần cũng ưa thích Tiêu Phi. Bất quá hắn cũng không giống như Quý Tinh Bắc, còn muốn làm tốt biểu diễn công phu, một bộ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn muốn bộ dáng. Quý Tinh Thần dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi cùng định nói, thành công thu được Tiêu Phi niềm vui. Gần nhất Quý Tinh Thần chính mình cũng chọc tới tai họa cần xử lý, vừa vặn có thể vu oan đến Quý Tinh Bắc trên đầu. Hiện tại hắn cần phải làm là để Quý Tinh Bắc mắc câu. Cùng lúc đó, xác nhận trường âm thạch hữu hiệu tính, Cầm Tiên Tử quyết định mang theo Cung Thương Vũ xuôi nam, đi gặp Lý Thừa Trạch cùng Gia Cát Lượng. Cầm Tiên Tử không thể không thừa nhận, Lý Thừa Trạch thành công bắt lấy yêu cầu của hắn, nàng xác thực cần trường âm thạch. Tăng thêm cùng đại càn hợp tác, có thể dựng vào thế lực không ít, nàng xác thực không có lý do cự tuyệt. Lý Thừa Trạch thành ý đã cho đầy đủ, nàng thì càng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng nên hiện ra một chút thành ý của mình. Cầm Tiên Tử biết rõ cho dù là không có công gia, hạng mục này cũng là thôi động được lên. Cầm Tiên Tử cùng Cung Thương Vũ hai người trực tiếp xuôi nam. Hiện tại Cung gia gia chủ là Cung Thương Vũ gia gia, mà Cầm Tiên Tử chỉ định đời tiếp theo gia chủ là Cung Thương Vũ. Cầm Tiên Tử chỉ là không cần quản sự. Đương nhiên, trên thực tế Cung Thương Vũ gia gia cũng không có làm sao quản sự, hắn cũng là một cái gửi gắm tình cảm sơn tùy người. Cung Thương Vũ gia gia mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình là đến giữa rừng núi tìm kiếm linh cảm. Đây cũng chính là Cung gia không có cái gì sản nghiệp, không phải vậy chỉ định chơi xong. Cùng Lý Thừa Trạch hiệp đàm xong hợp tác về sau, Cầm Tiên Tử quyết định lập tức đem Cung Thương Vũ gia gia đổi, để hắn trực tiếp gửi gắm tình cảm sơn thủy đi thôi. Cầm Tiên Tử có thể đoán được chính là Cung Thương Vũ gia gia không chỉ sẽ không đả thương tâm, ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Vậy đại khái cũng chính là Cung gia người mới có thể làm ra phản ứng như vậy. Mặc dù hắn gửi gắm tình cảm sơn thủy đi, nhưng hắn hay là rất mạnh, có nhập đạo cảnh tu vi, bằng không thì cũng không làm được gia chủ. Vừa vặn hiện tại Cung Thương Vũ cũng đột phá đến nhập đạo cảnh, đồng thời còn muốn cùng đại càn hợp tác, có đàm đài hạm chỉ đây quan hệ, để Cung Thương Vũ đến thương lượng khẳng định là tốt hơn. Nghe được Cầm Tiên Tử dự định để cho mình sớm làm gia chủ, Công Thương Hộ cũng không có chối từ, rất mau trả lời đồng ý trọng trấn cung gia vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Một bên khác nhằm vào Quý Tinh Bắc âm như đã triển khai. Ở trong cung lâm chính Quý Tinh Bắc bị Tiêu Phi tùy thị cung nữ thét lên Tiêu Phi chỗ Vũ Hoa cung. Quý Tinh Bắc làm bộ từ chối một phen, nhưng vẫn là đi. Trong ngày thường hắn cũng là làm như thế. Lần này cũng không có sự tình gì phát sinh, chỉ là phi thường đơn thuần tra hỏi, Tiêu Phi còn hỏi Thác Thương Đế bệnh tình. Bây giờ Thác Thương Hoàng hậu đã chết, Thác Thương Đế về sau liền không có lập hậu, Tiêu Phi là được sủng ái nhất cái kia. Diệp Vũ chỉ cho phép thời gian rất ngắn quan sát, lý do là Thác Thương Đế cần tĩnh dưỡng, Tiêu Phi làm bộ đi qua mấy lần. Mà Quý Tinh Bắc mỗi ngày đều cần gặp mặt Thác Thương Đế, cho nên Tiêu Phi từ Quý Tinh Bắc trong miệng hỏi Thác Thương Đế tình trạng cơ thể như thế nào là rất bình thường. Thời gian rất mau tới đến ngày 1 tháng 10, đồng thời cũng là Lý Thừa Trạch đăng cơ khánh điện, năm nay hay là đại cản từ vương triều trở thành hoàng triều một năm. Lý Thừa Trạch đã cùng Cầm Tiên Tử hiệp đàm tốt hợp tác công việc, đương nhiên thực tế công việc là do Đàm Đài hạm chỉ, Linh Nguyệt Nga cùng nàng hiệp đàm. Cầm Tiên Tử cũng cùng Gia Cát Lượng, Mã Quân nhằm vào trường âm thạch tiến hành một lần hội đàm, cũng xác thực cho Gia Cát Lượng cùng Mã Quân cung cấp một chút linh cảm. Mà Cầm Tiên Tử thì là cảm thấy nàng theo không kịp Gia Cát Lượng cùng Mã Quân mạch suy nghĩ. Lý Thừa Trạch chỉ là cùng nàng xác định hợp tác hạng mục công việc. Lý Thừa Trạch bên này sẽ cho Cầm Tiên Tử cung cấp trường âm thạch. Cung gia phụ trách bát âm hạp khúc nhạc thu, kịch bản phối hợp diễn xuất cùng huấn luyện người mới. Chu Tước chân bảo các tiêu thụ bát âm hạp, Tiên Vũ lâu thì là phụ trách kịch bản. Mặt khác, Vương Tố Tố cũng đâm một cước, nhưng là nàng không làm kiếm tiền, tính tại đại càn bên này. Bát âm hạp cùng kịch bản tình huống cụ thể, Lý Thừa Trạch liền mặc kệ, chuyện này với hắn càng nhiều hơn chính là một cái kết nối nhiều cái thế lực mối quan hệ. Cung gia mặc dù là một cái ngàn năm thế gia, nhưng bọn hắn nhân khẩu quả thực không tính là nhiều, lại tại phương Bắc tài sản cũng không nhiều. Cầm Tiên Tử quyết định thật nhanh làm một cái quyết định, chuyển nhà đến Dương Lịch. Đây cũng là làm cho Lý Thừa Trạch không nghĩ tới, Cầm Tiên Tử cũng là một cái rất lôi lệ phong hành người, Lý Thừa Trạch tự nhiên hai tay hai chân đồng ý, biểu thị hoan nghênh, đồng thời nguyện ý vì bọn hắn cung cấp chỗ ở. Lý Thừa Trạch trước đó cũng là người ta tại vùng ngoại ô xây các loại dinh thự, có dựa vào núi, ở cạnh sông, tuyệt đối là sơn thanh thủy tú. Cho cung gia đưa một bộ dinh thự quá mức nhẹ nhõm, mà khác Lý Thừa Trạch trả lại cho một bộ vương phủ phụ cận, Cầm Tiên Tử cũng không có cự tuyệt. Đi lên liền cho hai bộ dinh thự nhìn rất tốn kém, trên thực tế đối với Lý Thừa Trạch mà nói không đáng kể chút nào. Tăng thêm thiên hạ đại hội diễn võ thành công tổ chức, kịch bản thành công mở rộng, lại cùng cung gia xác định quan hệ hợp tác. Đại càn thực lực đạt được tiến một bước đề cao. Lý Thừa Trạch quyết định cùng quốc cùng chúc mừng, xử lý quốc yến. Song xuôi quốc yến chính là nghỉ ngơi 7 ngày. Nếu là quốc yến, biên cương cũng tương tự muốn. Về phần biên cương yến hội liền do các đạo đại đô đốc cùng các quân đội nguyên soái đi phụ trách. Tại đại càn bên này sôi động tổ chức quốc yến thời điểm, Thác Thương Hoàng Triều đã trải qua một trận động đất. Chương 827, Thí Minh, dâm loạn hậu cùng chương 827, Thí Minh, dâm loạn hậu cùng Thiên Thương Thành. Một sự kiện cấp tốc tại Thiên Thương Thành hoàng cung đưa tới náo động, bởi vì dính đến hoàng tử cùng hậu cung. Hai ngày trước, trong cung nước giếng đột nhiên có chút lạ vị, có người tiến đến xem xét đằng sau, phát hiện trong nước giếng cung nữ. Chết một vị cung nữ không tính là đại sự, nhưng cũng không phải việc nhỏ, nhất là vị này cung nữ trải qua cha là Vũ Hoa cung bên trong cung nữ. Tiêu Phi chính là Thác Thương Đế Sùng Phi, bằng vào điểm này liền đầy đủ gây nên coi trọng. Trải qua thái y kiểm tra thực hư, cung nữ khi còn sống từng mang thai, đồng thời sảy thai, lần này sự tình liền lớn hơn rồi. Bởi vì các thái y đô môn rõ ràng, bệ hạ đã sớm không có khả năng sinh dục, tự nhiên là có người dâm loạn hậu cung. Sự tình cũng không phải trước tiên tra được thái tử trên đầu, thậm chí ngay từ đầu Quý Tinh bắt chính mình cũng đang ăn dưa. Diêm phụ đem chuyện này trước giấu đi, quyết định trước tra rõ việc này đến tuột cùng là ai. Thái giám tra đều không cần tra, nhưng để cho an toàn, hay là đối với trong cung tất cả thái giám tiến hành một lần tra rõ. Đến Vu cấm quân là vào không được hậu cung. Bọn hắn chỉ có thể ở đại thần làm việc địa điểm phiên trực. Diêm phụ trên thực tế cũng có hoài nghi đến hoàng tử trên đầu, nhưng hắn không có hoài nghi, không có tùy tiện có kết luận. Các thái y chỉ có thể phán đoán tên này cung nữ khi còn sống mang thai đến có 4 tháng rồi, lại thời gian cụ thể không có cách nào phán đoán. Tiểu chết cũng là bình thường, nhảy giếng ngâm nước mà chết, không có cái gì chỗ thần kỳ. Như vậy đột phá khẩu ngay tại Tiêu Phi trên thân, nhưng bất kể như thế nào hỏi, Tiêu Phi đều một mực chắc chắn chính mình không biết rõ tình hình. Nhưng có một cái điểm đáng ngờ là vung đi không được, đó chính là chính mình cung nữ không thấy, Tiêu Phi vì cái gì không thèm để ý đâu. Tiêu Phi thì biểu thị nàng hai ngày này đóng cửa đang ăn chay niệm Phật, là bệ hạ cầu phúc. Bởi vì ăn chay niệm Phật tại Thác Thương Hoàng Triều là không được cho phép, nhất là Tiêu Phi hay là phi tử, thuộc về cố tình vi phạm. Cho nên Tiêu Phi là bế quan tạ khách âm thầm tiến hành, tự nhiên không có chú ý tới mình thị nữ không thấy. Cái này Hoàng Chân để Diêm Phụ không có cách nào phản bác. Nhưng Diêm Phụ hay là bén nhạy đã nhận ra Tiêu Phi không bình thường chỗ, trước đó hỏi thời điểm nàng không hề giống là không rõ tình hình. Vì cha ra trận tướng, cũng vì không để cho chuyện như vậy lần nữa trình diễn, Diêm Phụ biểu thị đắc tội, cũng để cho người ta cha rõ Nguyệt Nhi nơi ở cùng Tiêu Phi tẩm cung Vũ Hoa cung. Vừa cha này, Hoàng Chân cho cha ra sự tình tới. Nguyệt Nhi di vật bên trong có một phong di thư, nội dung tương đối đơn giản, là nàng biết rõ không có cách nào gặp người quyết định lấy cái chết làm do ý chí, nhưng không có chỉ mặt gọi tên. Nàng cũng không phải là tự nguyện, mà là vì bảo hộ Tiêu Phi nương nương mới hiến thân, mang thai là cái ngoài ý muốn. Về sau Tiêu Phi mới thật sự là tuyệt sát. Tại Trần Đại Giám cùng đi, cùng nhiều vị đại biểu chứng kiến bên dưới, Diêm Phụ liên tục tra hỏi sau, Tiêu Phi bất đắc dĩ nói ra lời nói thật. Tiêu Phi trực tiếp đem cái nồi này ném cho Quý Tinh Bắc, nói cung nữ Nguyệt Nhi là tao ngộ Quý Tinh Bắc cường bạo, mang thai sau hàm đoan mà chết, lấy cái chết làm do ý chí. Mà Quý Tinh Bắc nguyên bản mục tiêu là Tiêu Phi chính mình, Nguyệt Nhi nhưng thật ra là thay nàng nhận qua. Vì thái tử thanh danh, Tiêu Phi mới lựa chọn đem việc này giấu giếm xuống tới, ngậm miệng không nói. Tiêu Phi biểu thị không phải nàng muốn nói, là Diêm Phụ bọn hắn buộc nàng, một trận than thở khóc lóc, như chân tình bộc lộ. Quý Tinh Bắc tựa như là phát hiện có người ta bên trong cháy rồi đi ngang qua ăn dưa, kết quả phát hiện là nhà mình cháy rồi lao thái thái. Quý Tinh Bắc bị mang đến tra hỏi thời điểm đều là một bước, không có thời gian cụ thể, không có càng nhiều chứng cứ, còn lại bao hàm Tiêu Phi ở bên trong Vũ Hoa cung nhân chứng đều chỉ hướng Quý Tinh Bắc. Quý Tinh Bắc thì là cực lực cãi lại, dù sao việc này hắn xác thực không hỏi qua, hắn không cần thiết thừa nhận. Thậm chí nháo đến hai người đương đường rằng có tình trạng. Hiện tại nhưng thật ra là Diêm Phụ trả thù thái tử Quý Tinh Bắc cơ hội tốt, hắn hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát. Thậm chí cho Quý Tinh Bắc gắn càng nhiều chứng cứ, đem tội danh cho hắn ngồi vững, nhưng hắn không có làm như vậy. Diêm Phụ ngửi được trong đó một chút âm nhu hương vị. Nguyệt Nhi sẩy thai cũng không phải là chuyện mấy ngày này, mà là một đoạn thời gian trước, vì sao đột nhiên nghĩ quẩn. Tiêu Phi không thể đánh, vậy liền đánh cung nữ. Tiêu Phi không có khả năng tra, vậy liền tra cung nữ. Tiêu Phi không có khả năng sự tình gì đều là tự mình làm, khẳng định có cung nữ cùng với nàng là cùng một ruộng. Trải qua thẩm tra, Vũ Hoa cung cung nữ có bao nhiêu người đã không phải hoàn bích, có thể các nàng vào cung thời gian đều là tại mấy năm này. Kết quả thật cho Diêm Phụ đánh ra vấn đề tới. Rất nhanh có cung nữ chiêu. Việc này căn bản cùng Quý Tinh Bắc không quan hệ, ngược lại liên lụy đi ra lục hoàng tử Quý Tinh Thần. Diêm Phụ cũng không phải dạng này liền kết luận là Quý Tinh Thần, mà là cùng Trần Đại Giám, mặt khác phụ chính đại thần sau khi thương nghị mời ra Thác Thương Hoàng Triều chí bảo, Vấn Tâm Kính. Mặc dù cùng Trích Tinh Lâu Vấn Tâm Kính cùng tên, nhưng là cái này Vấn Tâm Kính tác dụng là phát hiện nói dối, nhưng bình thường sẽ không sử dụng. Bởi vì muốn sử dụng hắn là cần phải có hoàng thất, tôn thất chứng kiến, còn muốn có vấn đạo tam cảnh đến sử dụng. Quý Tinh Thần cứ như vậy như nước trong veo đất bị cầm ra tới, còn bị phát hiện cùng Tiêu Phi tư thông chứng cứ. Cái này khiến Diêm Phụ rất tức giận, hoàng tử cùng hậu cung tư thông. Có thể nhất làm cho Diêm Phụ tức giận điểm ở chỗ nên như thế nào cùng Thác Thương Đế bàn giao chuyện này. Trong khoảng thời gian này động tĩnh huyên náo rất lớn, Thác Thương Đế đã sớm biết chuyện này, đây cũng chính là bây giờ còn không có chứng cứ chứng minh. Nhưng bây giờ bằng chứng như núi, bởi vì Vấn Tâm Kính cùng Tiêu Phi đều chỉ hướng Quý Tinh Thần, mà Quý Tinh Thần chính mình cũng không thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thậm chí Quý Tinh Hải cái chết cũng bị Diêm Phụ cho nắm chặt đi ra. Chuyện này là Diêm Phụ suy đoán, đây là một cái 10 phần suy đoán lớn mật. Suy đoán này là căn cứ vào Quý Tinh Thần ẩn tàng rất khá, thế mà cùng Tiêu Phi tư thông nhiều năm như vậy. Cái kia Diêm Phụ liền giả thuyết lớn mật Quý Tinh Hải cái chết phải chăng cùng Quý Tinh Thần có quan hệ. Kết quả Hoàn Chân cho hắn đoán đúng. Thiên Ngoại Thiên bên trong Quý Tinh Hải cái chết câu đốt như vậy công bố. Trước đó không có hoài nghi bên trên hắn nguyên nhân là căn bản không ai nghĩ tới hắn có thể âm thầm đạt được một thanh Thiên Ngoại Thiên chìa khóa. Mà có được cái chìa khóa này, hắn ý nghĩ đầu tiên không phải cầm lấy đi tìm kiếm kỳ ngộ, mà là cầm lấy đi thí hình, tâm hắn đang chết. Dâm loạn hậu cung, thí hung tăng thêm vu oan hãm hại. Có thể nói đem Quý Tinh Thần giết cũng không đủ. Nhưng chuyện này không phải Diêm Phụ có thể quyết định, Quý Tinh Thần cùng Tiêu Phi sinh tử muốn do Thác Thương Đế đến quyết định. Chuyện này đối với tại Quý Tinh Bắc là rất có chỗ tốt. Chết để loại bỏ chính mình thí đệ hiểm nghi. Quý Tinh Bắc nghĩ như vậy qua, nhưng không có thay đổi thực tiễn. Còn giải quyết hết Lục hoàng tử như thế một cái đại uy hiếp. Chuyện này qua đi, cho dù Lục hoàng tử không chết, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, hắn đã trực tiếp bị loại. Nhưng bây giờ vấn đề không phải cái gì Lục hoàng tử bị loại vấn đề, nên như thế nào để Thác Thương Đế biết được chuyện này mà không tức giận. Đây chính là để Diêm phụ vắt hết óc cũng không có khả năng. Cuối cùng Diêm phụ khai thác trước cho Thác Thương Đế đến một viên bình tâm tĩnh khí, an thần đan dược, lại để cho Trần Đại giám tùy thời chuẩn bị. Mà hắn cùng 5 vị phụ chính đại thần, móc lấy con vị Thác Thương Đế nói rõ việc này. Chương 828, xử phạt, thế không thể đỡ chương 828, xử phạt, thế không thể đỡ Thác Thương Đế không có cho hoàng tử khác phong vương, điều này cũng làm cho Quý Tinh Thần không đường có thể trốn, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi thẩm phán. Thác Thương Đế vốn là muốn chính là mình trăm năm trước đó, lại cho bọn hắn phong vương, hiện tại ngược lại là bớt đi một cái đại phiền toái. Thác Thương Đế trông thấy bọn hắn chiến trận liền biết chuyện này khẳng định không đơn giản, dù là không cùng Quý Tinh Bắc có quan hệ. Thác Thương Đế bất đắc dĩ nói, đi, đừng quản chấm có tức giận không, nói thẳng cũng được. Mấy ngày nay Thác Thương Đế sớm đã tiếp nhận sự thật này, đơn giản chính là rất có thể là hoàng tử dâm loạn hậu cung thôi. Chuyện này đối với hắn đã kích thật không coi là quá lớn. Thác Thương Đế không còn sống lâu nữa, hiện tại hắn chỉ lo lắng Thác Thương Hoàng triều thống trị vấn đề. Dù sao đại càn phương diện gây áp lực quá lớn. Diêm phụ đứng dậy, vậy liền do lão thần tới nói đi. Diêm phụ đem gần đây 10 ngày trong điều tra mỗi ngày phát hiện cùng tiến độ, dựa theo trình tự cùng Thác Thương Đế gỡ một lần. Đồng thời thời khắc quan sát Thác Thương Đế biểu lộ, hắn vừa có không đối, Diêm phụ liền lập tức phanh lại. Vượt quá Diêm phụ dự kiến, nghe được Quý Tinh Bắc cùng Tiêu Phi tư thông, Thác Thương Đế biểu lộ đều không có quá lớn ba động. Đáng tiếc tạc đạn nặng ký còn tại phía sau. Chân chính tư thông chính là Lục hoàng tử Quý Tinh Thần cùng Tiêu Phi, đồng thời Tiêu Phi trong cung cung nữ trên cơ bản đều bị hắn tai họa. Hỗ trưởng, Tiêu Phi tư thông chuyện này, Thác Thương Đế sớm có đoán trước, cho dù là sinh khí cũng sinh khí qua. Tiêu Phi là hắn lại sủng ái phi tử thì như thế nào, hắn sớm đã không còn năng lực kia. Tiêu Phi là biết được che giấu, cho nên Thác Thương Đế rất ưa thích đi Tiêu Phi nơi đó. Hắn tức giận điểm ở chỗ Quý Tinh Thần vu oan hãm hại. Nếu là Quý Tinh Thần tư thông thì cũng thôi đi, hắn tìm lý do đem Tiêu Phi xử tử, trọng phạt một lần Quý Tinh Thần là được rồi. Nhưng hắn hiện tại tội danh đã lên cao đến vu oan hãm hại mình hoàng huynh kiêm thái tử, tội danh kia liền không giống với lúc trước. Vậy hạ, lão thần còn có một chuyện không biết có nên nói hay không, việc này đã đạt được hoàng thất, tôn thất chứng kiến vấn tâm cảnh hỏi han. Hít thở sâu một hơi, Thác Thương Đế nhìn về phía Diêm phụ. Còn cùng Quý Tinh Thần có quan hệ? Diêm phụ bất đắc dĩ nói, là. Thác Thương Đế gật đầu, nói đi. Cứ việc trước đó đã làm tốt tâm lý kiến thiết, có thể Thác Thương Đế hay là không nghĩ tới Quý Tinh Thần thế mà gan to bằng trời đến loại tình trạng này, mà bị Quý Tinh Thần phái đi người đạo thủ, thấy tình thế không đối đã quân tiền trốn, càng thêm ngồi vững điểm này. Quả nhiên, Thác Thương Đế một hơi không có đi lên lại hôn mê bất tỉnh. May là thái y liền chuẩn bị ở bên ngoài, còn có các loại đan dược, quả thực là cho Thác Thương Đế cứu được trở về. Nhưng là Thác Thương Đế bệnh tình tăng thêm. Thác Thương Đế nửa thân thể đã mất đi trực giác, còn không phải trên dưới nửa người, mà là tả hữu nửa người. Hiện tại Thác Thương Đế chỉ có thể là một cái nằm ở trên giường đợi chờ mình sinh mệnh chi hỏa đốt hết phế nhân. Trần Thái Ý đem Diêm phụ kéo đến một bên. Vậy hạ hiện tại là thật không có khả năng xuống giường, đồng thời ý thức sẽ còn dần dần mơ hồ, thẳng đến Diêm phụ gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Diêm phụ có tự trách, nhưng loại này sự tình hắn lại không thể không cùng Thác Thương Đế nói. Mà lại hắn không hy vọng Thác Thương Đế là tại cái gì cũng không biết tình huống dưới rời đi có thể. Cũng may là Thác Thương Đế còn có thể nói chuyện, đồng thời vừa mới phát tác, ý thức hay là thanh tỉnh. Đem Lục hoàng tử Quý Tinh Thần phế bỏ tu vi, biến thành thứ dân, lưu vong biên cương. Quý Tinh Thần chúc thần cùng nhau xử tử, lão sư của hắn cũng làm cho hắn cáo lao hồi hương đi. Về phần Tiêu Phi, giết đi. Cái kia Tiêu Phi đằng sau bãi tha ma. Thác Thương Đế thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu như không phải Quý Tinh Thần quả thật làm cho Thác Thương Đế quá mức sinh khí, Tiêu Phi có lẽ còn không cần rơi xuống loại kết cục này. Thái tử cùng Thác Thương hoàng triều, liền giao cho các ngươi. Diêm phụ lưu một chút, những người khác rời đi trước đi. Chúng thần cáo lui. Thác Thương Đế lui tả hữu, chỉ để lại Trần Đại Giám cùng Tể phụ Diêm phụ tiến hành một lần mật đàm, không ai biết bọn hắn đến tụt cùng nói chuyện cái gì. Trần Đại Giám cùng Diêm phụ đều là hắn người đáng tin cậy, nếu như không phải bọn hắn, Thác Thương Đế chết sớm. Trần Đại Giám cũng là thiếp thân bảo hộ Thác Thương Đế nhiều năm, Thác Thương Đế gặp chuyện cũng dứt khoát kiên quyết ngăn tại trước mặt hắn. Thác Thương Đế thậm chí có một lần là tại hậu cung bị hành thích, cũng là Trần Đại Giám cứu được hắn. Một lần kia hành thích, dẫn đến Thác Thương hoàng triều hiện tại phi tử đều là cởi hết đưa đến Thác Thương Đế tầm cung, ngay cả đồ trang sức đều không cho phép đeo. Chuyện này cũng không phải âm mưu gì, chẳng qua là lúc đó nữ tử kia không nguyện ý gả cho Thác Thương Đế, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ gả. Mà tại một lần thị tẩm bên trong, nàng liền mưu đồ bí mật hành thích Thác Thương Đế, nàng tại Thác Thương Đế trong lúc ngủ mơ ý đồ đem Thác Thương Đế lập chết. Vì gia tăng xác suất thành công, nàng còn để cho người ta tại ngoài cung mua đến mê hồn dược. May là Thác Thương Đế bản thân tu vi cũng không tệ lắm, có nhất định kháng dược tính, mê hồn dược đối với hắn hiệu quả không tốt. Thác Thương Đế cuối cùng vẫn đã tỉnh lại, nhưng bởi vì mê hồn dược vô lực phản kháng, bất quá hắn hay là thành công chế tạo một chút tiếng vang. Mà tu vi đã tới thiên nhân hợp nhất đỉnh phong Trần Đại Giám nghe được Thác Thương Đế chế tạo dị hưởng, cấp tốc đuổi tới đồng thời cứu Thác Thương Đế. Tại sau này, Thác Thương Đế phi tử thị tẩm đều là dùng một tấm chăn mền đem cởi sạch phi tử bao lấy đến, đưa đến Thác Thương Đế nơi đó. Quý Tinh Bắc phát hiện chính mình không hề làm gì, ngược lại lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn. Hắn cũng nghe Trần Thái Y nói, Thác Thương Đế lần này sinh khí lửa công tâm đưa đến không chỉ có là liệt nửa người, Thác Thương Đế vốn là còn thừa không có mấy tuổi thọ, hiện tại càng thêm thiếu đi, có thể sống bao lâu đều xem thiên ý. Quý Tinh Bắc nguyên bản ít nhất phải chờ 6 đến 9 tháng, hiện tại có thể nói là trên diện rộng rút ngắn chờ đợi thời gian. quý tinh thần rơi đài ngược lại là không có gây nên quá lớn náo động, nguyên nhân ở chỗ quý tinh thần vây cánh cũng không nhiều. Nguyên bản quý tinh thần đi là ẩn tàng lộ tuyến, hắn nhìn tranh đoạt hoàng vị dục vọng không cao, cái này cũng đưa đến hắn dưới trướng không đủ nhiều. Quý tinh thần thế lực phần lớn từ một nơi bí mật gần đó, trên mặt nổi bọn hắn đứng tại cái khác hoàng tử bên kia, buộc chột bọn hắn duy trì quý tinh thần. Quý tinh thần rơi đài cũng trực tiếp để bọn hắn ngộp. Quý tinh thần lần này động tác bọn hắn là không rõ tình hình, Tiêu Phi Tư thông bọn hắn cũng không biết, Thiên Ngoại Thiên bên trong giết quý tinh hải thì càng không biết rõ tình hình. Quý tinh thần rơi đài thoạt nhìn không có ảnh hưởng gì, vụ trộm ảnh hưởng càng lớn. Bọn hắn đã mất đi chân chính người ủng hộ, cái kia thế tất yếu đi tìm một cái mới người ủng hộ. Trước mắt đến xem người này tựa hồ chỉ có thể là Quý Tinh Bắc. Dù sao lần này Quý Tinh Bắc ngồi vững vàng thái tử vị trí, còn rửa sạch chính mình có khả năng thí đệ tội danh. Đồng thời hiện tại Quý Tinh Bắc nhìn càng ngày càng có minh quân dáng vẻ, tại Lâm Chính trong quá trình, Quý Tinh Bắc một mực là một bộ khiêm tốn nạp gián dáng vẻ. Cái này khiến không ít người gọi thẳng thái tử trưởng thành, Thác Thương hoàng triều y nguyên vẫn là cái kia nam bực mạnh nhất hoàng triều. Những người này bao quát Diêm Phụ. Cho nên, từ Quý Tinh thần rơi đài đằng sau, Quý Tinh Bắc dưới trướng văn võ càng ngày càng nhiều. Quý Tinh Bắc đã thế không thể đỡ. Chương 829, cha rõ Chu Tức Chân Bảo các chương 829, cha rõ Chu Tức Chân Bảo các Lý Thừa Trạch kém chút tức giận cười. Hắn không nghĩ tới Quý Tinh Bắc cầu vận thế mà tốt như vậy. Dưới loại tình huống này, Quý Tinh thần chó cùng rất dậu sự một chiêu ám chiêu, kết quả chính mình là xe. Hiện tại Quý Tinh Bắc đã thành đại thế. Cho dù là Thác Thương đế băng hà, Quý Tinh Bắc đăng cơ, hoàng tử khác muốn làm ra sự tình gì đều rất khó. Trừ phi ở trong tình hình này còn có che giấu cá mập, bất quá Lý Thừa Trạch có khuynh hướng không có. Quý Tinh thần một chiêu này kỳ thật đánh cược là Diêm Phụ đối với Quý Tinh Bắc chuyện ám sát còn có hay không lời oán giận. Một khi có một chút, Diêm Phụ hoàn toàn có thể lấy hiện hữu chứng cứ làm suy đoán, làm ra một cái sai lầm kết luận. Đáng tiếc Quý Tinh thần nhìn lầm Diêm Phụ. Diêm Phụ khẳng định là có lời oán giận, nhưng là đối với Thác Thương hoàng triều ý thức trách nhiệm thắng qua hắn lời oán giận. Trong khoảnh khắc đó, ý thức trách nhiệm trong nháy mắt nghiền ép hắn lời oán giận, để hắn làm ra một cái đối với Thác Thương hoàng triều càng có lợi hơn quyết định. Cũng chính là hắn siêu tà chiến thắng bản ngã. Vào thời khắc ấy, Diêm Phụ chính là một cái hoàn mỹ người. Quý Tinh Bắc thành công thượng vị đối với Lý Thừa Trạch ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí Lý Thừa Trạch vui thấy kỳ thành. Lý Thừa Trạch chỉ là cảm khái Quý Tinh Bắc cầu vận coi như không tệ, có lẽ hắn trời sinh liền có mạng này. Về phần Quý Tinh Bắc có thể hay không thật gờ giáo úc, Đàm Đài Hạm chỉ biểu thị ha ha. Đàm Đài Hạm chỉ đều không cần gặp Quý Tinh Bắc, liền dám cùng Lý Thừa Trạch kết luận Quý Tinh Bắc bây giờ còn đàn trang. Nàng không hề rời đi Thiên Thương thành trước đó một mực bị Quý Tinh Bắc dây dưa, có thể nói là hiểu rõ nhất Quý Tinh Bắc người một trong. Lý Thừa Trạch cùng Quý Tinh Bắc ngược lại là chỉ ở Thiên Ngoại Thiên bên trong xa xa gặp qua một lần, nhưng rất đáng tiếc. Lý Thừa Trạch không đối hắn lớn bao nhiêu chú ý bởi vì Lý Thừa Trạch khi đó vẫn cho là đối thủ của mình là Thác Thương Đế, tự nhiên không cần thiết chú ý Quý Tinh Bắc. Nguyên bản Lý Thừa Trạch đều coi là Quý Tinh Bắc không có kế thừa hoàng vị một ngày, bởi vì khi đó Thác Thương hoàng triều sớm đã bị thay vào đó. Hiện tại loại cục diện này hoàn toàn chính là trời xui đất khiến. Lý Thừa Trạch khẳng định là tín nhiệm Đàm Đài Hạm Chỉ, nhưng Lý Thừa Trạch cũng không thể nghe Đàm Đài Hạm Chỉ lời nói của một bên. Đàm Đài Hạm Chỉ lần trước cùng Quý Tinh Bắc gặp mặt là tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, lại đến một lần muốn ngược dòng tìm hiểu đến 6, 7 năm trước. Mặc dù lần trước gặp mặt đã chứng minh nhiều năm như vậy Quý Tinh Bắc xác thực không có cái gì cải biến. Người trước điên cùng trang, đến chưa người địa phương bản tính liền bại lộ, ý đồ đối với Đàm Đài Hạm Chỉ dùng một chút phạm pháp thủ đoạn. Quý Tinh Bắc xác thực rất thích hợp giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời câu nói này. Nhưng Lý Thừa Trạch hay là cho mình tăng thêm một lớp bảo hiểm. Hắn để cho người ta đi đem Linh Nguyệt Nga mời tới, cũng mời nàng để Yên Vũ lâu người hỗ trợ chú ý một chút Linh Nguyệt Nga. Linh Nguyệt Nga đối với chuyện này hay là thật để ý Linh Nguyệt Nga lúc này liên hệ sư minh của nàng Nam Cung Diệp, cũng để hắn chú ý một chút Quý Tinh Bắc. Linh Nguyệt Nga đối với Yên Vũ lâu tất cả lâu chủ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng Nam Cung Diệp hay là khác biệt. Nam Cung Diệp là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nam Cung Diệp lúc trước liền bảo vệ Đàm Đài Hạm Chỉ phụ thân Đàm Đài Võ, đồng thời thu lưu hắn cho đến hôm nay. Nam Cung Diệp không chút do dự đáp ứng. Chú ý Quý Tinh Bắc đối với Nam Cung Diệp mà nói quá mức đơn giản, lại không cần đối với hắn làm những gì. Đến mức để giả hủ ám thám đi chú ý cái này liền không có cần thiết, bởi vì ám thám không tại Thác Thương hoàng triều bên trong làm quan, tương đối khó lây tiếp xúc đến Quý Tinh Bắc. Mà Quý Tinh Bắc hay là thỉnh thoảng sẽ đi Yên Vũ lâu. Huống chi hiện tại Thác Thương hoàng triều đối với nhà mình quan viên thanh tra còn tại tiếp tục ở trong. Khoan hay nói, thật cho Diêm phụ cha ra mấy cái thông đồng với địch phản quốc, bất quá không phải cùng đại cản, mà là cùng vua phương Bắc hướng. Mục đích của bọn hắn cũng không phải bán nước, chỉ là bán một chút bố phòng cùng đơn giản một chút tin tức, đòi tiền thôi. Cái này ngược lại để Diêm phụ cảm thấy kỳ quái, vô luận bọn hắn làm sao cha đều không có tra được cùng đại càn cấu kết quan viên. Cái kia đại càn là thế nào từ Thác Thương hoàng triều bên này nhận được tin tức đây này? Diêm phụ cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu là Yên Vũ lâu. Rất đáng tiếc, hắn chỉ có thể hoài nghi mà không thể đi thăm dò, bởi vì không có chứng cứ. Cho dù đi tra, hắn cũng tra không được chứng cứ. Yên Vũ lâu lâu chủ ở giữa phương thức câu thông, đã chú định bọn hắn sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Cho dù Diêm phụ thật dự định liều lĩnh đi thăm dò Yên Vũ lâu, dù tới vấn tâm kính cũng là không dùng. Nam Cung Diệp đều là nhập đạo cảnh, vấn tâm kính có thể hữu hiệu hay không quả đều là cái vấn đề. Không ai dùng như thế qua. Đây là bởi vì vấn đạo tam cảnh địa vị siêu phàm. Thân đồ Bách Lý cùng bảng hổ tiếp cận toàn quân bị diệt, Thác Thương hoàng trì yếu đồng quân đối mặt đại càn thảm bại, Viêm Vương Quý Viêm tùng tổn thất 20,000 tranh thiên kỵ cùng 20,000 tinh nhuệ kỵ binh, bọn hắn đều không có gặp được cái gì trừng phạt nặng đều là nguyên nhân này, vấn đạo tam cảnh địa vị quá cao thượng. Bởi vì có thể tới vấn đạo tam cảnh đều không phải là ngàn dặm mới tìm được một, ngàn vạn dặm chọn một đều không đủ. bởi vậy chưa từng người đối với vấn đạo tam cảnh dùng qua vấn tâm kính. Lùi thêm bước nữa giảng, Diêm Phụ cũng không có cách nào đối với hắn sử dụng vấn tâm kính, Yên Vũ lâu không phải bùn nặng. Chuyện này thật muốn làm, ít nhất phải đem võ đế kêu đi ra, bằng vào Diêm Phụ, Thác Thương đế cùng Quý Tinh Bắc A không có khả năng thành công. Lại lui 10. Không bước giảng, cho dù bọn hắn thật đem võ đế cho mời ra được cũng vô dụng. Bởi vì chuyện này Yên Vũ lâu xác thực không có tham dự. Đây là Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga vì không cho người ta lưu lại nhược điểm, Lý Thừa Trạch từ trước đến nay không tìm nàng phải nhốt tại Thác Thương hoàng triều tin tức. Nhìn chằm chằm Quý Tinh Bắc nhiều nhất xem như đối với Quý Tinh Bắc người này hạ cái phán đoán, Nam Cung Diệp thậm chí không cần đi tiếp xúc hắn. Diêm Phụ sẽ không như thế làm, hắn là cái thể diện người. Một khi làm như vậy chính là cùng Yên Vũ lâu bạch mặt, hay là đem Yên Vũ lâu đẩy hướng đại càn loại kia. Tại dưới loại tình huống này, Yên Vũ lâu lâm thời đảo hướng đại càn, cũng sẽ không có quá nhiều người đứng ra nói cái gì. Dù sao cũng là Thác Thương hoàng triều trước cạn. Cho nên cho dù Diêm Phụ hoài nghi Yên Vũ lâu, hắn cũng không thể đi thăm dò Yên Vũ lâu, nhất là cha lâu chủ Nam Cung Diệp. Ngay sau đó, Diêm Phụ hoài nghi cái thứ hai đối tượng thì là Lưu Vân Cát, có phải hay không là thông qua Lưu Vân Cát nữ tử truyền lại tin tức. Rất đáng tiếc, chuyện này Diêm Phụ cũng không thể tra. Đây cũng không phải người thể diện vấn đề, bởi vì việc này cuối cùng ngược dòng tìm hiểu đến hay là đám kia văn võ quan viên nữ quyến. Diêm Phụ chỉ có thể đối bọn hắn làm tốt yêu cầu, quản tốt miệng của mình, không cần hướng ra bên trong nữ quyến đàm luận bất luận cái gì Thác Thương hoàng triều phương diện quyết nghị. Chuyện này còn kém chút cho Diêm Phụ sờ đúng rồi. Đáng tiếc hắn không có hoài nghi đến trên đầu mình. Diêm Phụ còn có một cái hoài nghi đối tượng, Chu Tước Chân Bảo Các. Có một loại khả năng là Chu Tước Chân Bảo Các người bất mãn sản nghiệp của bọn hắn bây giờ bị khống chế tại Thác Thương hoàng triều trong tay. Còn có một loại khả năng chính là lẩn trốn Đạm Đài Võ cũng tại cho Nam Phương Đại Càn truyền lại tin tức, bất quá khả năng không cao. Cái này liền đơn giản, bởi vì có thể tra. Bởi vì hiện tại Chu Tước Chân Bảo Các lệ thuộc Thác Thương hoàng triều, chỉ cần Diêm Phụ muốn tra, liền có thể tra. Diêm Phụ vì tìm ra nội gián cũng không chiếu cố được rất nhiều, Diêm Phụ quyết định thật nhanh, tra rõ. Nhằm vào phương Bắc Chu Tước Chân Bảo Các tra rõ bắt đầu. Chương 830, Niết Bàn Đan, Hổ Báo Kỵ. Chương 830, Niết Bàn Đan, Hổ Báo Kỵ. Diêm Phụ nhất cử nhất động hoàn toàn nắm giữ tại Lý Thừa Trạch trong tay, dù sao Lý Thừa Trạch nhãn tuyến là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ đối với loại này mở thiên nhãn đem Diêm Phụ đùa bỡn trong lòng bàn tay sự tình hay là rất có hứng thú. Trên thực tế nàng so Lý Thừa Trạch còn muốn tích cực. Cho nên Diêm Phụ nhằm vào Chu Tước Chân Bảo Các hành động, Lý Thừa Trạch rất nhanh liền biết. Nếu như là Lý Thừa Trạch mình, Thác Thương hoàng triều nhằm vào Chu Tước Chân Bảo Các hành động, Lý Thừa Trạch cũng không tính can thiệp. Nhưng Lý Thừa Trạch không thể chỉ cân nhắc chính mình, hắn nhất định phải suy tính một chút Đàm Đài Hạm Chỉ cảm thụ. Đàm Đài Hạm Chỉ trong khoảng thời gian gần nhất này đang bận bịu chuẩn bị Bát Âm Hạp cùng Giáp Hát sự tình. Bát Âm Hạp ngoại quan là cần chuyên môn thiết kế, bên trong trường âm thạch có thể tùy tiện, nhưng đóng gói nhất định phải làm tốt. Lý Thừa Trạch thừa dịp đi dạo một chuyến chợ đêm thời điểm, đi một chuyến Chu Tước Chân Bảo Các gặp một lần Đàm Đài Hạm Chỉ. Cho dù đã là buổi tối, Đàm Đài Hạm Chỉ như cũ tại cùng Cung Thương Vũ thảo luận Bát Âm Hạp thiết kế. Cầm Tiên Tử thì là trở về một chuyến cung gia, dự định đem cung gia người gì chuyển đến Dương Địch. Cung ra một chút tài sản cũng cần bán thành tiền, những số tiền kia Cầm Tiên Tử không có ý định so đo, dự định bán đổ bán tháo rơi. Cung Đàm Đài Hạm Chỉ thảo luận Đạm Đài ra sự tình, cũng là không cần tị úy Cung Thương Vũ, hai nàng là biểu tỷ muội. Đàm Đài Hạm Chỉ một mặt bình tĩnh nói, sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta, chỉ cần bảo trụ phụ thân ta liền có thể. Tại Chu Tước Chân Bảo Các người hiệp trợ Thác Thương hoàng triều cướp đi phương Bắc Chu Tước Chân Bảo Các quyền khống chế, đồng thời muốn giết chết phụ thân nàng Đạm Đài Võ thời điểm, Đàm Đài Hạm Chỉ liền đã cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Đàm Đài Hạm Chỉ trong lòng không có bi ai. Dù sao nguyên bản Chu Tước Chân Bảo Các cùng với nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Nguyên bản Chu Tước Chân Bảo Các đổ, nàng có thể một lần nữa tạo dựng lên, vừa bạn có thể điều chỉnh Chu Tước Chân Bảo Các sách lược kinh doanh. Lý Thừa Trạch mời các nàng đi dạo chợ đêm, kết quả thảm tao cự tuyệt, bởi vì các nàng trầm mê ở thiết kế Bát Âm Hạp. Lý Thừa Trạch chỉ án chiếu kiến thức của hắn cho một chút ý kiến đằng sau cũng liền mặc kệ. Nếu Đàm Đài Hạm Chỉ cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đồng thời cùng Lý Thừa Trạch minh xác tỏ thái độ, tình huống kia liền tương đối đơn giản. Nam Cung Diệp hiện tại mỗi tháng sẽ để cho Đạm Đài Võ cùng Đàm Đài Hạm Chỉ liên hệ một lần, xác nhận an toàn của hắn. Thác Thương hoàng triều nhằm vào Chu Tước Chân Bảo Các hành động, Lý Thừa Trạch không cần làm phản ứng chút nào, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Lý Thừa Trạch ước gì Chu Tước Chân Bảo Các cùng Thác Thương hoàng triều lên nội chiến, đối với bọn hắn như vậy thực lực lại là một vòng suy yếu. Chu Tước Chân Bảo Các đối với Thác Thương hoàng triều tăng lên cũng không phải là phản hư cảnh cùng nhập đạo cảnh, cùng sức chiến đấu, mà là bọn hắn đủ khả năng cung cấp thiên tài địa bảo cùng linh dược, còn có Chu Tước Chân Bảo Các con đường. Cũng chính là Chu Tước Chân Bảo Các không phải loại kia truyền thống thương hội, còn có thương đội của mình, không phải vậy hoàn chân là một cái cự đại tăng lên. Chu Tước Chân Bảo Các mỗi một gian phân các đồ vật cũng không nhiều, trên cơ bản dựa vào là võ giả dùng túi chứa vật hoặc là nhẫn chứa vật vận chuyển. Cho dù tại đám võ giả trong cơ thể ở giữa, Chu Tước Chân Bảo Các đều thuộc về loại kia cao xa xỉ tiêu phí. Về phần giữa năm cùng cuối năm hội đấu giá, một phần là võ giả gửi lại hỗ trợ đấu giá, một bộ phận khác thì là Chu Tước Chân Bảo Các chính mình đổ cất giữ. Bộ phận này, Đàm Đài Hạm Chỉ không có ý định cải biến. Nàng chỉ là không có ý định để Chu Tước Chân Bảo Các cực hạn tại cung cấp liên quan tới đám võ giả thể thương phẩm. Chu Tước Chân Bảo Các vật chân quý nhất đều tại tổng cát, vậy cũng là hàng không bán cùng tuyệt mật phẩm. Biết điểm này tại Đạm Đài ra đều là số rất ít. May mắn là Đạm Đài võ dự liệu được điểm này, sớm đem Chu Tước Chân Bảo Các tổng cát chân tàng quét sạch không còn. Không phải vậy Hoàng Chân cho bọn hắn cứu trở về Thác Thương Đế. Chu Tước Chân Bảo Các chân tàng bên trong có một viên cùng giáp tí long hổ đan không sai biệt lắm đan dược, tên là Niết Bàn Đan. Niết Bàn Đan hiệu quả thậm chí tốt hơn, bởi vì niết bàn đan thật có loại kia như niết bàn bình thường hiệu quả, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể thanh trừ thể nội bởi vì chiến đấu lưu lại ám thương, có lẽ Thác Thương Đế thậm chí lại có thể sinh long hóa hổ. Mà Đạm Đài Võ trước khi rời đi đem viên này niết bàn đan mang đi, Thác Thương Đế cũng đã mất đi hy vọng cuối cùng. Giáp Tý Long Hổ Đan cũng không có khả năng, bởi vì không có đan phương, luyện không ra. Luyện ra cũng không phải hiện tại Thác Thương Đế có thể ăn, hiện tại Thác Thương Đế ăn rất có thể quá bổ không tiêu nổi trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại Thác Thương Đế trừ niết bàn đan vô lực hồi thiên. Có lẽ Diêm Phụ như vậy nhằm vào Chu Tức Chân Bảo Các, cũng có ý đồ đem Đạm Đài Võ ép ra ngoài nguyên nhân. Về phần có thể thành công hay không, liền xem Thiên Ý Lý Thừa Trạch rất nhanh liền đem Chu Tức Chân Bảo Các sự tình ném sau, kiên nhận chờ đợi nở hoa kết trái liền có thể. Kết quả tốt nhất là bọn hắn tự giết lẫn nhau. Kiếm Nam Đạo trưởng thành, cho dù là tại thời gian chiến tranh giai đoạn cũng không có đình chỉ tu kiến, về phần nông trường đã bắt đầu thành lập. Hạ Hầu Đôn còn phát huy trọn vẹn hắn đồn điền năng khiếu, quy hoạch ra một bộ phận thổ địa chuyên môn dùng để đồn điền. Mặt khác Lý Thừa Trạch bàn giao hắn làm sự tình, Hạ Hầu Đôn cũng chưa quên, hắn chuyên môn lấy ra 10000 người huấn luyện hổ báo kỵ. Nguyên bản quy hoạch nhưng thật ra là 5000, nhưng về sau phát hiện Bách Mãng Cao Nguyên bên trên hung thú mã rất thích hợp làm chiến mã. Lý Quảng, Hạ Hầu Đôn, chết ra tướng các tướng lãnh chuyên môn lên một chuyến Bách Mãng Cao Nguyên xua đuổi hung thú mã xuống tới. Những này hung thú mã trải qua tuần phục sau, sẽ thông qua chiến thuyền xuôi theo vận hà chuyển vận đến Dương Địch biên cương các đạo, làm bổ sung. Một mảnh siêu cấp rộng lớn nông trường ngay tại kiến thiết bên trong, dê bò tự nhiên ắt không thể thiếu. Sau khi xây xong chỉ cần chú ý hai điểm. Một là Bách Mãng Cao Nguyên bên trên hung thú bên dưới cao nguyên. Hai là không có khả năng quá độ chăn thả, phải chú ý có thể tiếp tục phát triển. Trên một điểm này, đã có ngũ đại nông trường đại cản có nhất định kinh nghiệm, Kiếm Nam nông trường hoàn toàn có thể tham khảo. Cũng bởi vì có ngũ đại nông trường chèo chống, Kiếm Nam nông trường cũng không cần một bước đúng chỗ, có thể tiến hành theo chất lượng. Trường thành tu kiến tốc độ tự nhiên không có khả năng so nông trường kiến thiết tốc độ nhanh, nhất là nguyên bản Kiếm Nam đạo quân đội bị điều đi về sau, tốc độ trực tiếp chậm một nửa. Hạ Hầu Đôn cũng không đi tham dự trường thành xây dựng, chuyên tâm đồn điền, chăn thả cùng huấn luyện hổ báo kỵ. Đồn điền thậm chí làm hổ báo kỵ huấn luyện thường ngày một trong. Hạ Hầu Đôn tận sức tại đem bọn hắn huấn luyện thành lên ngựa có thể dẫn cung cầu dây, xuống ngựa có thể trồng trọt tinh nhuệ binh chủng. Theo lúc bình thường là tương đối khó khăn, nhưng người nào để hổ báo kỵ tinh nhuệ nhất là mỗi bữa ăn đều có thể cung cấp ăn thịt. Hổ báo kỵ huấn luyện mặc dù mệt, nhưng là tiền đa, lại đối với mình tương lai hiển nhiên càng có chỗ tốt. Trên thực tế chèn phá đầu muốn đi vào hổ báo kỵ người đặc biệt nhiều. Hổ báo kỵ đặc điểm ở chỗ tốc độ cùng hành quân gấp, mà hành quân gấp bị liên lụy cũng không chỉ là ngựa, người cũng tương tự mệt mỏi, cho nên cần loại kia có thể chịu được cực khổ người. Cho nên Hạ Hầu Đôn chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, vị trí cuối đào thải chế. Mỗi ngày tiến hành Bách Mãng Cao Nguyên vừa đi vừa về huấn luyện giã ngoại. Phụ trọng hành quân cùng cưỡi ngựa hành quân gấp đều là tất luyện hạng mục. Không kiên trì nổi cũng chỉ có thể đào thải. Chương 831, Thích Gia Quân, Uyên Ưng Trận. Chương 831, Thích Gia Quân, Uyên Ưng Trận Lạc Vương Thành. Nơi này có thể nói là trước mắt đại cản trên thực tế nhất phương Bắc, Phong Lăng Đạo, Giang Lăng Đạo cách nơi này kém xa. Chỉ bất quá Lạc Vương Thành phương Bắc không cần quá mức đề phòng, bởi vì phương Bắc là một đầu mười phần khó mà vượt qua vắt ngang đổ vật dây núi. Loại địa hình này đối với quân đội là phi thường khó mà hành quân, trừ phi ngươi tướng lĩnh là Cao Tiên Tri. Cho dù là Cao Tiên Tri cũng sẽ không tuyên bố hắn cái gì địa hình đều có thể vượt qua. Được vinh dự vùng núi Tri Vương Cao Tiên Tri đối với vượt qua cao nguyên cùng vùng núi cũng là phi thường cẩn thận. Hắn sẽ sớm phái người thăm dò địa hình, đồng thời làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mà không phải một mạch liền mang theo quân đội hướng núi cao đâm, như thế không phải hành quân, mà là chịu chết. Cho nên Lạc Vương Thành mặc dù chỗ đại cản nhất phương Bắc, đồng thời cách dãy núi chính là Thác Thương Hoàng Triều quân đội, nhưng trên thực tế Hoàng Chân không cần nên quá lo lắng phía Bắc. Lạc Vương Thành cần đề phòng chính là đến từ phía Tây uy hiếp, trải qua Trương Phi, Hạ Lô Kỳ cùng mất chỉ cùng ba người náo trò, cùng đại cản quân đội tạo áp lực về sau, Thác Thương Hoàng Triều Đông quân trực tiếp lui trọn vẹn đến có hơn 100 dặm, bọn hắn từ bỏ mấy tòa thành trì. Tháng 7 trung tuần bị từ bỏ thành trì, đến bây giờ đã qua 3 tháng, sớm đã trở thành ít hai lui tới thành không. Tăng thêm Thác Thương Hoàng Triều còn tạm thời thực hành một đạo chính lệnh, không cho phép cùng đại cản Hoàng Triều thông thương. Điều này sẽ đưa đến liên thông thương trải qua người đều không có. Thác Thương Hoàng Triều áp dụng thông thương lệnh cấm, đối với đại cản mà nói tuyệt đối là có ảnh hưởng. Nguyên bản một chút có thể bán đi sản phẩm như trà lá cùng rượu, hiện tại liền bán không đi ra. Nhưng là thông qua Lưu Vân Các tại mua bán Vân Cẩm, thợ may ngược lại là không có rất được ảnh hưởng. Cho dù lại thế nào cấm, cũng là không có khả năng hoàn toàn cấm chỉ cần có thế gia cùng thương nhân có thể bởi vậy kiếm tiền lời nói. Mặc dù Thác Thương Hoàng Triều hạ đạt cái này lệnh cấm hại người hại mình, nhưng trên thực tế đối với Thác Thương Hoàng Triều có thể là càng thương một chút. Một điểm rất trọng yếu là đại càn hiện tại thị trường đã làm lớn ra, đại càn thị trường hoàn toàn có thể tiêu hóa hết chính mình thương phẩm. Đây hết thảy nguyên nhân, tự nhiên là bách tính trong tay có thừa tiền. Đại cản tại nông nghiệp bên trên thu thuế rất thấp. Nếu như ngũ đại hoàng triều có thể phát hiện, đồng thời chuyên môn điều tra điểm này lời nói, sẽ phát hiện đại cản nông thuế chiếm tỷ lệ thấp đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây là bởi vì đại cản thương nghiệp quá mức phát đạt. Cho nên cho dù là Thác Thương Hoàng Triều đối với đại cản thực hành cái gọi là kinh tế phong tỏa cũng không quan hệ đau khổ, nói không chừng thua thiệt hay là Thác Thương Hoàng Triều chính mình. Cho nên khi biết Quý Tinh Bắc đối với đại cản hạ đạt kinh tế phong tỏa lệnh cấm về sau, Lý Thừa Trạch cũng không bối rối. Thậm chí rất chờ mong Thác Thương Hoàng Triều bởi vì cái này lệnh cấm, dẫn đến hoàng triều nội bộ khả năng phát sinh náo động. Lạc Vương Thành mặc dù từ một khối xem như trên danh nghĩa do vương gia trưởng quản vô chủ chi địa, biến thành đại càn địa giới, nhưng là Lạc Vương Thành dân trung thế mà lạ thường thích ứng. Bọn hắn phát hiện vương gia người chỉ là đổi thân phận khác, cùng trước đó cũng không có quá lớn khác biệt. Vương gia người trước đó cũng quản sự, nhưng là dùng chính là Lạc Vương thành vương gia thân phận, bọn hắn hiện tại biến thành lục phiến môn chủ sự, tuần sát quan, tuần sát sứ, thậm chí phổ thông bộ đầu. Bởi vì vương gia người thật sự là nhiều lắm, lại thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người, lại thêm bọn hắn 10 phần kính ngưỡng Vương Tố Tố, cho nên nhao nhao gia nhập lục phiến môn, trở thành lục phiến môn cơ sở cùng ở giữa lực lượng, thậm chí cao tầng còn có rất nhiều vương gia người. Lý Thừa Trạch không riêng gì tín nhiệm Vương Tố Tố, đồng dạng tín nhiệm vương gia người, đây là bọn hắn dùng nhà của mình phong hòa bỏ ra hướng Lý Thừa Trạch chứng minh. Cho nên cho dù vương gia người trên cơ bản đều gia nhập lục phiến môn, Lý Thừa Trạch ý nguyên không lo lắng lục phiến môn xảy ra vấn đề gì. Huống chi lục phiến môn lãnh đạo tối cao nhất người vẫn là Vương Tố Tố, chỉ cần là Vương Tố Tố, Lý Thừa Trạch liền không cần phải lo lắng. Lạc Vương thành bách tính đối với trở thành đại càn con dân, không có cái gì khó chịu cảm giác. Bởi vì đại càn rất nhiều điều lệ đều là đi qua Lạc Vương thành điều lệ đổi, cho nên bọn hắn rất thói quen. Thậm chí Lạc Vương thành bách tính còn cảm thấy càng thêm an toàn, là Tô Định Phương cùng Thích Kế Quang cho bọn hắn lòng tin. Thích Kế Quang đối với Thích Gia Quân diễn luyện là tại Lạc Vương thành bên trong tiến hành. Đương nhiên không có sử dụng đến hỏa pháo, bởi vì hỏa pháo trước mắt còn tại thiết kế cùng kiến tạo giai đoạn. Cho dù hiện giai đoạn có hỏa pháo, cũng không có khả năng tại Lạc Vương thành bên trong tiến hành, mà biết tìm vô nhân chi điệu tiến hành thí nghiệm cùng diễn luyện. Không riêng gì vì an toàn, cũng là vì giữ bí mật. Bất quá cho dù không dùng đến hỏa pháo, Thiết Kế Quang nguyên lương trận cũng thành công để Lạc Vương thành bách tính cảm nhận được thành kiến chế quân đội, cùng Lạc Vương thành quân coi giữ chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Binh khí dài địa hợp để ý phối hợp, cùng cực kỳ nghiêm chỉnh trận hình, để nhìn qua Lạc Vương thành bách tính đều nhìn mà than thở. Về phần có thể hay không bị từ phương Bắc tới ám thám phát hiện điểm này là không cần lo lắng, bởi vì Thiết Kế Quang nguyên lương trận là không cần giấu. Thích Gia Quân càng nhiều ở chỗ bước pháo liên hợp, nói trắng ra là chính là đại pháo rất trọng yếu. Không có đại pháo nguyên lương trận rất mạnh, nhưng không có mạnh đến loại kia vô địch tình trạng. Nguyên lương trận là người chậm tiến trận, phụ trách quét dọn chiến trường. Nguyên lương trận có 11 người, phía trước nhất là đội trưởng, sau đó hai vị là thuẫn bài thủ, lại xuống đến có hai cái cầm dùng cây trúc chế thành lan tiện, phụ trách hóa giải chém vào lực lượng, quấy nhiều đối phương ánh mắt. Đương nhiên, Thích Kế Quang cũng không chỉ có một cái nguyên lương trận, không phải vậy hắn cũng không trở thành được xưng là nhà quân sự. Hắn đối với lợi binh, quân trận đều là rất mạnh. Không thiếu tướng lĩnh chuyên môn chạy tới hướng hắn tỉnh kinh, cũng hướng hắn mượn đi thác ấn bản kỷ hiệu Tân Thư cùng luyện binh thực kỷ. Mà hai quyển sách này cũng bị ứng dụng tại Đại Càn Võ Học Viện, nhưng chỉ tại Dương Địch cùng Thiên Đô Thành Võ Học Viện có thụ. Thuộc về loại kia chỉ có Đại Càn đặc biệt hạch tâm, lại chuyên môn bồi dưỡng đệ tử mới có thể học tập. Thiết Kế Quang mạnh nhất địa phương ngay tại ở nơi này, lính của hắn sách có thể trực tiếp bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể dùng sĩ quan. Bởi vì cái này hai quyển binh thư là thực thao quân sự sáng tác, có thể giải quyết thực tế cơ tầng sĩ quan quân sự vấn đề. Thiết Kế Quang cường điệu quân kỷ, trận hình, phối hợp, sĩ khí, trang bị, khinh bị cá nhân võ dũng, cường điệu quân đội tổ chức tính cùng tính kỷ luật, tư tưởng kiến thiết cũng có cận đại quân đội bóng dáng. Mà cái này hoàn toàn là hiện đại quân đội đối với cổ đại quân đội có thể hàng duy đả kích nguyên nhân. Cổ đại danh tướng nhất là nhiều, nhưng rất nhiều đỉnh cấp danh tướng đấu pháp có chút lệch cá nhân thiên tài, người khác rất khó học tập. Mà Thiết Kế Quang hai quyển binh thư có thể làm được môi trường nuôi cấy tầng sĩ quan. Chỉ cần những quân quan kia nguyện ý kiên nhẫn học tập, Thiết Kế Quang bản lĩnh bọn hắn không nói có thể hoàn toàn học được, nhưng ít ra cũng có thể học được cái một nửa, cái này đã đủ dùng. Đây cũng là vì cái gì Lạc Vương thành bách tính nhìn thấy Thiết Kế Quang luyện binh sẽ nhìn mà than thở nguyên nhân. Thiết Kế Quang quân đội đối với thế này hiện có quân đội tuyệt đối là hàng duy đả kích. Mặt khác, Thiết Kế Quang còn tại đối với Lạc Vương thành phía tây tường thành tiến hành nhất định sửa chữa, mục đích là vì củng cố thành phòng. Chương 832, thành phòng xây dựng lại, học tập. Chương 832, thành phòng xây dựng lại, học tập. Nguyên bản Lạc Vương thành là thuộc về là trưởng thành, phòng ngự mặc dù rất tốt, nhưng vẫn là có thiếu hụt. Nhất là tại Thiết Kế Quang trong mắt có thể nói tất cả đều là lỗ thủng, Thiết Kế Quang tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Thiết Kế Quang liền hướng Tô Định Phương đưa ra muốn xây dựng lại phía tây trường thành ý nghĩ, Tô Định Phương từ đều đồng ý. Tô Định Phương biểu thị để Thiết Kế Quang lớn mật làm, hắn bên này sẽ dốc toàn lực duy trì. Tô Định Phương cũng cho là có thể Lạc Vương thành tường thành là thí điểm, nhìn xem Thiết Kế Quang cải tạo như thế nào. Nếu như cải tạo đến thích hợp phòng ngự lời nói, vậy liền có thể tại toàn bộ đại càn tiền tuyến mở rộng. Thiết Kế Quang cải tạo gần 2 tháng, đã có nhất định hình thức ban đầu. Mặc dù không tính hiểu rất rõ, Tô Định Phương rất nhanh liền phán đoán đạt được Thiết Kế Quang cải tạo là hữu dụng. Bởi vì Thiết Kế Quang đối với tường thành cải biến, ngăn cản không chỉ có là địch nhân cưỡi ngựa bắn tên, thậm chí là phòng ngự súng pháo. Nếu để cho Lý Thừa Trạch đến hiện trường nhìn, hoàn toàn có thể nói là dựa theo hiện đại súng pháo chiến tranh phòng ngự hình thức tu kiến. Lý Thừa Trạch biết trận kia nổi tiếng trường thành bảo vệ chiến. Tô Định Phương quyết định dâng thư Lý Thừa Trạch, tại toàn bộ đại càn tiền tuyến, dựa theo Thiết Kế Quang dạng này phòng ngự đến xây dựng lại. Phòng ngự biện pháp là rất có cần thiết, nếu như là Thác Thương Đế, Tô Định Phương cũng không cho là hắn sẽ tùy ý nam trình. Nhưng nếu như là Quý Tinh Bắc lời nói, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, hắn cùng Thác Thương Đế còn kém là xa xôi. Bởi vì Thác Thương Đế hiện tại không còn đi ra, mặc dù Tô Định Phương bọn hắn không có cách nào biết cụ thể tình hình, nhưng hiển nhiên Thác Thương Đế ngày giờ không nhiều. Thác Thương Đế cả ngày nằm tại trong tầm cung, tương đối lớn động tác chính là tại người khác trợ giúp bên dưới xoay người. Mà lại Thác Thương Đế đã có một chút ý thức cảm giác mơ hồ, nhìn có chút ngốc trệ. Không có quá lớn ngoài ý muốn, Quý Tinh Bắc ít ngày nữa đem kế vị, trở thành kế quân huyền sách sau, ngũ đại hoàng triều vị thứ 2 đăng cơ thái tử. Hẳn là cũng không ra được ngoài ý muốn, hoàng tử khác mặc dù hữu tâm tranh đoạt, nhưng không có như vậy thực lực. Quý Tinh Bắc suy tính được không có khả năng có Thác Thương Đế cẩn thận, dù sao trẻ tuổi nóng tính, cho nên Thác Thương Đế mới cho đã hơn 20 tuổi Quý Tinh Bắc lưu lại 5 vị phụ chính đại thần. Cho nên tuyến đầu bố phòng không thể thư giãn, cần tùy thời phòng bị Thác Thương hoàng triều khả năng nam trinh. Thác Thương đế hy vọng chính là cái này năm vị phụ chính đại thần, giống như là ngày bình thường tại phụ tá chính mình thời điểm cho ra nhắc nhở cùng đề nghị, có cái này năm vị phụ chính đại thần cùng một đám văn võ, khả năng giúp đỡ Quý Tinh Bắc làm ra có lợi cho Thác Thương hoàng triều quyết định. Nhưng ở Quý Tinh Bắc xem ra, đây là Thác Thương đế đối với mình năng lực không tín nhiệm. Quý Tinh Bắc có một đám đông cung trúc thần, cũng dưới sự giúp đỡ của bọn họ, ngồi vững vàng thái tử vị trí, ít ngày nữa sắp đăng cơ. So với cái này năm vị phụ chính đại thần, Quý Tinh Bắc tín nhiệm hơn chính là mình trúc thần, bài trừ rơi Diêm phụ để cử người. Diêm phụ đối với Quý Tinh Bắc phái người đi chuyện ám sát không có không lòng mang khúc mắc, Quý Tinh Bắc trong lòng rõ ràng. Cho nên Quý Tinh Bắc tự nhiên cũng không tin đảm nhiệm Diêm phụ. Liên đối, cùng Diêm phụ cùng tiến thôi bốn vị phụ chính đại thần cũng không có biện pháp đạt được Quý Tinh Bắc hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên, Quý Tinh Bắc là biết được Ngụy Trang. Hắn rõ ràng lúc nào Ngụy Trang đối với mình có lợi. Hắn hiện tại liền cần giả ra dự định cùng năm vị phụ chính đại thần cộng đồng quản lý tốt Thác Thương hoàng triều dáng vẻ, thành công đăng cơ. Quý Tinh Bắc dự định quản lý tốt Thác Thương hoàng triều, nhưng không phải cùng Diêm phụ năm người này. Diêm phụ bọn hắn xem như cùng Thác Thương đế khai cương thác thổ nhất hệ kia, làm ra thành tích cùng Quý Tinh Bắc không quan hệ. Quý Tinh Bắc đăng cơ ngồi vững vàng hoàng vị đằng sau, mới là cùng năm người này thanh toán thời điểm. Khoan hãy nói, Diêm phụ ở bên trong năm vị phụ chính đại thần hoàn chân cho hắn lừa gạt đến. Hiện tại Quý Tinh Bắc thoạt nhìn như là cấm túc đằng sau hối cải để làm người mới, đạt được trưởng thành. Đạt được trưởng thành, không chỉ Quý Tinh Bắc, Quý Viêm Tung, Quý Xương Hà, Lương Nghiệp, Tạ Thịnh, Lăng Tấn, Phó Tuyên các loại cùng đại càn phương diện giao chiến qua Thác Thương hoàng triều võ tướng, đều là đạt được trưởng thành. Bởi vì bọn hắn quả thật thấy được đại càn võ tướng khủng bố, quân đội sức chiến đấu. Nhất là Quý Viêm Tung, hắn tinh tường nhận thức được một sự kiện, Tranh Thiên Kỵ cũng không phải là vô địch. Nhằm vào lần trước Tô Định Phương bại xuất tới quân trận, Quý Viêm Tung một mực cùng với những cái khác võ tướng tại trên sa bàn tiến hành diễn luyện. Quý Viêm Tung mặc dù bị phái đi phong vấn kỵ, lại ngay cả hàng cấp 3, nhưng bởi vì hắn Viêm Vương thân phận, không có khả năng nhận cái gì bất công. Nhất là hắn bị phái đi chính là phong vân kỵ. Phong vân kỵ cũng hưởng qua đại càn bị đắng. Phong Diệu Võ hai đứa con trai Phong Bá Xuyên, Phong Trọng Nguyên đều là chết tại cùng đại càn lần thứ nhất giao chiến thời điểm, hiện tại hắn chỉ còn lại có một đứa con trai Phong Túc Độ. Phong gia tứ tướng ban đầu ở Thác Thương hoàng triều cỡ nào loa mắt, một môn bốn cái nhập đạo cảnh, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Nghe nói Quý Viêm Tung thảm bại, Phong Diệu Võ không có chế giễu, chỉ có cùng chung mối thù. Phong Diệu Võ cùng Phong Túc Độ chính là cùng Quý Viêm Tung diễn luyện nên như thế nào phá giải Tô Định Phương bại xuất tới quân trận người. Tại Phong Vân Kỵ nơi này có thể cùng Quý Viêm Tung bình đẳng giao lưu cũng chính là bọn hắn. Phong Diệu Võ quả thật cho ra đề nghị của mình, lần kia giao chiến Tranh Thiên Kỵ không nên sớm như vậy vào sân, cũng không phải để 20.000 khinh kỵ binh đi chịu chết, mà là Quý Viêm Tung không có thăm dò chiến trường thế cục về sau liền tùy tiện để Tranh Thiên Kỵ lách qua chiến trường, điểm này sai. Về phần Tô Định Phương đã dùng đến chém đuổi ngựa chiến thuật, kỳ thật bọn hắn không có quá tốt phương pháp phá giải, bởi vì cái kia hoàn toàn là ỷ vào mạch đao sắc bén, lại thêm người sử dụng lực lượng lớn. Nhằm vào điểm này, Quý Viêm Tung cũng làm cho người tại nghiên cứu chế tạo mạch đao, ra vẫn là chính hắn tiền. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì bọn họ không có ở trên chiến trường thu được qua bất luận cái gì một thanh mạch đao, chỉ có thể toàn bằng Quý Viêm Tung ký ức đi tạo. Về phần tạo ra đến sau, còn tính hay không là mạch đao, vậy coi như không nhất định. Mạch đao không phải tốt như vậy tạo, Lý Thừa Trạch nếu là không có cao tiên tri trợ giúp cũng không có biện pháp để cho người ta tạo ra đến. Cho dù là hiện tại đại càn, mạch đao số lượng cũng là có hạn, có thể phân phối mạch đao đều là nhân cao mã đại bộ binh. Lý Tự Nghiệp mạch đao đội, Vương Trung Tự thân vệ cùng mất chỉ cùng, Thần Quỳnh Huyền Giáp quân. Kỵ binh cho dù muốn bộ chiến cũng là phối mạch đao. Mặt khác có một ít bộ đội đặc thù chút ít phân phối. Giống Ham Trận Doanh cùng Tiên Đăng Doanh cũng có ít người bộ phận phân phối mạch đao, bất quá sử dụng tràng cảnh tương đối hạn chế. Bình thường là trốn ở thuẫn thủ phía sau chém vào dùng. Mạch đao tại trong loạn quân khai vô song rất có thể làm bị thương người một nhà, cho nên mạch đao nhiều nhất 4 người thành đội, 2-2 thành đôi, thậm chí là đơn độc tác chiến. Nguyên ưng trận phía trước nhất đội trưởng, bình thường là cầm trong tay chiến kỳ cùng trường đường, nhưng cũng có một chút lực lượng lớn mang mạch đao. Không riêng gì Thác Thương hoàng triều quân đội tướng lĩnh tại tiến bộ, đại càn bên này cũng tương tự tại học tập, gần đây đại càn biên quân hưng khởi một trận học tập dậy sóng. Quan Vũ, Hoàng Phụ Tung, Vương Tiễn các tướng lãnh đều là từ Nam Vương lên phía Bắc, hướng mặt khác tướng lĩnh tỉnh kinh. Đồng dạng, Dương Địch Lý Thừa Trạch cũng tại học tập. Đương nhiên, hắn học chính là công pháp. Chương 833, Rồng cây minh hoa pháp, pháp tướng Kim Thân. Chương 833, Rồng cây minh hoa pháp, pháp tướng Kim Thân. Từ khi tháng trước cầm tới Giả Long Thụ Tôn giả tự sáng tạo Rồng cây minh hoa pháp về sau, Lý Thừa Trạch vẫn tại tu luyện. Muốn nói Giả Long Thụ Tôn giả cũng là đầy đủ tín nhiệm Lý Thừa Trạch, hắn cũng không có ý định dạy một chút Lý Thừa Trạch, liền đem ngọc giản bước xuống liền chạy. Bất quá ngọc giản có cùng loại đề hồ quán đỉnh công hiệu, chọn bộ công pháp đã khắc tại Lý Thừa Trạch trong đầu. Giả Long Thụ Tôn giả bản này tự sáng tạo công pháp thoát thai từ Bất Động Minh Vương công cùng Diệu Pháp Hoa Sen trải qua, có một cái trọng yếu đặc điểm. Đó chính là người tu hành cần phải có một loại trách trời thương dân chi tâm, cần phải có đầy đủ cộng tình năng lực. Thế giới rất lớn, mà lực lượng cá nhân rất nhỏ bé, cho nên không có khả năng trợ giúp trên thế giới tất cả cực khổ. Nhưng nếu là thấy được sẽ nghĩ đến thân xuất biệt thủ, trùng hợp thấy được nhất định sẽ hết sức rút, Vương Tố Tố chính là làm như thế. Lý Thừa Trạch có một cái ưu thế, đó chính là hắn năng lực cũng đủ lớn, cho nên công pháp này thật rất thích hợp hắn. Lý Thừa Trạch học công pháp vẫn rất hỗn tạp, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Đại Bàn Niết Bàn Công, tăng thêm hiện tại Rồng Cây Minh Hoa Pháp. Về phần Hắc Long ký ức càng nhiều xem như thần thông. Về phần kiếm quyết, trước mắt thì là Chân Võ Ngự Kiếm Thuật, Huyền Đô Kiếm Quyết cùng Bạt Kiếm Thuật Sát Na Phương Hoa. Lý Thừa Trạch ban sơ chỉ học qua một bộ Phất Phong Kiếm Pháp, đây là Liễu gia gia truyền kiếm pháp. Lý Thừa Trạch ngược lại là không có ném, dù sao cũng học được vài chục năm, chỉ là không có cơ hội dùng tới. Hắn một cái hoàng đế chạy tới cùng người đánh nhau cũng là rất sinh thảo, Lý Thừa Trạch thời khắc ghi nhớ Tôn Thập Vạn cùng Thác Thương hoàng triều thập tam hoàng tử giao hấn. Hai vị này đều là nhất định phải chạy tới tiền tuyến tìm đường chết, hại thảm quân đội, thập tam hoàng tử thậm chí mất mạng. Cho nên Lý Thừa Trạch phi thường hiểu, để hắn đi tiền tuyến là không thể nào, Lý Thừa Trạch nhiều nhất chính là tọa trấn hậu phương đốc quân. Lúc ấy hay là bởi vì Lý Thừa Trạch chỉ là hoàng tử, từ khi Lý Thừa Trạch sau khi lên ngôi, ngự giá thân chinh là không tồn tại. Ngự giá thân chinh nhiều nhất chính là để trấn sĩ khí, nhưng đại càn đã không cần để trấn sĩ khí đều nhanh đầy. Bị Lý Thừa Trạch mệnh danh là Rồng cây Minh Hoa pháp công pháp, Lý Thừa Trạch đã tu luyện thành công, đồng thời nhờ vào đó đột phá đến nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Không riêng gì đột phá, Lý Thừa Trạch còn đem nó vững chắc xuống, nếu không phải thất trọng thiên là một đạo môn hạng, Lý Thừa Trạch đã vượt qua. Bất quá Lý Thừa Trạch vẫn chỉ là tu luyện thành tầng thứ nhất, mà Già Long Thụ Tôn giả quyển công pháp này tổng cộng có tầng 13. Tu luyện tới tầng thứ 9, liền có thể thành công ngưng luyện ra pháp tướng kim thân, dựa theo Già Long Thụ Tôn giả lời nói, mỗi người ngưng luyện đi ra kim thân là khác biệt. Đại Nhật Như Lai kim thân chỉ là một cái thông tục khái niệm. Đây là bởi vì Diệu Pháp Hoa Sen trải qua coi trọng chính là chúng sinh đều có thể thành Phật, nếu như thế, kim thân đương nhiên sẽ không có cụ thể khái niệm. Già Long Thụ Tôn giả quyển công pháp này có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa, nạp linh khí của thiên địa, rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì hiện nay sùng khí hạn chế, có lẽ Già Long Thụ Tôn giả lại so với hiện tại mạnh hơn nhiều, bước vào siêu thoát tam cảnh cũng không phải là không thể được. Gần nhất không có cái gì chiến sự, anh hồn tháp bên trong mặc dù có khí huyết chi lực doanh thu, nhưng không tính là nhiều. Lý Thừa Trạch lựa chọn triệu hoán năm vị nhất lưu võ tướng, Trương Hợp, Lý Điển, Nhạc Tiến cùng Lăng Thống cùng Tưởng Khâm. Năm vị đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành. Lý Thừa Trạch lựa chọn để Trương Hạc, Lý Điển cùng Nhạc Tiến đi hiệp phòng kiếm Nam đạo trưởng thành, chủ yếu phòng thủ chính là phương Bắc. Lăng Thống cùng Tưởng Khâm thì là để bọn hắn đi kiềm Đông đạo, tìm Chu Thái, Cam Ninh cùng Thái Sử Tử. Đại Càn Thiên Hạ đại hội diễn vô cùng kịch bản trải qua Yên Vũ lâu tập san tuyên truyền, tại Trung Châu tứ vực gây nên bàn tán sôi nổi. Tạ Trường Sinh cùng Trương Nhược Trần cũng là bởi vì này tại Tiềm Long bảng bên trên tiến thêm một bước, nhất là Tạ Trường Sinh trực tiếp vượt qua một cái bậc thang lớn. Gây nên càng nhiều thảo luận thì là Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân quan hệ chuyện tốt, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới một đời tông sư có thể xuất hiện ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ hiện trường, còn đảm nhiệm một ngày giải thích, đây tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân. Quân Huyền Sách chính là như vậy, hắn quả thực không nghĩ tới Lý Thừa Trạch thế mà còn làm thành loại đại sự này. Lý Thừa Trạch xa so với trong tưởng tượng của hắn ẩn tàng đến càng nhiều. Tăng thêm từ Nam Bực một đường chạy vội chạy về Tiên Quân đối với Quân Huyền Sách báo cáo, đại càn còn ẩn giấu đi không ít lực lượng. Gia Cát Lượng, Hạng Vũ đều là bọn hắn chú ý trọng điểm. Dù sao bọn hắn xuất hiện ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ hiện trường, chỉ là bởi vì bọn họ phái đi người chỉ là nhập đạo cảnh, không có cách nào xác minh tu vi của hai người hư thực. Về phần Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân cùng Lữ Bố vậy cũng là trong dự liệu. Đương nhiên, để Quân Huyền Sách nhức đầu nhất còn phải là Hoàng Phủ Hoàng Chân. Hiện tại Hoàng Phủ Hoàng Chân không phải mạnh nhất, nhưng nàng có khả năng trở thành mạnh nhất. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàng Chân thắng ở tuổi trẻ, dựa vào chịu lao đầu chiến thuật cũng có thể đem những người khác cho chịu chết, huống hồ nàng cũng không cần đến. 16 năm trước, vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh Hoàng Phủ Hoàng Chân, liền có thể cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ đánh cái tương xứng. 16 năm qua đi, ai có thể biết Hoàng Phủ Hoàng Chân hiện tại tiến bộ đến trình độ nào? Nếu là lại cho nàng một cái hoặc là hai cái 16 năm đâu? Huống chi đại càn cũng không chỉ Hoàng Phủ Hoàng Chân cái này một cái uy hiếp, Lữ Bố tốc độ tiến bộ, Quân Huyền Sách thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Nhớ ngày đó, Lữ Bố lần thứ nhất xuất hiện tại Tiềm Long bảng bên trên, hay là xếp hạng thứ 3. Nhưng lần thứ 2 biến động, hắn liền cùng Trương Nguyên Trinh cùng nhau leo lên Phong Vân bảng, rất nhanh hắn lại đem Trương Nguyên Trinh bỏ lại đằng sau. Cho tới bây giờ, Lữ Bố đã danh liệt Phong Vân bảng người thứ 12, nó thăng bảng tốc độ có thể xương xưa nay chưa từng có. Quân Huyền Sách chưa bao giờ có dạng này cảm giác bất lực, đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Cho dù là Quân Huyền Sách cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thực đuổi không kịp Lữ Bố tốc độ tiến bộ. Càng làm cho Quân Huyền Sách cảm thấy không phấn chính là Trương Nguyên Trinh cũng bước vào phản hư cảnh, mà hắn còn dừng lại tại nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Mặt khác, tại cùng Thác Thương Hoàng Chỉ Yếu đồng quân một trận chiến trước vi, Hạ Lô Kỳ cùng Ất Chỉ cùng cũng thành công leo lên Phong Vân bảng. Bọn hắn lúc đó náo động lên động tĩnh quá lớn, là giấu giếm không xuống, cũng không có tất yếu giấu giếm. Một cái hoàng triều võ tướng tại chỉ có 49 người Phong Vân bảng bên trên vượt qua 10 ghế, điểm này quá mức khủng bố. Ngũ đại hoàng triều tùy ý một cái hoàng triều tại thời khắc đỉnh cao nhất, đều chưa từng có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Liên cái này còn không có tính cả Hạng Vũ, bởi vì Hạng Vũ còn không có tại chính thức trường hợp động thủ một lần. Hạng Vũ hiện tại duy nhất giao thủ qua người chính là Lữ Bố. Biết Hạng Vũ tu vi thật sự linh nguyện a, có thể không chút do dự đem Hạng Vũ xếp tại Phong Vân bảng vị trí trước 5. Kỳ thật hiện tại Phong Vân bảng đã sớm có thể sửa đổi, trước hai vị trên thực tế là so ra kém thứ 3 Trần Thanh Y cùng thứ 4 Vương Lăng Vân. Không cần giao thủ Ninh Nguyệt Nga cũng là rõ ràng, bởi vì Trần Thanh Y cùng Vương Lăng Vân đã có được lĩnh vực, trước hai vị còn không có. Hạng Vũ đồng dạng có được lĩnh vực, là vì lực chi lĩnh vực, hoặc là nói là trọng lực lĩnh vực. Tại Hạng Vũ trong lĩnh vực, đối thủ bước đi liên tục khó khăn, thậm chí có thể nói động ngón tay đều khó khăn. Cũng chính là thần ma hóa Lữ Bố có thể tại Hạng Vũ trong lĩnh vực tới giao chiến. Đây cũng là bởi vì Lữ Bố có được lấy sát khí, huyết khí, sát khí cấu trúc chiến chi lĩnh vực. Chương 834, Thiên Hạ Đại Hội diễn võ mang tới ảnh hưởng. Chương 834, Thiên Hạ Đại Hội diễn võ mang tới ảnh hưởng. Những này cũng không quá trọng yếu, mấu chốt nhất là Quân Huyền Sách thúc thủ vô sách, hắn vô lực ngăn cản đại càn giáo bước tiến lên. Lấy hiện tại đại càn thực lực, chỉ có mời ra Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ, mới có thể cùng hoàng phủ hoàn chân chống lại. Có thể Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ không phải dễ dàng như vậy xin mời. Dù là hắn là Quân Huyền Sách lão sư cũng giống như nhau. Quân Huyền Sách đến hỏi chính mình lão tổ có thể hay không soán bị chính là hỏi một vấn đề, nhưng nếu như mời hắn xuất quan tiến về Nam vực đi cùng hoàng phủ hoàn chân giao thủ, đó chính là rất phiền phức một sự kiện. Tam Thánh Hoàng Triều bốn có Tam Thánh, một thánh vì để thành lập Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ, nhị thánh cho hắn ngay lúc đó đồng bạn tốt, một cái ba đầu hai cánh phi long. Tam Thánh là Tam Thánh Hoàng Triều trấn quốc thần binh Chiến Long Kiếm. Chiến Long Kiếm là tuyệt thế thần binh. Nhưng bây giờ trên thực tế chỉ còn lại có hai thánh. Bởi vì ban sơ ba đầu hai cánh phi long là cùng cấp với phản hư cảnh vương thú, đến gần vô hạn tại hoàng thú. Yêu tộc tiên thiên tại đồng bậc chính là so với nhân tộc càng mạnh, lại thêm ba đầu hai cánh phi long khủng bố lực phòng ngự, có thể tạm thời cùng hợp đạo cảnh giao phong. Cho nên Tam Thánh Hoàng Triều cường thịnh nhất thời điểm có thể nói là có hai vị hợp đạo cảnh, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Nhưng bây giờ đời thứ 5 ba đầu hai cánh phi long đã không có loại thực lực đó, dừng lại tại nhập đạo cảnh. Bởi vì huyết mạch của nó dần dần mỏng manh. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch là phi thường trọng yếu. Giống liệt hỏa ưng đầu lĩnh có một tia diễm quang long ưng huyết mạch, liền có thể mượn từ thiên tài địa bảo đột phá biến thành diễm quang long ưng. Liệt hỏa ưng đầu lĩnh có thể thành công đột phá cũng là bởi vì nó cấp bậc tương đối thấp, mà ba đầu hai cánh phi long lại là linh thú, muốn đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích liền rất khó khăn. Cho nên hiện tại Tam Thánh Hoàng Triều nhiều nhất chỉ có thể coi là hai thánh, ba đầu hai cánh phi long càng nhiều hơn chính là một cái dấu hiệu thôi. Bây giờ muốn ngăn được đại càn chỉ có hợp đạo cảnh, mà hợp đạo cảnh chỉ có mấy cái như vậy. Lưỡng đại đạo môn cùng tam đại Phật môn trực tiếp liền bị loại bỏ, bởi vì Quân Huyền Sách tiên thiên liền cùng bọn hắn không cùng. Quân Huyền Sách vẫn như cũ quán triệt chứng thực ngũ đại hoàng triều đối với đạo môn cùng Phật tự hạn chế. Hắn cũng không thể sửa chữa, một khi sửa chữa, hắn có lẽ khả năng trực tiếp bị người trực tiếp phản, đã xuống hoàng vị. Tam Thịnh Hoàng Triều chi chủ sẽ không sửa họ, nhưng sẽ thay người. Ngược lại là Quân Huyền Sách nghe nói Lý Thừa Trạch tại kinh đô Dương Địch xây dựng Kim Cương tự cùng Chân Võ Quan. Đồng thời đi Dương Địch dự thi lưỡng đại đạo môn cùng lưỡng đại Phật tự đều là ở Chân Võ Quan cùng Kim Cương tự. Lý Thừa Trạch cũng không đề xướng tất cả mọi người đi thờ phụng đạo giáo cùng Phật giáo, nhưng hắn sẽ không đi làm hạn chế. Lý Thừa Trạch sở tu Thiên Tử Vọng Khí thuật thuộc về đạo môn, chủ Niết Bàn Công cùng dòng cây Minh Hoa pháp thuộc về Phật môn. Kỳ thật Lý Thừa Trạch ngay từ đầu đối với Phật môn vẫn có một ít thành kiến, bất quá tiếp xúc xuống tới, hắn đối với Phật môn cảm nhận còn có thể. Điểm này chính là đại càn cùng ngũ đại hoàng triều ở giữa khác nhau, tại cùng đạo môn cùng Phật môn thương lượng bên trên, đại càn tiên tiên là có ưu thế. Ẩn thế ẩn vụ đạo cùng Huyền Không Sơn, Quân Huyền Sách đều không đi được, bọn hắn cũng không có dính vào qua những sự tình này. Còn lại một cái A Tu La giáo, Quân Huyền Sách chính mình cũng khinh thường tại cùng bọn hắn hợp tác. Mặc dù đối với đại càn cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nhưng là Quân Huyền Sách cũng là có thuộc về mình tiêu ngạo. Việc ác bất tận A Tu La giáo, hắn là không sẽ cùng chi hợp tác, như thế ngay cả Quân Huyền Sách đều xem thường chính mình. Vậy liền chỉ còn lại có ngũ đại hoàng triều liên minh. Nói là liên minh, nhưng là Quân Huyền Sách chính mình cũng biết, đây chính là một cái mặt ngoài quan hệ. Ngũ đại hoàng triều bên trong, chỉ có Tam Thánh hoàng triều, Thác Thương hoàng triều cùng Bách Hoa hoàng triều có được hợp đạo cảnh. Mặt khác hai đại hoàng triều mạnh nhất chỉ có phản hư cảnh, đều là phản hư cảnh tật trọng thiên. Bởi vì điểm này, Tây Bắc Sở hoàng triều cùng Bắc Bộ Thiên Lân hoàng triều một mực ở thế yếu địa vị, tại ngũ đại hoàng triều hội đàm bên trong, một đoạn thời gian rất dài không có quyền nói chuyện. Quân Huyền Sách càng nghĩ, tựa hồ chỉ còn lại có ngũ đại hoàng triều ở giữa hợp tác, nhưng không phải ngũ đại hoàng triều người mạnh nhất liên hợp đi đánh đại càn. Hay là vấn đề kia, Quân Huyền Sách không mời nổi bọn hắn. Thật đến trình độ này, Quân Huyền Sách cho là Pháp Hoa tự, thủ nhất đạo môn hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đây là Quân Huyền Sách trực giác của mình. Cho dù Quân Huyền Sách lại thế nào dự cảm không đối, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp thuyết phục chính mình lão tổ kiêm lão sư. Dù sao hiện tại Nam vực còn có Thác Thương hoàng triều định lấy. Đột nhiên Tam Thánh hoàng triều muốn liên hợp ngũ đại hoàng triều cùng một chỗ đối với đại càn hoàng triều tạo áp lực, xem như chuyện gì xảy ra. Dù gì chính là thay cái đối tượng hợp tác từ Thác Thương hoàng triều đổi được đại càn hoàng triều. Trên thực tế không ít người đều là nghĩ như vậy, nhất là Tây vực Đoạt Sở hoàng triều cùng Bắc vực Thiên Lân hoàng triều hoàng đế, đối với bọn hắn, cùng Thác Thương hoàng triều hợp tác hay là cùng đại càn hoàng triều hợp tác là không có gì khác biệt. Không riêng gì Quân Huyền Sách đối với đại càn thực lực cảm thấy khó giải quyết, bọn hắn cũng giống như nhau, nhất là Đại Sở hoàng triều cùng Thiên Lân hoàng triều. Tây vực Đoạt Sở hoàng triều hoàng đế thậm chí dự định viết một phong thư, cùng Lý Thừa Trạch trước liên lạc một chút tình cảm. Đây hết thảy đều là bởi vì hoàng phủ hoàn chân lực uy hiếp, lại thêm Lữ Bố, Vũ Văn Thành đô bọn này phản hư cảnh. Trong lúc vô tình, đại càn giống như cứ như vậy đột nhiên siêu việt Tam Thánh hoàng triều, trở thành lục đại hoàng triều thứ nhất. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ người cái nhìn, cũng không phải là toàn bộ người, càng nhiều người hay là tán thành Tam Thánh hoàng triều. Bởi vì hiện tại Tam Thánh hoàng triều lão tổ đủ mạnh. Về phần Lý Thừa Trạch ở Thiên Hạ đại hội diễn võ làm cái bản, Quân Huyền Sách ngược lại không để ý, ngược lại cho là Lý Thừa Trạch không làm việc đàng hoàng, xa vào hưởng lạc. Quân Huyền Sách chính mình là không thèm để ý, nhưng người trong thiên hạ để ý, bọn hắn cũng muốn biết bị Yên Vũ lâu trắng trận tuyên truyền kịch bản đến tuột cùng là dạng gì. Rất đáng tiếc, Giáp Hát hiện tại sẽ chỉ ở đại càn trong cương vực kiến thiết, sẽ không trải ra địa phương khác đi, kịch bản biểu diễn tự nhiên cũng chỉ sẽ ở đại càn trong cương vực tiến hành. Cái này cũng không phải sợ bọn họ học trộm, mà là bởi vì không có đại càn duy trì, Giáp Hát rất có thể lọt vào phá hư. Duy trì trật tự cũng cần đủ nhiều nhân thủ, chỉ dựa vào Yên Vũ lâu khẳng định là không đủ. Ngay cả Lý Thừa Trạch cũng không có nghĩ đến, bởi vì kịch bản thế mà lại hấp dẫn nhiều như vậy người, từ phương Bắc hướng Nam phương di chuyển. Kỳ thật đây chính là lấy nhỏ gặp lớn. Mặc dù bọn hắn không hiểu được cái gì văn hóa phương diện tinh thần nhu cầu, nhưng bọn hắn biết được hưởng thụ. Đại càn từ chợ đêm đến các loại giải trí hoạt động dần dần phong phú, hấp dẫn tới không ít phương Bắc người. Nhất là lần này Thiên Hạ Đại Hội diễn võ đem rất nhiều người hấp dẫn đến Dương Địch, để bọn hắn tự mình cảm thụ đến đại càn cùng những thành thị khác biệt về sau. Gần nhất Lý Thừa Trạch nhận được không ít hơn sách, đều là đến từ biên cảnh, Tê Vân Đạo, Phong Lăng Đạo cùng Giang Lăng Đạo đều có. Nội dung đều là có một đám người mang nhà mang người, từ phương Bắc đi vào Nam Vương, muốn gia nhập đại càn hộ tịch. Bọn hắn ngay từ đầu đều ngộng, chẳng lẽ muốn phái ám thám là tùy tiện như vậy sao? Về sau bọn hắn một khi đề ra nghi vấn, mới phát hiện bọn hắn kỳ thật thật sự là gia tộc phổ thông. Bọn hắn sẽ làm ra quyết định như vậy, không chỉ là bởi vì cái gọi là giải trí sinh hoạt, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Chương 835, Thác Thương Đế chết, Thác Thương chi biến. Chương 835, Thác Thương Đế chết, Thác Thương chi biến. Không ít gia tộc sẽ chọn từ phương Bắc mang nhà mang người thoát đi biên cảnh đi vào đại càn là có nguyên nhân. Thác Thương hoàng triều đối với đại càn áp dụng kinh tế phong tỏa cùng mậu dịch cấm chỉ đã hiển lộ ra tai hại. Bọn hắn muốn là dựa vào mậu dịch sống qua cùng phát triển gia tộc, nhất là cùng Nam Phượng đoạt càn giao dịch. Nhưng bây giờ, Quý Tinh bắt chính sách trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn sinh lộ, nhưng trái lại không có khả năng phản. Thất Huyền Vương triều thế gia dám phản, là bởi vì bọn hắn có đầy đủ thực lực, đồng thời tranh thủ đến đại càn duy trì. Mà những thế gia này cùng Thác Thương hoàng triều thực lực sai biệt quá mức cấp tốc, không có cách nào phục khắc đối với Thất Huyền Vương triều thao tác. Trên thực tế lúc đó đối với Thất Huyền Vương triều thực hành phong tỏa, cũng là dự liệu được nơi đó thế gia sẽ phản. Nhưng là Thác Thương hoàng triều không có điều kiện này, cho nên bọn hắn chỉ có một lựa chọn, xuôi nam. Đối với cái này, Lý Thừa Trạch tự nhiên biểu thị ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần trải qua thân phận kiểm tra là được, nhưng không có khả năng trước tiên gia nhập đại càn hộ tịch, có thể cho cái lâm thời thân phận. Đồng thời từ phương Bắc tới những người này, tự nhiên cũng sẽ bị đại càn chú ý, không có khả năng hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Cho dù trong những người này có ám thám, muốn tại đại càn làm phá hư cũng là rất khó khăn, lục phiến môn cùng các nơi phủ nha vài phút liền có thể bắt được người. Quân doanh càng là phòng vệ sông nghiêm, không thiếu tướng lĩnh là trực tiếp ở tại trong quân doanh, muốn sờ nhập quân doanh, có thể nói là khó như lên trời. Nhân cậu là không hề nghi ngờ tài phú, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Thừa Trạch lựa chọn tiếp nhận. Thác Thương hoàng triều biên quân tự nhiên phát hiện có người ý đồ vượt qua sơn lâm, hoặc là tại ra khỏi thành thời điểm mang nhà mang người trốn hướng Nam Vương. Một bộ phận chạy, còn có một bộ phận bị cản lại, chuyện này tự nhiên muốn báo lên tới Thác Thương hoàng triều trung ương, do trung ương làm quyết định. Quý Tinh Bắc quyết định này, Hoàn Chân không chỉ là một mình hắn làm ra, phụ chính năm vị đại thần đều là đồng ý, bởi vì bọn hắn phát hiện đại càn chuyển tới thương phẩm, xa so với bọn hắn chuyển vận đi nhiều. Loại tình huống này đương nhiên có thể cải thiện, nhưng cũng không phải đơn thuần kinh tế phong tỏa. Thực tế nhất chính là phát triển thuộc về Thác Thương hoàng triều chính mình thương phẩm. Nói đơn giản điểm, chính là bắt đầu làm thực nghiệp. Thực hành kinh tế phong tỏa thoạt nhìn là giải quyết vấn đề này, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì có ích. Nhưng đây cũng là thời đại hạn chế. Diêm phụ bọn hắn có Lý Chính phương diện thật lợi hại, nhưng ở phương diện kinh tế vẫn còn một loại tương đối rất lại phía sau giai đoạn. Đối với Thác Thương hoàng triều gần nhất biên cương có người hướng Nam phương chạy trốn, Hoàn Chân không phải chuyện trọng yếu nhất. Hiện tại bọn hắn chuyện trọng yếu nhất là Thác Thương đế. Thác Thương đế đã tiến nhập loại kia bệnh nguy kịch, thậm chí không rõ giai đoạn. Trần Thái Y nói thẳng Thác Thương Đế đã nhịn không quá nửa tháng. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây, đối với nằm tại trên giường bệnh Thác Thương Đế mà nói đều là dày vò. Nhưng Diêm Phụ Hoàng Chân không thể để cho Thác Thương Đế cứ thế mà chết đi, nên dùng thuốc vẫn là phải dùng. Quý Tinh Bắc cũng là như thế, nên có hiếu tâm vẫn là phải biểu, dù sao Thác Thương Đế đối với hắn xem như rất khá. Quý Tinh Bắc cũng đúng là cảm tạ phụ hoàng này. Về phần biên quân tướng lĩnh đối với việc này dân thư, Quý Tinh Bắc lựa chọn không nhìn. Thác Thương Đế thậm chí không thể kiên trì đến nửa tháng, hắn chỉ kiên trì cửu thiên cứ như vậy đi. Kiến Nguyên 3 năm ngày 1 tháng 11. Tại Lý Thừa Trạch cùng một đám văn võ vào chiều cùng một thời gian, Thác Thương Đế cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Vị này mặc dù có chút háo sắc, nhưng cũng coi là chăm lo quản lý đế vương không thể sống qua năm nay. Cũng may là Diêm Phụ bọn người đối với việc này đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn rất nhanh bắt đầu xử lý Thác Thương Đế thân hậu sự. Bao quát Thác Thương Đế Thụy Hảo, lúc nào nhập lăng mộ đã sớm coi là tốt, chỉ cần theo quá trình đi. Thác Thương Đế nhập lăng tầm thời gian sẽ không lâu như vậy, không cần 3 tháng, sau 15 ngày liền sẽ nhập lăng mộ. Thời gian này không phải cố định, hoàn toàn là nhìn cùng loại đại càn khâm thiên giám tính ra thời gian. Cùng lúc đó, Diêm Phụ bọn hắn cùng nhau đang chuẩn bị Tân Đế Quý Tinh Bắc đăng cơ tất cả công việc. Mặc dù còn không có cử hành đăng cơ nghi thức, nhưng cân nhắc đến quốc không thể một ngày vô chủ, Quý Tinh Bắc cứ như vậy ngồi lên hoàng vị. Vì Thác Thương hoàng triều ổn định, Quý Tinh Bắc đăng cơ là tương đối vội vàng, rất nhiều thứ trước kia liền bắt đầu chuẩn bị. Sau 3 ngày chính là Quý Tinh Bắc đăng cơ nghi thức. Nhưng Quý Tinh Bắc đã là trên ý nghĩa thực chất quân chủ. Quý Tinh Bắc dưới đạo thứ nhất chiếu lệnh là Thiên Thương thành toàn thành phát tang 7 ngày, trong vòng 7 ngày không được tiến hành bất luận cái gì giải trí hoạt động. Đạo này chiếu lệnh ngược lại là không có gặp được cái gì ngăn cản. Nguyên bản Diêm Phụ coi là Quý Tinh Bắc đăng cơ cũng đã không có vấn đề, nhưng dị biến hay là mọc lan tràn. Đầu tiên là 7, 8, 9, 10, thập nhất hoàng tử liên hợp cấm quân cùng phương Bắc quân đội ý đồ giết vào hoàng cung giết chết Quý Tinh Bắc, cũng may là đối với này sớm có ứng đối, lại Diêm Phụ bên này thực lực càng mạnh, bởi vì phụ chính đại thần có hai vị là võ tướng. Hai người là loại kia kinh nghiệm xa trường, nhưng lớn tuổi lui khỏi vị trí văn chức võ tướng, nhưng bọn hắn thống lĩnh khởi quân đội ý nguyên rất mạnh. Năm vị hoàng tử phản loạn rất nhanh liền bị liên hợp trấn áp, nhưng Quý Tinh Bắc ý nguyên rất tức giận, quyết định giết bọn hắn. Nhưng Diêm Phụ cho là Thác Thương Đế vừa tấn thiên, tiết điểm này không thích hợp tái tạo giết chóc, không bằng gọt đi tức vị biếm thành bình dân. Dù sao bọn hắn liên hợp lại tạo phản là sự thật, không có chuyện gì để nói, Diêm Phụ cái này đều xem như khoan dung. Quý Tinh Bắc bất đắc dĩ đáp ứng, bởi vì hắn còn không có chính thức đăng cơ. Sắp thực cần cân nhắc năm vị phụ chính đại thần, nhất là tể phụ Diêm Phụ ý kiến, huống chi Diêm Phụ là lao sư của hắn. Nhưng điều này cũng làm cho Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc nguyên bản liền có vết rách, lại biến lớn. Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc hiện nay quan hệ tựa như là chữa trị tấm gương, gương vỡ khó đoàn tụ, phía trên trải rộng vết rách. Ngày đó những vết rách này đến khối này tấm gương sắp phá nát biên giới, chính là Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ quyết liệt thời điểm. Chứ năm vị hoàng tử liên hợp phản loạn, Quý Tinh Bắc còn gặp phải hai nhóm ám sát. Kết quả hai nhóm người ám sát ngựa thế mà lấy tới một khối, lúc đầu có cơ hội thành công cục diện bị ngạnh sinh sinh làm hỏng. Quý Tinh Bắc cứ như vậy lại sống tạm xuống dưới. Hai nhóm ám sát nhân mã bên trong một nhóm tạm thời còn không có biện pháp xác định, Diêm Phụ bọn hắn đã để người gấp rút điều tra. Một đạo khác chỉ có một người, tương đối minh xác, chính là Lục hoàng tử Quý Tinh Thần lúc trước phái đi thiên ngoại thiên ám sát nhập đạo cảnh. Hắn nhìn chạy, nhưng hắn vẫn không có phản bội Quý Tinh Thần, tại Quý Tinh Thần bị áp giải đi biên cương trên đường còn cứu Quý Tinh Thần. Mà Quý Tinh Thần liền để hắn trở về tới ám sát Quý Tinh Bắc, còn hắn thì chạy trở về hắn nhà ngoại, như đồ đại sự. Thác Thương Đế trước đó không có cho chư vị hoàng tử phong vương, lúc này liền hiện ra tác dụng. Cho dù Quý Tinh Thần muốn đông sơn tái khởi, hắn cũng không có binh, không có tiền, không có lương, không có quyền. Mà đổi thành một đợt phái ra thích khách người ám sát ngựa thông qua trà tấn, cũng tra ra hung phạm, chính là nhị hoàng tử Quý Tinh Nam. Mắt thấy sự tích bại lộ, ẩn nút thật lâu hai, Nam, 12 hoàng tử liên quân cũng phát động trình biến. Chương 836, Kiến Nguyên 3 năm một lần cuối cùng triều hội chương 836, Kiến Nguyên 3 năm một lần cuối cùng triều hội 2, Nam, 12 hoàng tử liên quân cũng không có có thể thành công, vốn là sắp thành công, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tại năm vị hoàng tử liên quân phản loạn thời điểm, Diêm Phụ liền dự đoán trước bọn hắn dự phán, hắn đã sớm phái người vội vàng điều động kinh kỳ địa khu bộ đội tùy thời chuẩn bị bình định. Diêm Phụ duy nhất không có dự liệu được chính là bị biếm thành thứ dân Lục hoàng tử Quý Tinh Thần sẽ còn phái người ám sát. May là hai nhóm nhân mã va vào nhau, lại nhị hoàng tử người động thủ trước, để Quý Tinh Bắc còn có hoàng cung cấm quân làm ra phản ứng. Quý Tinh Bắc cứ như vậy sống tạm đến đăng cơ nghi thức, đồng thời thành công leo lên hoàng vị, trở thành mới Thác Thương Đế. Ở thời điểm này, Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ các loại năm vị phụ chính đại thần liền xuất hiện ý kiến cùng khác nhau. Quý Tinh Bắc muốn lập tức thay đổi niên hiệu là Thiên Khải, nhưng bị Diêm Phụ bọn hắn kiên quyết phản đối. Diêm Phụ bọn hắn biểu thị tiếp qua không đến 2 tháng chính là năm tiếp theo, khi đó lại thay đổi niên hiệu cũng không mượn. Quý Tinh Bắc nhịn, dù sao hắn vừa mới đăng cơ, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền cùng bọn hắn bạch mặt. Quý Tinh Bắc đăng cơ quá trình biến đổi bất ngờ, hắn còn không biết sẽ đối mặt dạng gì trở ngại. Mặc dù Quý Tinh Bắc rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn tạm thời vẫn là cần Diêm Phụ trợ giúp của bọn hắn. Thác Thương Đế đã chết, Quý Tinh Bắc trở thành tân đế tin tức, Lý Thừa Trạch rất nhanh để giả hủ phụ trách liên hệ chư vị biên quân tướng lĩnh. Vệ Thanh, Vương Trung Tự, Vi Duệ, Quan Vũ, Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Định Vương, bọn người tuần tự đạt được tin tức. Thác Thương hoàng triều hoàng vị cuối cùng vẫn để Quý Tinh Bắc ngồi đi lên, trên đại thể Lý Thừa Trạch hay là hài lòng. Dù sao Thác Thương hoàng triều mấy vị này hoàng tử đều không khác mấy, kỳ thật Quý Tinh Bắc đều thuộc về tốt cái kia, chí ít Quý Tinh Bắc sẽ ngụy trang. Quý Tinh Bắc vấn đề ở chỗ ngồi ở vị trí cao hắn quá mức bụng dạ hẹp hòi, yêu ghen ghét. Đồng thời nằm trong loại trạng thái này hắn rất dễ dàng làm ra một chút không sáng suốt quyết định. Tại thiên ngoại tiên bên trong ý đồ đối với Đàm Đài Hạm chỉ dùng một chút thủ đoạn, là thuộc về mất trí thể hiện. Như vậy thì phải đề phòng hắn tùy thời nam trinh khả năng. Dựa theo lẽ thường hiện tại hẳn là sẽ không nam trinh, ít nhất phải đợi đến sang năm xuân về hoa nở thời khắc. Nhưng xét thấy đối thủ là Quý Tinh Bắc, Lý Thừa Trạch hay là hướng các tướng lĩnh nhắc nhở, cho dù ngay tại lúc này cũng cần đề phòng. Mặt khác, Lý Thừa Trạch đạt được Tô Định Phương dân thư, tiền tuyến thiết kế phòng ngự đã tại xây dựng lại. Đương nhiên sẽ không để Thích Kế Quang chạy tới chạy lui, mà là lựa chọn để mặt khác tướng lĩnh tiến về Lạc Vương thành. Một mặt là hướng Thích Kế Quang thỉnh kinh, một phương diện khác thì là để bọn hắn thực địa xem một chút xây dựng lại sau tường thành. Đi qua Thích Kế Quang xây dựng lại tường thành, cho dù là không sử dụng súng tháo, cũng là càng thêm thích hợp ba cung máy bắn tên, ra cắt liên nỗ cùng cung tiến thủ. Tại Thích Kế Quang nơi này thỉnh kinh đằng sau, các vị tướng lĩnh liền dẫn những này trở lại riêng phần mình chỗ tiền tuyến xây dựng lại. Thời gian rất mau tới đến Kiến Nguyên 3 năm ngày 31 tháng 12, hôm nay là đại càn năm nay một lần cuối cùng triều hội. Biên cương một đám văn võ cũng phái đại biểu trở lại Dương Định, tới tham gia triều hội, cũng hướng Lý Thừa Trạch nói rõ tình huống. Các đạo đại đô đốc ngược lại là chưa có trở về, trở lại Dương Định chính là người đứng thứ hai đô đốc đồng chi. Công việc chủ yếu là báo cáo một đạo năm nay nguyên một năm thuế má, sản lượng, tổng sản lượng, thương nghiệp tình huống phát triển. Một chút tương đối đặc thù đạo, như An Tây đạo sẽ còn nói rõ năm nay đảo khoáng sản tổng số. Về phần Kiếm Nam đạo thì là do Hạ Hầu Đôn làm đại biểu về Dương Định báo cáo công tác. Ngoại trừ chính hắn trở về, hắn còn đem huấn luyện top 10. Không hổ báo kỵ mang trở về. Tướng lĩnh binh chủng là chỉ bọn hắn có thể huấn luyện ra binh chủng, không có nhất định phải bọn hắn thống lĩnh. Cái này 10. Không hổ báo kỵ kỳ thật do ai thống lĩnh cũng có thể, cho nên Lý Thừa Trạch đem bọn hắn giao cho Trương Liêu. Chi này hổ báo kỵ lớn nhất đặc điểm chính là siêu nhanh hành quân tốc độ cùng siêu cường sức chịu đựng, có thể làm bộ đội cơ động. Kiếm Nam đạo trường thành mặc dù không có kiến thiết tốt, nhưng là nông trường đã thành lập xong được, tạm thời dùng bộ đội thay thế trường thành. Mặc dù Bách Mãng cao nguyên bên trên hung thú thỉnh thoảng sẽ xuống tới quấy rối, nhưng Lý Quảng, Chiết Gia tướng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Điên huynh đệ, lúc trường hợp, Lý Điển đã đầy đủ bảo hộ. Bách Mãng cao nguyên bên trên hung thú, nhìn thấy nhiều như vậy nhập đạo cảnh, kỳ thật trước tiên liền loạn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Bách Mãng cao nguyên bên trên một loại cự hình kim điêu, bọn chúng có thể từ trên không trung phát động tập kích. Vấn đề này cũng tốt giải quyết, Lý Thừa Trạch chuẩn bị để Tốn Phong đi thuần phục bọn này cự hình kim điêu. Về phần như thế nào thuần phục đánh thôi. Tốn Phong lúc trước chính là như thế áp đảo liệt hỏa ưng đầu lĩnh. Đương nhiên, hiện tại là Diễm Quang Long ưng. Diễm Quang Long ưng hiện tại cũng là cựu giai hung thú, ít ngày nữa liền có thể đột phá biến thành linh thú. Mặt khác, Diễm Quang Long Ưng trả lại cho mình tìm một người chủ nhân, Vương Tố Tố. Mặc dù Vương Tố Tố không cho rằng là cái gì chủ tớ, mà là đưa nàng coi là hợp tác. Diễm Quang Long Ưng hình thể hoàn toàn có thể để Vương Tố Tố ngồi, nhưng chỉ có thể một người, nhiều nhất thêm cái Vương Ẩm Khê. Về phần đám kia cự hình kim điêu, thuần phục về sau Lý Thừa Trạch dự định để bọn chúng trở thành độc lập bộ đội. Thời gian mấy tháng đi qua, cũng không ít người tu vi nên đón đột phá đến phản hư cảnh. Vương Tố Tố, Tạ Linh Ẩn, Thường Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ bọn người đều là đã là phản hư cảnh. Tạ Linh Ẩn thành công nhận được Tạ Lập Tâm đồng ý, một mình lưu tại Dương Địch, làm Tạ gia cùng Đại Càn liên hệ mối quan hệ. Tạ thị bốn huynh muội Tạ Lập Đức, Tạ Lập Nôn, Tạ Lập Tín cùng Tạ Lập Tâm, bốn người này không hổ là huynh muội. Bọn hắn đều phi thường đồng cảm chán ghét Hoàng phủ gia cùng Bách Hoa hoàng thất, bởi vì bọn hắn biết rõ bọn hắn cầu thả. Nhưng Tạ gia không có trực tiếp lựa chọn xếp hàng Đại Càn, làm ra quyết định này có thể nói là Tạ Linh Ẩn cá nhân quyết định. Cân nhắc đến Lý Bạch, Lữ Bố, Triệu Vân đám người tồn tại, Tạ Lập Nôn bọn hắn ngầm cho phép Tạ Linh Ẩn quyết định. Tạ Lập Tâm tự mình đi qua Dương Địch, gặp qua Dương Địch phong mạo, đối với Tạ Linh Ẩn sẽ làm quyết định này cũng không kỳ quái. Dù sao Tạ Linh Ẩn trước đó một mực tại bên ngoài, bọn hắn liền quyền đương Tạ Linh Ẩn một mực tại bơi ra ngoài lịch, không biết nàng đi đâu. Cung tôn tại Nam Bực Cung gia liền không có phiền phức như vậy. Cung gia nguyên bản liền không tại Thác Thương Hoàng Triều cương vực phạm vi bên trong, mà là tại phương Bắc 12 đại vương triều trong liên minh. Bất quá cung gia cùng chỗ ở vương triều không có gì hợp tác, hoàn toàn có thể cho rằng là một cái độc lập thế lực. Cung gia ngay cả một tòa thành trì đều không có chiếm lĩnh, bọn hắn tại phương Bắc chỉ có mấy bộ dinh thự cùng quân mỏ. Cung gia ban sạch khoáng sản, chuyển nhà đến Dương Địch trở thành Nam Bực thậm chí Trung Châu tứ vực một cọc tin tức lớn. Không ít người đều đang nghị luận Lý Thừa Trạch là dựa vào cái gì đã động khó chơi cầm tiên tử, để nàng mang theo cung gia đem đến Dương Địch. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết, nhóm đầu tiên do cung thương Vũ Thu Bát Âm Hạp chẳng mấy chốc sẽ tại Chu Tức Chân Bảo các bán. Dương Địch nội thành cùng Tây Ngoại Ô bên ngoài hai tòa giáp hát cũng sắp làm xong, đây đều là đại cản cùng cung gia hợp tác hạng mục. Chương 837, phân hóa quý tinh Bắc cùng Diêm phụ chương 837, phân hóa quý tinh Bắc cùng Diêm phụ trước kia tại giang hồ thế lực phương diện, có thể nói là đại cản thân là một cái hoàng triều thiếu khuyết. Nhưng bây giờ đại cản có được Trích Tinh Tông, Tiên Vũ Lâu, Vương gia, cung gia, 1/3 cái Chu Tức Chân Bảo các, cùng Tạ Linh Ẩn duy trì. Đông Bực Tạ thị mặc dù không có minh xác duy trì, nhưng ngầm đồng ý Tạ Linh Ẩn lưu tại Dương Địch, bản thân liền là một loại thái độ. Đây cũng chính là Tố Nữ cung không tại Nam Bực, không phải vậy Lý Thừa Trạch hoàn chân muốn cho Bùi Khê Vân mang theo Khương Thời Nguyệt chuyển đến Dương Địch. Yếu hơn một chút còn có Tiêu Giao cùng Linh Thú Tự, Thần Hoàng Bảo các loại có được nhập đạo cảnh thế lực. Trọng yếu nhất chính là những thế lực này là phi thường minh xác đứng tại đại càn bên này. Cái này cùng Thác Thương Hoàng Triều mạnh mẽ dùng võ lực để những cái kia giang hồ thế lực thần phục còn không giống nhau lắm. Thác Thương Hoàng Triều có thể trên mặt nổi để bọn hắn thần phục, nhưng những cái kia tông môn cũng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái. Dù sao Thác Thương Hoàng Triều nhiều nhất chính là dùng võ lực bức bách bọn hắn thần phục, mà không thể hủy diệt bọn hắn. Quý Tinh Bắc ngược lại là không có mất trí, để Thác Thương Hoàng Triều tại mùa đông thời điểm Nam Trinh cùng Đại Càn giao chiến, chủ yếu là cục diện cũng không cho phép. Bởi vì Thác Thương Hoàng Triều cùng Phương Bắc chiến sự còn chưa kết thúc, Phương Bắc 12 vương triều liên minh ngoài ý liệu vững chắc. 12 vương triều liên minh, trừ tại cao nhất trên võ lực thiếu một vị hợp đạo cảnh, cũng không hư Thác Thương Hoàng Triều cùng người câu, Liên Vân vương triều liên quân. Nhất là tại Thác Thương Hoàng Triều trước đó bởi vì Tô Địch Vương, Từ Đạt cùng Lý Tĩnh bọn hắn thực hiện áp lực, điều động vượt qua 100,000 quân đội đi vào Nam Phương cùng Phương Đông, dẫn đến Phương Bắc binh lực lại một lần suy yếu. Mà lại Thác Thương Hoàng Triều Phương Bắc quân đội, có một phần là trực tiếp trưng binh liền đầu nhập chiến trường. Bọn hắn chiến lực có thể nghĩ, chỉ có thể đánh trận thuận gió, đánh trận ngược gió không cản trở cũng không tệ rồi. Mà 12 vương triều liên quân gặp phải tổn thất lớn nhất mất, là Song Kiếm Tiên Minh Thanh Tùng tử vong. Về phần cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội giao chiến, mặc dù hơi chỗ hạ phòng, nhưng cũng không trở thành tan tác. 12 vương triều liên quân đã kiên trì đầy đủ thời gian dài, thậm chí vượt xa khỏi Lý Thừa Trạch trước. Phải biết đây là cùng Thác Thương Hoàng Triều, Nguyệt Khâu cùng Liên Vân vương triều liên quân, trước mắt kiên trì đến có 1.5 năm trở lên. Không riêng gì kiên trì 1.5 năm, chủ yếu là bây giờ còn không có co sụp đổ, ngược lại đứng vững thế công. Đương nhiên, cái này kỳ thật có đại càn biên cảnh gây áp lực đủ nhiều công lao, Thác Thương Hoàng Triều không dám điều động Nam Phương cùng Phương Đông quân đội. Nhất là Phong Lăng Đạo Bắc Tam Châu, nhưng phàm là quân đội ít một chút, Vi Duệ đã sớm thử trực tiếp cầm xuống Bắc Tam Châu. Hiện tại Bắc Tam Châu không phải là không thể cầm, mà là cần đại lượng binh lực mới có thể cầm xuống, nhất là tại Thác Thương Hoàng Triều lựa chọn thủ thành không ra tình huống dưới. Phương Bắc 12 vương triều liên quân có thể đứng vững, cũng cùng Thác Thương Hoàng Triều ưu thế binh chủng là kỵ binh có quan hệ. Kỵ binh công thành tự nhiên chính là có thế yếu, thậm chí có thể nói chẳng có tác dụng gì có. Thác Thương Hoàng Triều lại không cùng đại càn một dạng, có đủ loại khí giới công thành ưu thế. Tại khí giới công thành về điểm này, đầu nhập vào đại lượng kinh phí, lại có các loại đại tài chuyên môn nghiên cứu đại càn ở vào xa xa dẫn trước địa vị. Đạt được kỷ hiệu Tân Thư cùng luyện binh thực kỳ dẫn dắt chúng tướng cũng không còn cưỡng cầu đại binh đoàn tác chiến, bắt đầu nếm thử quy mô nhỏ tác chiến. Đại càn tuyến đầu Tê Vân đạo, Giang Lăng đạo, Phong Lăng đạo, Kiếm Bác đạo đến Lạc Vương thành chỗ Lạc Đông đạo, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tình huống đã cùng nhau báo cáo hoàn thành. Ngoài ra còn có mấy đạo chuyên môn nói rõ hơn 2 tháng này từ phương Bắc tiếp nạp bao nhiêu phương Bắc máy tính. Phương Bắc cư dân lựa chọn đi vào Dương Địch người so Lý Thừa Trạch trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, nguyên nhân ở chỗ cho dù chiến tranh bình thường cùng bách tính không quan hệ. Bọn hắn từ phương Bắc đem đến Đại Càn, cho dù Đại Càn chiến bại, cũng bất quá là từ Đại Càn con dân lại biến trở về Thác Thương con dân, không cần bỏ ra cái giá gì. Đương nhiên, nếu đến làm Đại Càn con dân ngon ngọt bách tính, là sẽ không lại nghĩ đến trở thành Thác Thương con dân. Lấy Trần Phu làm đại biểu phụ trách làm nông quan viên cũng thời gian qua đi hồi lâu lên triều, hướng Lý Thừa Trạch nói rõ nông trùng cải tiến. Trương Trọng Cảnh, Nô Phổ mấy người cũng có đến vào chiều, bởi vì đại cản mới mở xếp đặt một gian viện y học, bọn hắn là đến báo cáo viện y học tình huống. Viện y học tạm thời không có tính toán trải rộng ra, chỉ ở Dương Địch dạy học, học tập sau nguyện ý về đến cố hương liền về đến cố hương. Phụ trách vận hà cùng Bắc Cầu có mấy người, Lý Băng, Phạm Trọng Yêm, Đảng Tử Kinh cùng Lô Túc. Do Lô Túc làm đại biểu về tới Dương Địch, hướng Lý Thừa Trạch nói rõ vận hà cùng phòng lột công trình tu kiến tình huống. Đồng thời bọn hắn còn hướng Lý Thừa Trạch mang về một tin tức tốt, mặc dù tin tức này là sớm có dự liệu. Quản lý tốt lũ lụt Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo hoàn toàn có thể trở thành đại cản sinh lương. Rộng lớn bình nguyên nhất là thích hợp quy mô lớn trồng trọt, vấn đề duy nhất ngay tại lúc này máy móc theo không kịp. Mặc dù có xương rồng đổ nước, khúc viên lê rất nhiều việc quan hệ nông nghiệp sáng tạo cái mới, nhưng vẫn là không đạt được quy mô lớn làm việc sức sản xuất, cho nên trước mắt ý nguyên chỉ có thể thực hành truyền thống làm nông. Chiêu hội tiến hành đến xuống buổi trưa chừng 2 giờ mới tính kết thúc, bởi vì muốn hồi báo có chút nhiều. Chiêu hội đằng sau, Lý Thừa Trạch đem ra các lượng, Hoắc Quang, Trương Tư Chính, Phòng Huyền Linh, Vương Mánh bọn người lưu lại đang ngự thư phòng mở một lần hội nghị. Mục tiêu là phân hóa tân nhiệm Thác Thương Đế Quý Tinh Bắc cùng Diêm Vũ quan hệ trong đó, cường điệu đối tượng đặt ở Quý Tinh Bắc trên thân. Thác Thương Hoàng Triều bên kia quan viên thanh tra rốt cục nên đón hồi cuối, đáng tiếc không có tra được bất luận cái gì cùng đại cản có liên quan quan viên. Cùng với những cái khác vương triều cấu kết quan viên cũng không giả trẻ. Mục đích cũng chỉ là vì đòi tiền thôi. Giả hủ ám thám cũng chỉ là tại dân gian, mà không tại Thác Thương Hoàng Triều trong quan viên bộ. Cho dù quan viên thanh tra kết thúc, nhưng Thác Thương Hoàng Triều đối với khả năng chạy vào đại cản ám thám hay là có chỗ phòng bị. Thác Thương Hoàng Triều hiện tại đối với quan viên thân gia bối cảnh yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, nhất là tại Thiên Tương thành cùng Kinh Kỳ địa khu nhậm chức quan viên. Dù sao giả hủ ngay từ đầu không có ý định đem ám thám thẩm thấu đến quan viên bên trong đi, hiện nay càng là bỏ đi ý nghĩ này. Lý Thừa Trạch cũng không có để bọn hắn hiện tại liền cho ra đối sách, Lý Thừa Trạch để bọn hắn mấy ngày nay lúc nghỉ ngơi có rảnh suy nghĩ một chút liền có thể. Lý Thừa Trạch cho bọn hắn thời gian 10 ngày, muốn một chút phân hóa Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc đối sách. Nếu như có thể vẫn là phải bảo vệ Diêm Phụ tính mệnh, dù sao Diêm Phụ loại người tốt này, có thể bảo đảm hay là bảo đảm một chút. Nhưng nếu như thực sự không được, vậy liền thuộc về là không có cách nào, Diêm Phụ số mệnh cũng tốt, Lý Thừa Trạch đối với cái này cũng không bắt buộc. Nếu như không cầu lưu lại Diêm Phụ tính mệnh tương đối đơn giản, thậm chí cũng không dùng tới kế sách, giả hủ chính mình liền có thể làm. Không cần đến phân hóa quan hệ của hai người, đem Diêm Phụ giết liền xong hết mọi chuyện, còn có thể đem chuyện này vu oan đến Quý Tinh Bắc trên đầu. Dưới trường hắn ám thám Phương Sát đã đột phá đến nhập đạo cảnh, giết người Phương Châm chính một tay hiệu suất. Do Phương Sát đi giết chết một cái chỉ có ngũ khí chiều nguyên cảnh, lại trong nhà trong ngày cửa mở rộng Diêm Phụ quá mức nhẹ nhõm. Chương 838, tuyệt đại song tiêu chương 838, tuyệt đại song tiêu Lý Thừa Trạch cũng không có cưỡng cầu nhất định phải lưu lại Diêm Phụ. Bây giờ không có quá dễ làm pháp lời nói, áp dụng giả hủ đề nghị cũng là có thể. Cũng chính là trực tiếp đem Diêm Phụ giết, cũng vu oan cho Quý Tinh Bắc, dù sao hắn sớm có tiền lệ, là thật là hết đường chối cãi. Đây chính là Lý Thừa Trạch duy nhất bàn giao chuyện của bọn hắn. Về phần cùng Thác Thương Hoàng Triều chiến sự, còn không cần sớm như vậy, nhất định phải làm tốt cùng Thác Thương Hoàng Triều chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Mặc dù bây giờ cùng Thác Thương Hoàng Triều không có đánh đứng lên, nhưng bây giờ có thể xưng là trước khi chiến đấu chuẩn bị giai đoạn. Điểm ấy chắc hẳn đối với Thác Thương Hoàng Triều cũng giống như nhau. Chẳng qua là Thác Thương Hoàng Triều bây giờ còn không có có biện pháp giống đại càn dạng này, ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà nhất định phải cùng phương Bắc 12 vương triều giao chiến. Biên quân trở về đại biểu cũng chuyên môn tiến vào một chuyến ngự thư phòng hướng Lý Thừa Trạch nói rõ một chút tình huống. Thác Thương Hoàng Triều đối với võ tướng lôi kéo còn đang tiến hành ở trong, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Quách Tử Nghi, Vi Duệ, Dương Tái Hưng bọn người nhận được hối lộ. Tài vật bọn hắn cùng nhau nhận, thái độ đều tương đối mờ, không có minh xác biểu thị. Ngược lại là Triệu Vân không có đạt được cái gì hối lộ, đại khái là bọn hắn trước đó chức vị có chút khác nhau. Trước đó Triệu Vân một mực là Lý Thừa Trạch cận vệ, Thác Thương Hoàng Triều có biết hay không Triệu Vân đi đến biên cương đều không nhất định. Thân là cận vệ Triệu Vân khẳng định cũng đã nhận được Lý Thừa Trạch tín nhiệm, tương đối tới nói càng khó có thể hơn lôi kéo. Vệ Thanh, Vi Duệ bọn hắn thái độ mờ, ngược lại sẽ càng thêm cổ vũ Thác Thương Hoàng Triều lôi kéo ý nghĩ của bọn hắn. Một lần cuối cùng hối lộ thậm chí có thể nói là trắng trợn đưa, mục đích cũng rất đơn giản, vì chính là để Lý Thừa Trạch cùng bọn hắn ở giữa tín nhiệm xuất hiện nguy cơ. Vệ Thanh, Vi Duệ bọn hắn quanh năm tại biên cương, Lý Thừa Trạch cùng bọn hắn thật lâu không thấy, mà lúc này lại nghe nói Thác Thương Hoàng Triều phái người hối lộ bọn hắn, đúng là rất có thể xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Đương nhiên, chuyện này tại Lý Thừa Trạch cùng Vệ Thanh giữa bọn hắn là không thể nào tồn tại. Thác Thương Hoàng Triều bên kia bất luận cho ra thứ gì, cuối cùng đều là không vui một trận. Hiện tại chính là nhìn phụ trách làm chuyện này Quý Dương Hà bọn người, lúc nào kịp phản ứng. Mà bọn hắn nhận được hối lộ, Lý Thừa Trạch không muốn. Lý Thừa Trạch để bọn hắn làm khen thưởng, ban thưởng cho lập xuống quân công tướng lĩnh, cũng có thể trực tiếp dùng để xử lý yến hội, hay là làm xây dựng cơ bản dùng khoản, cụ thể để bọn hắn quyết định, Lý Thừa Trạch không làm can thiệp. Nói đến Vệ Thanh, Vi Duệ bọn hắn từ khi cắm rễ biên cảnh đằng sau quả thật rất ít trở lại Dương Địch tới, nhưng trước mắt cũng là không có cách nào, cùng Thác Thương Hoàng Triều quyết chiến sắp đến, bọn hắn đều tại đốc quân chuẩn bị chiến đấu. Từ mỗi đạo chỉ làm cho một vị võ tướng trở về Dương Địch báo cáo liền nhìn ra được, bọn hắn đối với cuộc chiến tranh này coi trọng. Nếu bọn hắn tới, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không để bọn hắn lúc này rời đi, Lý Thừa Trạch trước đó liền định tổ chức dạ yến. Trương Cư Chính, Hoắc Quang, Tiêu Hà các loại Dương Địch một đám văn võ, sau đó chính là Lục Phiến Môn, cùng đại càn giao hảo thế lực. Lục Phiến Môn cuối năm cũng là cần báo cáo công tác, cho nên liền xuất hiện Vương Triều Dương, Vương Triều Nguyệt cùng Vương Triều Tinh ba huynh đệ đối với Vương Tố Tố báo cáo công tác tình huống. Vương Triều Dương thân là Vương Tố Tố phụ thân, đứng tại Vương Tố Tố trước mặt như lâu la, kém chút để Vương Triều Dương hối hận gia nhập Lục Phiên Môn. Bởi vì rất nhiều người đều chạy tới Dương Địch, cho nên Vương gia tới tham gia trận này dạ yến người có thể là nhiều nhất, tới khoảng chừng 16 người. Trích Tinh Tông Hoàng phủ Hoàng Chân cùng nàng ba vị đệ tử Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Vân Truy Nguyệt, Tiên Vũ lâu Ninh Nguyệt Nga cùng Mộ Phi Yên, cung gia tới mấy vị đại biểu, Cầm Tiên Tử cung Thiếu Thương, cung Thương Vũ, cùng cha mẹ của nàng cùng gia gia. Chu Tước Chân Bảo các chỉ Đàm Đài Hạm chỉ cùng Kim các chủ, còn có Đàm Đài Hạm chỉ thị nữ Linh Nhi. Duy nhất một người đến đây cũng chỉ có Tạ Linh Ẩn. Không có cách nào, Tạ gia bản cơ bản đều tại Đông Vực, không có khả năng dễ dàng buông tha gia nghiệp đi vào Nam Vực. Để Tạ Linh Ẩn làm đại biểu lưu tại Dương Địch đã là bọn hắn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Đây là Tạ Linh Ẩn bản nhân biểu đạt nàng đối với lưu tại Dương Địch ý nghĩ, mới đặt thành hiệp nghị. Không phải vậy liền Tạ Linh Ẩn tiên phú, Tạ gia thật là không nhất định đồng ý để Tạ Linh Ẩn lưu tại nơi này. Bất quá Tạ gia người đã rõ ràng Tạ Linh Ẩn lưu tại Dương Địch là một cái quyết định chính xác. Dù sao đoạn thời gian trước Tạ Linh Ẩn đã đột phá đến phản hư cảnh, đồng thời tại Phong Vân bảng thực hiện vượt qua. Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố cùng nhau đột phá đến phản hư cảnh về sau, hai người đặt song song Phong Vân bảng vị trí thứ 21. Kế lần trước Phong Vân bảng đặt song song về sau, lần này các nàng lại lần nữa thực hiện đặt song song, cũng là một cọc ca tụ. Nguyên bản rất nhiều người đều coi là Trương Nguyên Trinh thế hệ này tuyệt đại song tiêu là Trương Nguyên Trinh cùng Quân Huyền Sách, dù sao hai người chiếm lấy hai vị trí đầu có một đoạn thời gian rất dài. Trên thực tế bọn hắn là bị Yên Vũ lâu xếp hạng quy tắc ngầm lừa dối, đầy đủ suy tính tính cách cùng bối cảnh. Cho dù Lữ Bố không có chặn ngang một cước, để Linh Nguyệt Nga đến sắp xếp, ba vị trí đầu cũng là Trương Nguyên Trinh, Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố. Thứ tư có thể là Hối Minh, bởi vì hắn là kế giả Long Thụ Tôn giả sau một vị siêu cấp thiên tài. Hối Minh đã tu hành Kim Cương Lưu Ly Thần, lại tu hành Bất Động Minh Vương Công. Hắn cùng giả Long Thụ Tôn giả chỉ kém một bản Diệu Pháp Hoa Sen trải qua, nhưng Hối Minh còn rất trẻ, hoàn toàn có thể học tập. Huyền Thiên Kiếm Phái Phong Ly, Thanh Long Tự Giác Viễn cùng chính nhất đạo môn Triệu Ngọc Lân đặt song song thứ năm. Sau đó mới có thể là Quân Huyền Sách. Về phần cái kia bị Giác Viễn bạo nện cho A Tu La giáo giả là chỉ có thể xếp hạng thứ 9. Đây mới là không có mặt khác bên ngoài nhân tố ảnh hưởng Tiềm Long bảng ban sơ 9 người chân thực xếp hạng. Cũng chính là quá nhiều bên ngoài nhân tố ảnh hưởng tới Tiềm Long bảng tính công bình, để Linh Nguyệt Nga càng ngày càng bài xích đi sắp xếp Tiềm Long bảng. Cũng là bởi vì này, nàng mới có thể nghĩ đến cải biến Yên Vũ lâu. Về sau là Lữ Bố Hoành không xuất thế. Bọn hắn coi là tuyệt đại song tiêu biến thành Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh, nhưng hiện tại xem ra Trương Nguyên Trinh hơi thua kém Lữ Bố một bậc. Hiện tại người hiểu chuyện phát hiện, chân chính tuyệt đại song tiêu trên thực tế là Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố. Hai nàng mới là khó phân sàn sàn nhau hai người. Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố đột phá đến phản hư cảnh, cũng làm cho Vương gia cùng Tạ gia nhảy lên trở thành cường đại nhất hai đại thế gia. Vương gia có Phong Vân bảng thứ 4 Vương Lăng Vân, Tạ gia có Phong Vân bảng thứ 17 Tạ Lập Nôn, hiện tại lại thêm hai vị này đặt song song thứ 21 tuyệt đại song tiêu, thành công thắng qua chỉ có Doanh Thịnh Doanh gia. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn đem các nàng quy kết làm đại cả người, cho nên đại cản cùng Lý Thừa Trạch mới là cuối cùng Doanh gia. Mặc dù Tạ Linh Ẩn không có chỉ rõ, nhưng nàng lưu tại Dương Địch liền đã biểu đạt thái độ của nàng. Tạ Linh Ẩn sẽ không tham dự đại càn cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội chiến đấu, nhưng nàng có thể giúp một tay giải quyết Thác Thương Hoàng Triều trong cương vực giang hồ thế lực. Điểm này Vương Tố Tố cùng Vương Lăng Vân cũng giống như nhau. Một mực tại Lạc Vương thành bế quan Vương Lăng Vân đều bị thác đi vào Dương Địch Vương Triều Dương Tiện thể nhắn. Cần dùng đến ta thời điểm cứ mở miệng chính là. Bên này là Vương Lăng Vân nguyên thoại. Chương 839, Bát Âm Hạp, buổi hòa nhạc, âm nhạc Vũ Đạo Học Viện. Chương 839, Bát Âm Hạp, buổi hòa nhạc, âm nhạc Vũ Đạo Học Viện. Kỷ niên điện dạ yến sau chính là ai về nhà nấy, nên đón một năm mới đến. Kiến Nguyên 4 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1. Nên đón Lý Thừa Trạch leo lên đại càn chi chủ vị trí năm thứ 4, năm nay Lý Thừa Trạch cũng coi là 24 tuổi. Năm ngoái tuyệt đối là rất có thu hoạch một năm, nhưng Lý Thừa Trạch không có vì vậy mà lười biếng, ngược lại là đấu trí tràn đầy. Bao quát Vương Triều Dương ở bên trong Vương gia người không có tại Dương Địch lưu quá lâu, tại ngày 7 tháng 1 thời điểm liền khởi hành trở về Kiềm Đông đạo, Kiềm Trung đạo cùng Lạc Trung đạo. Vương Triều Dương ở bên trong Vương gia người phần lớn phụ trách cái kia mấy mảnh khu vực, bởi vì bọn hắn đủ quen địa hình nơi đó cùng thế gia. Thời gian rất mau tới đến ngày 8 tháng 1, tại Dương Địch một đám văn võ vào chiều thời khắc, do đại càn, Chu Tước Chân Bảo các cùng cung gia cộng đồng hợp tác nhóm đầu tiên Bát Âm Hạp cũng đã tại Chu Tước Chân Bảo các mở bán. Bát Âm Hạp thu tương đối đơn giản, do cung thương Vũ duy nhất một lần thu 100 cái, đây coi như là đặc biệt điện tàng bản. Còn lại thì là dùng cung thương Vũ thu đi ra lại đi thu, âm sắc sẽ kém một chút, nhưng giá cả cũng càng tiện nghi. Cung thương Vũ cùng Đàm Đài Hạm chỉ còn vì Bát Âm Hạp đóng gói làm rất nhiều thiết kế, quyết định cuối cùng toàn bộ tiếp thu. Chu Tước Chân Bảo các đã sớm tại vì thế làm tuyên truyền, cho nên tại mở bán trước tiên rất nhanh liền dẫn tới chú ý, dù sao Chu Tước Chân Bảo các lần này còn đánh lên cùng cung gia hợp tác cờ hiệu, cũng chính là liên danh. Cung gia bởi vì tham dự Thiên Hạ Đại hội diễn võ lên kịch phối nhạc, lại đang đại cản thậm chí Nam vực phát hỏa một thanh, nhất là trong đó làm chủ cung Thương Vũ. Cho nên Chu Tước Chân Bảo các cùng cung gia hợp tác đã đầy đủ tại Dương Địch gây nên chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Tại trong 7 ngày này bị vận đến đại cản các tòa thành lớn Bát Âm Hạp cũng trong cùng một lúc mở bán. Mỗi cái Bát Âm Hạp bên trong có 3 đầu ca khúc, 3 đầu đều là do Lý Thừa Trạch cung cấp, do cung gia phối nhạc, cùng Thương Vũ biểu diễn. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất hạng mục, phía sau sẽ còn đẩy ra Bát Âm Hạp bình thư phiên bản, thoại kịch bản bản. Nhưng phải chờ tới đại càn các đại ca kịch viện xây xong về sau, nhìn kịch bản tại toàn bộ đại càn hình thành phong triều về sau. Trước tiên mua sắm Bát Âm Hạp người thật có phúc, bởi vì bọn hắn rất nhanh phát hiện Bát Âm Hạp bị người đoạt bán không còn. Thứ này chủ yếu là nhằm vào kẻ có tiền, nhất là điện tàng phiên bản, mà dám đi Chu Tức Chân Bảo các đồng dạng đều là kẻ có tiền. Lý Thừa Trạch ngược lại là không cho chính mình lưu, hắn nếu mà muốn hoàn toàn có thể cho Cung Thương Vũ hiện trường diễn tấu nghe lai. Like. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng không có làm như vậy. Buổi hòa nhạc cũng là đằng sau muốn làm hạng mục một trong. Không phải vậy lớn như vậy Dương Địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận chẳng phải là quá mức lãng phí, 200.000 người chẳng tử hoàn toàn có thể đem ra bắt đầu diễn sướng hội. Vừa nghe nói muốn tại 200.000 người trước mặt mở cái gì buổi hòa nhạc, Cung Thương Vũ chính mình cũng ngộng. Suy nghĩ lại một chút đám kia tại 200.000 người trước mặt cũng dám diễn kịch bản đám kia các diễn viên, có cái gì thật lo lắng cho. Lý Thừa Trạch câu này an ủi quả nhiên hữu dụng. Kịch bản của bọn họ học được chỉ là mấy tháng, có thể Cung Thương Vũ khúc lạc cùng ca hát thế nhưng là học được 20 mấy năm, những vật này có thể nói là khắc vào trong lòng. Cho nên Cung Thương Vũ không có gì tất yếu lo lắng, nhưng bây giờ còn không thể mở, bởi vì ca quá ít. Đợi đến Lý Thừa Trạch bên này cho đến 10 bài, lại thêm Cung Thương Vũ chính mình đụng cái năm đầu liền có thể bắt đầu diễn sướng hội. Buổi hòa nhạc đồng dạng sẽ cần một đám múa đẹp, cái này hoàn toàn có thể từ cung gia người chọn, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng người mới. Thậm chí cung gia đều có thể mở vũ đạo, học viện âm nhạc, chuyên môn dùng để bồi dưỡng hai loại nhân tài. Buổi hòa nhạc, kịch bản hai cái này hạng mục liền có thể diễn sinh ra một đống lớn mới phát nghề nghiệp. Ngoài ra còn có Lý Thừa Trạch, Hoàng Tỷ, Lý Ngọc Doanh, Thu Thủy các trưởng quỹ Đặng Thiền Nguyệt, hai vị này vũ đạo đều phi thường tốt. Trước kia vũ đạo chỉ là một loại hứng thú yêu thích, nhưng Lý Thừa Trạch có thể nhờ vào đó đem nó làm nghề nghiệp. Lý Thừa Trạch lại một lần nữa lôi lệ phong hành, trực tiếp quyết định cùng cung gia hợp tác mở như thế một cái âm nhạc vũ đạo học viện. Cầm Tiên Tử cùng Cung Thương Vũ nghe được chuyện này thời điểm đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cầm Tiên Tử rất nhanh đánh nhịp, hợp tác. Cùng Lý Thừa Trạch hợp tác, cho dù là thua lỗ cũng thua thiệt không đến đi đâu, huống hồ cung gia cũng cần như thế một mảng lớn sân bãi. Lý Thừa Trạch đi trước mời chính mình Hoàng Tỷ Lý Ngọc Doanh, bởi vì nàng vũ đạo rất tốt, Lý Thừa Trạch rất rõ ràng. Lý Ngọc Doanh phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, suy tính một phen đằng sau quyết định tiếp nhận, dù sao nàng rất ưa thích khiêu vũ. Cần cân nhắc chỉ là bởi vì thân phận của nàng là công chúa, nhưng nhà mình hoàng đệ đều tự mình mời, nàng không có lý do cự tuyệt. Lý Thừa Trạch đồng dạng mời Đặng Thiền Nguyệt. Về phần Thu Thủy Các, trực tiếp tìm người quản lý liền có thể, Lý Thừa Trạch để Mi Trúc tìm đáng tin cậy người đi phụ trách quản lý. Có Lý Thừa Trạch hỗ trợ lẫn tẩy, tăng thêm Đặng Thiền Nguyệt cũng sát thực ưa thích khiêu vũ, nàng vừa học vài chục năm vũ đạo, không đi dạy học đáng tiếc. Cuối cùng Vương Tố Tố lại cho Lý Thừa Trạch đề cử một người. Muội muội của nàng Vương Tố Cẩm. Vương Tố Cẩm cùng Vương Tố Tố hoàn toàn tương phản, nàng không thích vũ đạo lập thường, càng ưa thích đánh đàn cùng vũ đạo, vừa vẫn thích hợp. Cho nên chỗ này còn không có thành lập âm nhạc và vũ đạo học viện, rất nhanh liền có bao quát Cầm Tiên Tử, Cung Thương Vũ, Lý Ngọc Doanh, Vương Tố Cẩm cùng Đặng Thiền Nguyệt ở bên trong 13 vị lao sư. Mặc dù học viện âm nhạc sân bãi còn muốn chọn lựa cũng bắt đầu khởi công, nhưng là học sinh là có thể trước thu. Lý Thừa Trạch trực tiếp tại Thịnh Càn Cung cho các nàng gọi hai nơi cung viện làm lâm thời sân bãi. Đối với Lý Thừa Trạch hạng mục này, Vương Tố Tố là đại lực ủng hộ, bằng không thì cũng sẽ không để cử Vương Tố Cẩm. Vương Tố Tố nhất định phải thừa nhận là nữ tử có thể làm nghề nghiệp là so nam tử muốn thiếu, cho dù tại nữ tử cũng là võ giả tình thuấn bên dưới. Mà Lý Thừa Trạch ý nghĩ này có thể làm cho càng nhiều nữ tử không cần cực hạn tại vốn có nghề nghiệp. Đây cũng chính là cầm kỳ thư họa thi từ ca phú. Vương Tố Tố một mực sẽ không, không phải vậy nàng đều có khả năng chính mình chạy tới dạy học. Cầm Tiên Tử, cậu thêm thanh danh vang dội Cung Thương Vũ, Vĩnh Ninh công chúa Lý Ngọc Doanh, Thu Thủy các trưởng vĩ Đặng Thiền Nguyệt, Lục Phiến môn Vương Tố Tố muội muội Vương Tố Cẩm. Nhiều như vậy vang dội tên tuổi chồng chất lên nhau, liên hợp lại xây dựng một cái âm nhạc và vũ đạo học viện, mặt hướng nữ tử chiêu sinh, trong nháy mắt tại Dương Địch gây nên hành động to lớn. Dương Địch bách tính không nghĩ tới Kiến Nguyên 4 năm vừa năm mới liền có nhiều như vậy đại động tác, cảm giác mình mau cùng không lên đại cản tiến lên bộ pháp. Lý Thừa Trạch cũng không có ngay từ đầu liền để các nàng tuyên truyền đây là muốn làm một cái nghề nghiệp phát triển, càng nhiều làm hứng thú yêu thích. Dù sao nguyên bản liền có nguyên nhân là hứng thú yêu thích mà học tập vũ đạo Lý Ngọc Doanh cùng Đặng Tiền Nguyệt. Đem phạm vi mở rộng đến Dương Địch thậm chí kinh kỳ địa khu, số lượng này tuyệt đối không phải số ít. Có thể ở trong đó đào móc hạt giống tốt, dù sao kịch bản cùng buổi hòa nhạc trước mắt vẫn chỉ là tại chủ bị giai đoạn, không nóng nảy. Lý Thừa Trạch vốn cho là ngay từ đầu hẳn là tương đối quặn cũ é, thậm chí cho các nàng đánh châm dự phòng. Làm cho Lý Thừa Trạch không nghĩ tới chính là báo danh tình huống 10 phần nô nước tấp nập, bởi vì Lý Thừa Trạch không để mắt đến trong này có Cầm Tiên Tử. Chương 840, trợ giúp chương 840, trợ giúp Cầm Tiên Tử cùng Cung Thương Vũ không nghĩ tới cung gia tại phương Bắc nhàn tản nhiều năm như vậy, đi vào Dương Địch đã tìm được chuyện làm. Bất quá các nàng là thích thú. Cung gia vì cái gì làm một cái ngàn năm thế gia nhìn rảnh rỗi như vậy tán, cũng là bởi vì các nàng không dễ đấu. Cung gia người càng ưa thích chính là gửi gắm tình cảm sắt thủy. Cùng người hiếu thắng đấu thắng không phải tính cách của bọn hắn. Mở học viện này dạy không phải võ nghệ, chỉ là âm nhạc và vũ đạo, các nàng tự nhiên thích thú. Kiến Nguyên 4 năm ngày 21 tháng 1, Cầm Tiên Tử các nàng đã chiêu thu nhóm đầu tiên học viên, đồng thời tại Thịnh Cản Cung bắt đầu dạy học. Cho nên Lý Thừa Trạch bây giờ tại Ngự thư phòng xử lý chính vụ còn có thể nghe được Cung Thương Vũ các nàng cầm âm. Bất quá này chủ yếu là bởi vì Lý Thừa Trạch thính lực quá mức linh mẫn đưa đến. Tạ Linh ẩn hôm nay lại tới một chuyến Ngự thư phòng. Nàng là tìm đến Lý Thừa Trạch thương lượng một sự kiện. Bất quá chuyện này cũng không sốt ruột, Tạ Linh ẩn trước nói tới nàng trong khoảng thời gian này tại Dương Địch kiến thức, cũng biểu đạt đối với Lý Thừa Trạch khâm phục. Bát âm hạp cái gì cũng còn tốt, Tạ Linh ẩn bội phục hơn chính là Lý Thừa Trạch đã cân nhắc đến phía sau buổi hòa nhạc, múa đẹp. Mặc dù không thiếu nữ tử còn đem cái này làm hứng thú yêu thích, nhưng Tạ Linh ẩn là rõ ràng Lý Thừa Trạch là đem cái này làm nghề nghiệp quy hoạch. Cũng chính là nữ tử ca hát cùng khiêu vũ cũng có thể làm nghề nghiệp, Lý Thừa Trạch tự nhiên đem hai cái này nghề nghiệp mệnh danh là ca sĩ cùng vũ giả. đối với Lý Thừa Trạch đi một bước liền có thể quy hoạch phía sau mấy bước, lại rất nhiều ý nghĩ chưa từng nghe thấy, Tạ Linh Ẩn là rất bội phục. Đối với Tạ Linh Ẩn kính nể, Lý Thừa Trạch ngược lại là không có kiêu ngạo như vậy. Dù sao hắn chỉ là đem chính mình kiến thức dập khuôn tới mà thôi, không tính là cái gì tiên phong. Tạ Linh Ẩn hôm nay tìm đến Lý Thừa Trạch, cũng là vì tìm cho mình một ít chuyện làm. Nàng đã từng học tập Lý Thừa Trạch mở võ học viện, tại Đông Bực mở Tạ Thị kiếm quán, hiện tại Tạ gia người tiếp nhận. Nàng còn muốn làm như vậy, nhưng liền không có tất yếu chuyên môn lại mở một cái kiếm quán. Không phải vậy nàng cũng không có tất yếu tìm đến Lý Thừa Trạch, trực tiếp mở liền tốt. Tạ Linh Ẩn là dự định trực tiếp tại Dương Lịch võ học viện dạy học, truyền thụ kiếm đạo, cùng võ học viện một dạng không thu phí. Đương nhiên, làm giáo sư nàng là có tiền lương. Bất quá Tạ Linh Ẩn không muốn đi Dương Lịch đại học võ học viện, mà là muốn đi tiểu học võ học viện. Mặc dù kinh ngạc tại Tạ Linh Ẩn thế mà lại muốn đi dạy tiểu hải tử, nhưng Lý Thừa Trạch không có lý do gì cự tuyệt. Lý Thừa Trạch cũng không có ý đồ để nàng đi đại học võ học viện. Lý Thừa Trạch vui vẻ tiếp nhận, cũng để nàng tùy thời có thể đi Dương Lịch tiểu học võ học viện nhập chức. Tạ Linh Ẩn cũng tại ngày thứ hai liền đi nhập chức. Mỗi tuần 1, 3, 5 nàng sáng sớm truyền thụ một canh giờ. Tạ Linh Ẩn khóa thì tương đương với khóa công khai. Tháng 2 phần thời điểm, nhỏ bé Dương Lịch nội thành ca kịch viện đã hoàn thành, nhưng vẫn là phải chờ tới Tây Giao ca kịch viện cùng nhau hoàn thành, lại cử hành khai trương nghi thức. Tại 13 tháng 2 một ngày này, Tây Ngoại Ô ca kịch viện cũng đã mất thành, 14 ngày chính thức cử hành khai trương nghi thức. Khai trương trên nghi thức mời Trích Tinh Tông Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Bần Truy Nguyệt, Tiên Vũ Lâu Mộ Phi Yên, Đàm Đài Hạm Chỉ bọn người. Khai trương trên nghi thức, tập luyện gần 4 tháng kịch bản đoàn các diễn viên diễn ra nữ nhi quốc cùng thật giả đẹp hầu vương hai cái chương hồi, đồng thời viên mãn kết thúc. Chu Tước Chân Bảo Cát, Trích Tinh Tông, Yên Vũ Lâu cùng cung gia cũng bởi vì hợp tác cấp tốc quen thuộc đứng lên. Kịch bản tại Đại Càn trở thành một loại phong trào đã là ván đã đóng thuyền, có thể đoán được chính là sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào thoại bản kịch bản ngành nghề này. Mặc dù Thát Thương Hoàng Triều y nguyên đối với Đại Càn áp dụng mậu dịch cấm chỉ chính sách, nhưng đối với Đại Càn không có ảnh hưởng quá lớn. Quý Tinh Bắc trong tưởng tượng Lý Thừa Trạch tức hồn hện, muốn đại động Càn qua tràng diện cũng không có xuất hiện. Thát Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn Hoàng Triều ngay tại song phương sẵn sàng ra trận bên trong vượt qua bình tĩnh tháng 2, đi tới tháng 3. Mặc dù đã là xuân về hoa nở thời khắc, nhưng Lý Thừa Trạch hay là không muốn đối với Thát Thương Hoàng Triều động binh. Dựa theo Vương Mãnh cùng Gia Cát Lượng đề nghị của bọn hắn, Lý Thừa Trạch đang đợi các loại một cái thời cơ thích hợp. Thời cơ này là phương Bắc 12 vương triều liên minh sắp sụp đổ thời khắc, lại cử động đao binh cũng không muộn. Bất quá Lý Thừa Trạch cùng Thát Thương Hoàng Triều giao thủ thời điểm, còn muốn đề phòng cái này 12 đại vương triều liên quân. Đương nhiên, nếu như là Đại Càn chính mình đánh Bắc Phương thập nhị vương triều liên quân lời nói, Lý Thừa Trạch liền sẽ không khai thác cùng Thát Thương Hoàng Triều một dạng biện pháp. Thát Thương Hoàng Triều chọn lựa là chính diện cứng rắn chiến lược, mà Lý Thừa Trạch sẽ khai thác phân mã hóa chi biện pháp. 12 vương triều liên minh không tốt đánh, nhưng chỉ cần có thể đem bọn hắn chia ra làm 2 cái đến 3 cái tập thể, liền tốt đánh rất nhiều. Mặc dù Lý Thừa Trạch không quá muốn theo bọn hắn đánh, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa chu đáo. Mặt khác, nhằm vào tân nhiệm Thát Thương Đế Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ phân hóa hành động đã bắt đầu. Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ ở giữa ngăn cách hay là thật nhiều. Tại Đại Càn mấy tháng này gió êm sóng lặng, Tuế Nguyệt tính hảo thời điểm, Thác Thương Hoàng Triều kỳ thật không yên ổn. Chuyện nguyên nhân gây ra là Quý Tinh Bắc bị ám sát về sau, Quý Tinh Bắc lựa chọn đem 2, 5, 12 hoàng tử xử tử. Diêm Phụ đồng dạng là không đồng ý Quý Tinh Bắc cách làm này, nhưng Quý Tinh Bắc lần này không có nghe, trực tiếp giải quyết dứt khoát, để cho người ta ngay tại chỗ xử quyết. Có thể nói là vô cùng không thể diện. Trước đó 5 vị hoàng tử liên hợp phản loạn thời điểm, Diêm Phụ liền đã vì bọn họ cầu qua tỉnh, Quý Tinh Bắc khi đó nghe theo. 2, 5, 12 hoàng tử chẳng khác nào là tại bọn hắn đã phạm sai lầm trên cơ sở lại phạm sai lầm, cho nên Quý Tinh Bắc cảm thấy như thế xử lý không có vấn đề. Trên thực tế Hoàng Chân không có vấn đề quá lớn. Dù sao bọn hắn đều ám sát tân đế, đồng thời tại sự tích bại lộ thời điểm còn không biết hối cải, lựa chọn khởi binh náo động. Bởi vậy, Quý Tinh Bắc đem 3 vị này hoàng tử xử tử Hoàng Chân không tính là quyết định sai lầm. Đây cũng là Diêm Phụ tương đối cổ hủ một chút. Diêm Phụ vì bọn họ cầu tình, cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào có lòng thương hại, chỉ là Thác Thương Đế vừa vong. Nói trắng ra là Diêm Phụ suy tính là băng hà Thác Thương Đế, mà không phải mấy vị này hoàng tử, cái này để Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ ở giữa lại một lần nữa sinh ra ngăn cách. Quý Tinh Bắc mặt ngoài giả bộ rất lý giải Diêm Phụ quyết định, vụ trộm không biết mắng Diêm Phụ bao nhiêu hồi. Quý Tinh Bắc cho là Thác Thương Đế đều đã chết, Diêm Phụ còn một mực cân nhắc Thác Thương Đế, mà không chú trọng hắn cái này tân đế cảm thụ. Diêm Phụ trung chính là hắn, hay là đã chết Thác Thương Đế? Mấu chốt là loại lời này Quý Tinh Bắc còn không thể nói. Dù sao chết đi Thác Thương Đế là Quý Tinh Bắc phụ hoàng. Đương nhiên, Quý Tinh Bắc cũng sẽ không cùng Diêm Phụ nói. Loại lời này Quý Tinh Bắc từ trước đến nay sẽ chỉ để ở trong lòng, không phải vậy Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ cũng đi không đến hôm nay. Lại thêm dẫn đến Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc ở giữa xuất hiện không thể chữa trị vết rách Quý Tinh Bắc ám sát Diêm Phụ sự kiện. Dựa theo Quý Tinh Bắc tính tình, Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ náo bẻ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà Lý Thừa Trạch cần phải làm là trợ giúp. Tốt nhất tình huống là Diêm Phụ cáo lao hồi hương, tình huống xấu nhất chính là Diêm Phụ bị giết. Chương 841, Ôn Thủy Trử Thanh Hoa chương 841, Ôn Thủy Trử Thanh Hoa muốn để Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc ở giữa ngăn cách làm sâu sắc, vết rách biến lớn, Lý Thừa Trạch cuối cùng chọn lựa là Gia Cát Lượng đề nghị, Ôn Thủy Trử Thanh Hoa. Bất luận cái gì trực tiếp vu oan hãm hại hoặc là ám sát đều quá mức rõ ràng, không thích hợp sử dụng. Giống vu oan Diêm Phụ thông đồng với địch phản quốc loại này liền không thể làm, Quý Tinh Bắc có lẽ có thể sẽ tin, nhưng là mặt khác văn võ sẽ không tin. Mặt khác thanh giả tự thanh, Diêm Phụ cũng tuyệt đối rõ ràng loại này vu oan là nhằm vào hắn cùng Quý Tinh Bắc. Đơn giản nhất chính là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thông qua hai người lần lượt tại triều sẽ lên ý kiến không hợp, làm sâu sắc Quý Tinh Bắc đối với Diêm Phụ bất mãn. Trên thực tế, ở trong quá trình này Diêm Phụ khẳng định cũng sẽ có bất mãn, nhưng là hắn có thể đem Thác Thương Hoàng Triều lợi ích bày ở phía trước. Quý Tinh Bắc là vụng trộm giấu giếm Diêm Phụ làm một ít chuyện, bao quát cái gọi là bị đặt xá 7, 8, 9, 10, 11 năm vị hoàng tử. Mặc dù Quý Tinh Bắc lúc đó nghe theo Diêm Phụ ý kiến, không có đem bọn hắn xử tử, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Quý Tinh Bắc đồng dạng đem bọn hắn đưa đến biên cương khi lao dịch. Đáng tiếc, đây là như đưa. Quý Tinh Bắc về sau phái ra thủ hạ đem 5 người này tính cả áp giải đội ngũ cùng nhau giết chết. Quả không có phát sinh lục hoàng tử Quý Tinh Bắc để cho thủ hạ người lần nữa đến đây từ ám sát lời nói, vậy hắn cũng sẽ không làm như vậy. Quý Tinh Bắc đây là ngăn chặn hết thể khả năng. Cách sau 12 ngày, Quý Tinh Bắc mới phái người giết chết bọn hắn, cũng đem nó đóng gói thành báo thủ. Thân là Thác Thương Hoàng Triều hoàng tử, làm sao có thể không có hai cái cựu nhân đâu? Nhất là tại cựu hoàng tử làm nhiều việc gác tình huống dưới, xâm chiếm vượt qua 200,000 mẫu ruộng tốt đều thuộc về là cựu hoàng tử nhỏ nhất tội danh. Còn lại mỗi một đầu tội danh bên trên đều lưng đeo nhân mạng. Diêm Phụ hoài nghi tới có phải hay không Quý Tinh Bắc phái người đi ám sát bọn hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Nguyên một chi áp giải đội ngũ trên 100 người toàn bộ tử vong, không một may mắn thoát khỏi, tuyệt đối chết không đối chứng. Hiện tại Quý Tinh Bắc là hoàng đế, vẫn tâm kính không có khả năng đối với hắn dùng, vạn nhất thật sự là hắn sự tình liền lớn rồi. Duy nhất một lần giết 5 cái đệ đệ, còn có trên 100 đầu người vô tội mệnh, cho dù là hoàng đế cũng muốn bị người phỉ nổ. Chỉ khi nào bắt đầu có hoài nghi hạt giống, sẽ rất khó bỏ đi phần này hoài nghi, nhất là Quý Tinh Bắc có tiền lệ tình huống dưới. Lý Thừa Trạch đương nhiên sẽ không để cho người ta đem tin tức này trực tiếp đưa đến Diêm Phụ trên tay, như thế quá mức rõ ràng, mà là thông qua nói bóng nói gió, lợi dụng dư luận để Diêm Phụ biết chuyện này. Thiên Thương Thành bên trong ám thám, thời gian qua đi mấy tháng lại một lần nữa tập thể hành động, vụ trộm kích động dư luận. Chuyện này truyền có đầu có đuôi, ngay cả người chứng kiến đều xuất hiện, thậm chí ngay cả ai động thủ đều biết, chính là Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ. Trên thực tế cũng xác thực có người chứng kiến, chính là Yên Vũ lâu lâu chủ Nam Cung Diệp, đương nhiên, Nam Cung Diệp không có bại lộ chính mình. Chuyện này thông qua Nam Cung Diệp hoàn chỉnh thuật lại đến Linh Nguyệt Nga nơi đó. Linh Nguyệt Nga lại đem nó nói cho Lý Thừa Trạch. Tin tức này thật sự là quá bức lửa. Dù sao cũng là hoàng đế giết chết chính mình 5 vị đệ đệ. Tăng thêm vụ trộm có người tại trợ giúp, cho nên cái này dư luận rất nhanh liền tại Thiên Thương Thành bên trong bị dẫn bạo. Quý Tinh Bắc phản ứng là cha rõ. Nhưng bây giờ đã chậm. Thảo luận người thật sự là nhiều lắm, căn bản là ngược dòng tìm hiểu không đến đến tuột cùng là ai bắt đầu giải tin tức này. Chuyện này, Diêm Phụ là không muốn biết cũng khó. Diêm Phụ không có ngốc đến trên triều đình cùng Quý Tinh Bắc đương đường đối chất, hắn lựa chọn vào cung diện thánh, đồng thời hỏi thăm Quý Tinh Bắc đến tuột cùng phải chăng có làm việc này. Trên thực tế, Diêm Phụ cũng không có muốn chất vấn Quý Tinh Bắc ý tứ, dù sao làm đều đã làm. Hắn ngược lại muốn nói cho Quý Tinh Bắc chính là, chuyện này nhất định không có khả năng thừa nhận, bởi vì dạng này đối với Thác Thương Hoàng Triều là một cái tuyệt đối đả kích. Đồng thời hắn còn cho Quý Tinh Bắc để mấy đầu đề nghị, tỉ như hạ lệnh truy tra mấy vị hoàng tử khả năng cựu nhân, không nhất định phải chân chính bắt được hung thủ, nhưng là thái độ phải bày ra đến. Nếu như cuối cùng thực sự tìm không thấy hung thủ, có thể tìm mấy cái tử hình phạm nhân để thay thế. Cái này mấy đầu đề nghị đều là Diêm Phụ phi thường đúng trọng tâm đề nghị. Nhưng từ Quý Tinh Bắc góc độ nhìn liền không giống với lúc trước. Hắn cảm thấy Diêm Phụ chính là chất vấn, đây là trách cứ, đồng thời cảm thấy chuyện này nhất định là hắn làm. Quý Tinh Bắc phẫn nộ nói, việc này không phải chấm làm. Chấm không có phái người làm việc này. Diêm Phụ thở dài nói nếu như thế, đó là không thể tốt hơn, lao thần cáo lui. Trên thực tế, Diêm Phụ cũng không định đi truy cứu chuyện này đến cùng có phải hay không Quý Tinh Bắc làm. Loại thời điểm này giả bộ hồ đồ nhưng thật ra là tốt nhất. Diêm Phụ cũng có chút lo lắng cho mình đệ tử là một cái người không từ thủ đoạn, dạng này hắn liền thẹn với tiên đế, thẹn với Thác Thương Hoàng Triều. Nhưng từ Quý Tinh Bắc góc độ bên trên nhìn, Diêm Phụ trả lời như vậy, ngược lại có điểm giống là tại âm dương kỳ quặc. Chuyện này lại để cho Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ ở giữa vết rách, tại Diêm Phụ không biết rõ tình hình tình huống dưới lại một lần nữa làm sâu sắc. Diêm Phụ sau khi rời đi, Quý Tinh Bắc lập tức gọi đến Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ, đồng thời nổi trận lôi đình. Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ là một mặt một bức, lúc đó bọn hắn chuyên môn chọn lấy bóng đêm, hay là không ai quan đạo, lại không có lưu lại bất luận cái gì người sống. Bọn hắn ba huynh đệ đều là nhập đạo cảnh, theo lý mà nói hẳn là không có khả năng bị người phát hiện mới đúng. Tiên Vũ lâu lâu chủ trên thực tế đều là thích khách giỏi nhất, bọn hắn am hiểu nhất chính là dấu kín. Chỉ là bọn hắn không có làm như vậy mà thôi. Dấu kín là vì tốt hơn tìm hiểu tin tức, mà không phải làm trong bóng tối chuột. Huống hồ tại nhiều khi, Tiên Vũ lâu ghi chép chiến tích đều là trắng trợn xuất hiện tại song phương trong tầm mắt. Mặc dù Yên Vũ lâu là một cái tìm hiểu tin tức thế lực, nhưng bọn hắn là ở vào quang minh dưới. Chớ mặc kệ, gây ra tai họa, các ngươi đến cho ta đi giải quyết. Mặc dù hoài nghi Diêm Phụ tại âm dương chính mình, nhưng là Quý Tinh Bắc không thể không thừa nhận Diêm Phụ sách mấy đầu đề nghị hay là rất tốt. Quý Tinh Bắc chợt để Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ đi tìm mấy vị hoàng tử đã từng trêu chọc qua tông môn cùng thế gia, đem chuyện này đặt tại trên đầu của bọn hắn. Long Hưng Nghiệp một mặt khổ sở nói, "Bệ hạ, nên như thế nào theo a?" Quý Tinh Bắc trầm giọng nói, "Cái này còn không hiểu. Sợ tội tự sát, nhóm lửa tự tiêu." Long Hưng Nghiệp đuốt cằm nói, "Đã hiểu, đã hiểu." Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ lúc này triển khai hành động. Nhằm vào Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ không thể hành động một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, như thế kịch bản vết tích quá mức rõ ràng. Lý Thừa Trạch có thể mang tính lựa chọn mặt trận. Thậm chí Lý Thừa Trạch đằng sau đều không cần nhắc nhở. Bởi vì Diêm Phụ là cái người tinh minh, tại 5 vị hoàng tử cùng hộ tống hơn 100 người sau khi chết, Diêm Phụ nhất định sẽ càng thêm chú ý không riêng gì chú ý Quý Tinh Bắc, kích động dư luận người hắn cũng rất có thể sẽ chú ý, cho nên cái giai đoạn này là không có khả năng làm loạn sự tình giai đoạn. Bình tĩnh 3 tháng trôi qua rất nhanh, Lý Thừa Trạch vốn cho là tạm thời không khí hội nghị bình sóng tính một đoạn thời gian. Nhưng trời không bằng người nguyện, cùng Thác Thương Hoàng Triều không quan hệ, mà là hiện nay lớn nhất ma giáo A Tu La giáo. Chương 842, A Tu La giáo, Thánh Hỏa Sơn, mời chương 842, A Tu La giáo, Thánh Hỏa Sơn, mời A Tu La giáo gần đây làm cái tin tức lớn. A Tu La giáo giáo chủ A Tô La vừa xuất quan về sau, trực tiếp đi một chuyến Thanh Long tự, khiêu chiến chí tôn bảng thứ 5 Huệ Không đại sư, đồng thời tại 20 hội hợp nội chiến mà thắng chi. A Tu La giáo bản thân liền là từ Pháp Hoa tự thoát ly khỏi đi, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền nắm giữ Bất Động Minh Vương công cùng Kim Cương Lưu Ly Thân. Thông qua cái này hai quyển công pháp, A Tô La nắm trong tay Kim Cương trận mắt pháp tướng cùng Bất Động Minh Vương pháp tướng, cũng mượn nhờ hai cái này pháp tướng đánh bại Huệ Không đại sư. Không ai từng nghĩ tới, yên lặng thật lâu A Tô La vừa ra tay vậy mà liền làm cái đại động tác. Mà A Tô La để mắt tới cùng bọn hắn không có cái gì liên quan quá nhiều, Thanh Long tự tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Thanh Long tự chính là mật tông tổ đỉnh, A Tô La để mắt tới đúng là bọn họ chuyển thừa, nhưng cuối cùng không thể đạt được. Đương nhiên, còn có một cái không tính đặc biệt nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Thiên Ngoại Thiên bên trong, Thanh Long tự giác viễn đánh bại A Tô La giáo giả la. Cái này cũng chưa hết, đánh bại Huệ Không đại sư về sau, A Tô La lại đi Quang Minh tự khiêu chiến chí tôn bảng thứ 10 hư từ đại sư, đồng dạng chiến thắng. Ngay sau đó, A Tô La lại đi một chuyến chính nhất đạo môn, khiêu chiến Triệu Huyền Cơ, xem như A Tô La hơi thắng nửa chiêu. Nhưng cân nhắc đến A Tô La trước đó đã cùng Huệ Không đại sư cùng hư từ đại sư giao thủ qua, hiển nhiên hay là A Tô La càng mạnh. Trong lúc nhất thời, A Tô La liên tiếp đánh bại Huệ Không đại sư, hư từ đại sư cùng Triệu Huyền Cơ, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Rất có một loại 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu tái thế cảm giác. Nếu như chỉ là những này, kỳ thật cũng không tính được cái gì. Nhiều nhất chính là chí tôn bảng lại bởi vì A Tô La cái này 3 lần khiêu chiến mà có chỗ biến động. A Tô La có thể sẽ thẳng đến thứ 5, tại thứ 4 Tam Thánh Hoàng Triều quân cựu tư phía dưới. Thậm chí có khả năng siêu việt thứ tư quân cựu tư, xếp hàng thứ 3 đạo trường sư diễn phía dưới. Nhưng A Tô La muốn không chỉ như thế, tại A Tô La liên tiếp đánh bại chí tôn bảng thượng tam người về sau, A Tô La mang theo A Tô La giáo đám người đi đến đã từng Thánh Hỏa giáo di chỉ, Tây vực Thánh Hỏa Sơn. Thánh Hỏa Sơn cũng có thể xưng là Vô Ngần Thánh Sơn, bởi vì đây là Vô Ngần chi hỏa phát hiện. Đương nhiên, Vô Ngần chi hỏa theo 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu tử vong, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại hiện tại cũng không thể xưng là Thánh Hỏa Sơn, nhiều nhất có thể gọi là Thánh Hỏa Bình Nguyên. Bởi vì ngọn núi cũng sớm đã bị đánh nát, thậm chí còn lưu lại một đầu cực lớn khe rãnh, giống như hẻm núi. A Tô La mang theo A Tu La giáo đám người đổi tới Thánh Hỏa Sơn, cũng ở nơi đó tuyên bố nguyện ý quảng thu tất cả ma môn. Bất luận ẩn ma hay là minh ma, đều có thể nhập A Tu La giáo cùng chống chọi với chính đạo, tái hiện 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo vinh quang. Ẩn ma cùng minh ma khác nhau chính là minh không trắng trợn cùng chính đạo chống lại, trước đó vô tướng ma tông chính là thuộc về minh ma. Mà giống làm là ám sát hoạt động, nhưng lại không thích cái gì sự tình đều cùng chính đạo đối nghịch, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Hoàng Tuyển hội chính là thuộc về ẩn ma. Đương nhiên đây là đang ma đạo nội bộ chia nhỏ, ngoại giới bình thường đem bọn hắn đều gọi là ma tông, mặc kệ cái gì ẩn ma minh ma. A Tô La trước đó đều rất cẩn thận, nhưng không biết vì cái gì đột nhiên như vậy giống chống thua chiêng, có thể là cùng thực lực đại tiến có quan hệ. Có thể là ỷ vào Tây vực bên kia duy nhất đối bọn hắn có uy hiếp chỉ có Quang Minh tự. Có thể hiện nay Quang Minh tự người mạnh nhất hư từ đại sư đã bại bởi A Tô La, cho nên hắn làm việc không gì kiêng kỵ. Mà ma đạo tông môn nhao nhao hưởng ứng, Tây vực cùng Bắc vực ma môn nhất là phách lối, phần lớn ma môn đều chiếm cứ ở nơi đó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tây vực và Sở Hoàng Triều cùng Bắc vực Thiên Lân Hoàng Triều đều không đủ mạnh, không có cách nào tiêu diệt bọn hắn. Tại A Tô La vung cánh tay hô lên bên dưới, Bắc vực cùng Tây vực ma tông nhao nhao hưởng ứng, đồng thời chạy tới Thánh Hỏa Sơn tụ hợp. Ma môn tại A Tô La giáo dẫn đầu xuống, tựa hồ muốn tái hiện 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo huy hoàng. Nhưng A Tô La thật tình không biết hắn chạm đến rất nhiều người cấm kỵ, cũng chính là Thánh Hỏa giáo. Mặc dù Huệ Không đại sư, hư từ đại sư còn có Triệu Huyền Cơ đều bại bởi A Tô La, nhưng cũng không nhận được trọng thương. Huống hồ cũng không phải chỉ có A Tô La sẽ gọi người. Hư từ đại sư am hiểu sâu đánh không lại liền gọi người đạo lý. Hư từ đại sư lấy Quang Minh tự danh nghĩa phân biệt hướng lưỡng đại đạo môn, mặt khác hai đại Phật tự Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự, cùng lục đại hoàng triều nhao nhao phát ra thư mời, mời đám người cùng chống chọi với A Tu La giáo. Ít nhất phải đem bọn hắn khu trục ra Thánh Hỏa Sơn di chỉ. Chiếu dưới loại tình huống này đi, hiển nhiên là kế ước 200 năm trước Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến sau, một trận mới chính ma đại chiến. Phần này thư mời, hư từ đại sư là xin nhờ Yên Vũ lâu hỗ trợ truyền đạt, đại cảnh tự nhiên cũng nhận được ý thác. Hiện tại chính là quyết định phải chăng muốn rút Quang Minh tự chuyện này thời điểm. Nếu bàn về Lý Thừa Trạch cùng Quang Minh tự quan hệ, có thể dùng hai chữ đơn giản khái quát, không quen. Hiện tại Lý Thừa Trạch hồi tưởng lại, kỳ thật đại cản cùng Tây vực thế lực tiếp xúc hoàn toàn chính xác thật không phải thường thiếu. Tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, Lý Thừa Trạch liền không có gặp được Quang Minh tự người, giống lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ, Quang Minh tự cũng không có phái đội ngũ đến đây tham gia. Quang Minh tự nhân chủ nếu là tại Tây vực kinh doanh chính mình một mẫu ba phần đất, không có việc gì cũng sẽ không tới. Quang Minh tự còn có một cái khác xưng hô, bọn hắn cũng bị người coi là Tây vực Phật quốc. Quang Minh tự tại Tây vực lực ảnh hưởng so Tây vực và Sở Hoàng Triều còn mua lớn, bọn hắn mới là trên ý nghĩa thực chất thổ bá chủ. Tây vực đại Sở Hoàng Triều trong cương vực mặc dù không có Quang Minh tự Phật tự, nhưng là Quang Minh tự Phật tự lại đem Tây vực và Sở Hoàng Triều cho bao vây lại, nói là Phật tự khắp nơi trên đất cũng không có vấn đề. Bất quá, Tây vực hoang vắng, không phải vì nhiều chi địa, Lý Thừa Trạch hoàn chân không phải đặc biệt coi trọng Tây vực, mà lại nơi đó bị Quang Minh tự kinh doanh nhiều năm, Phật giáo là Tây vực các quốc gia, trừ Tây vực và Sở Hoàng Triều cộng đồng tín ngưỡng. đối ứng với nhau, nơi đó bách tính bị tẩy não đặc biệt nghiêm trọng, Quang Minh tự cùng Phật môn ở nơi đó có quyền lực trí cao vô thượng, áp đảo hoàng quyền phía trên. Lý Thừa Trạch là đồng ý trong cương vực tồn tại Phật tự, nhưng không có nghĩa là hắn muốn đem Phật tự mở rộng đến đại càn các nơi. Nói trắng ra là Quang Minh tự tồn tại đối với đại càn là một cái trở ngại, Lý Thừa Trạch thái độ của mình là có thể giúp đúng vậy rút. Chủ yếu là bọn hắn cũng không có thể hiện ra đầy đủ thành ý, hư từ đại sư chỉ mời tất cả mọi người đến Tây vực hỗ trợ, cũng miệng không đề cập tới bất luận cái gì thực chất lợi ích. Muốn cầm xuống toàn bộ Tây vực lớn nhất lực cản chính là Quang Minh tự, nhưng nếu là đợi đến Lý Thừa Trạch đúng chàng Tây vực thời điểm, Quang Minh tự cũng không tính được trở ngại. Bất quá đây đều là Lý Thừa Trạch cá nhân ý nghĩ, có cần giúp một tay hay không, còn muốn hỏi thăm Hoàng phủ Hoàn Chân ý kiến của các nàng. Linh Nguyệt Nga trước mắt còn tại ngự thư phòng, Lý Thừa Trạch lúc này phái người đem Hoàng phủ Hoàn Chân, Cầm Tiên Tử, Tạ Linh Ẩn, Vương Tố Tố cùng nhau cho mời tới. Đồng thời còn đem hiện tại đại cản võ tướng bên trong mạnh nhất hai người, Hạ Vũ cùng Lữ Bố cùng nhau cho kêu tới. Chương 843, Tư Đồ Phóng, Thẩm Thương Hải. Chương 843, Tư Đồ Phóng, Thẩm Thương Hải ngự thư phòng. A Tu La giáo có thể được xưng là hiện nay thiên hạ đệ nhất ma giáo, tự nhiên là có nguyên nhân. Trừ Chí Tôn bảng bên trên, bởi vì hắn là ma giáo giáo chủ mà bị xếp tại phía sau A Tu La. Phong Vân bảng bên trên còn có hai vị là A Tu La giáo người. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 7 phó giáo chủ Tư Đồ Phóng, cùng xếp hạng thứ 26 A Tu La giáo bát đại hộ pháp mạnh nhất hộ pháp Thẩm Thương Hải. Mặt khác thất đại hộ pháp mặc dù không có leo lên Phong Vân bảng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không có leo lên Phong Vân bảng thực lực. Về điểm này, thân là Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga là rõ ràng nhất. Chỉ là không thể để cho A Tu La giáo tình thế nhìn quá mức cường đại, cho nên chỉ có hai người này leo lên Phong Vân bảng. Trên thực tế lấy chiến tích của bọn họ tới nói, tám người cũng là có thể leo lên Phong Vân bảng. Cho nên A Tu La giáo thực lực là so Lý Thừa Trạch trong tưởng tượng cao hơn. Lý Thừa Trạch cũng làm cho người đem Đàm Đài Hạm Chỉ cùng nhau cho mời tới, cho dù sẽ không để cho nàng đi, nhưng nàng là có thể cho ý kiến. Đàm Đài Hạm Chỉ mặc dù là nhập đạo cảnh, nhưng nàng cùng Lý Thừa Trạch một dạng có một vấn đề, đó chính là cùng người giao thủ số lần vô cùng thiếu. Nhưng hắn lại so Lý Thừa Trạch kém một chút, bởi vì Lý Thừa Trạch có thiên tử vọng khí thuật, hoàn toàn có thể dự phán đối thủ động tác. Cho nên kỳ thật Lý Thừa Trạch giao chiến kinh nghiệm phong không phong phú, căn bản cũng không trọng yếu. Điểm này Lý Thừa Trạch đã thông qua cùng Tạ Linh Ẩn giao thủ đã chứng minh. Cho dù là tại cùng giai cấp thiên tài giao thủ thời điểm, Lý Thừa Trạch cũng là có thể dựa vào thiên tử vọng khí thuật chiếm thượng phong. Tại Tạ Linh Ẩn đột phá đến phản hư cảnh trước đó, nàng cùng Lý Thừa Trạch giao thủ qua một lần. Đương nhiên, Tạ Linh Ẩn đem tu vi của mình áp chế ở nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Lý Thừa Trạch đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì muốn cùng Tạ Linh Ẩn luận bàn, là Tạ Linh Ẩn tình cầu. Lý Thừa Trạch dựa vào thiên tử vọng khí thuật, chân võ ngự kiếm thuật, huyền đô kiếm quyết cùng bát kiếm thuật sát na phương hoa phối hợp, thành công áp chế kinh nghiệm tác chiến phong phú Tạ Linh Ẩn. Rất nhanh, tại Lý Thừa Trạch triệu tập bên dưới tất cả mọi người đến ngự thư phòng, tham gia ngự tiền hội nghị. Lý Thừa Trạch còn đem quan văn bên trong trước mắt đột phá đến phản hư cảnh gia cát lượng cũng cho mời tới. Đối với muốn hay không giúp Quang Minh tự chuyện này, trước mắt tạm thời chia làm hai phái. Hoàng phủ Hoàng Chân, Linh Nguyệt Nga cùng Đàm Đài Hạm Chỉ biểu thị không quan trọng, thiên hướng về không rút, bởi vì cùng với các nàng không quan hệ. Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Quang Minh tự căn bản cũng không có tiếp xúc. Linh Nguyệt Nga không rút thì là bởi vì Quang Minh tự cũng không có hướng Yên Vũ lâu phát ra thiết mời, nàng không cần thiết chuyên môn đi qua. Quang Minh tự đều ủy thác Yên Vũ lâu hướng Lục Đại Hoàng Triều, còn có Lương Đại Đạo Môn, mặt khác hai đại Phật môn, thỉnh cầu trợ rút. Nếu như Quang Minh là hữu tâm thỉnh cầu Yên Vũ lâu trợ rút, đã sớm mở miệng, mà Hư Tử không có làm như vậy. Về phần Hoàng phủ Hoàng Chân, nếu như là Pháp Hoa tự hoặc là Thanh Long tự thỉnh cầu, nói không chừng Hoàng phủ Hoàng Chân liền rút. Bởi vì Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự làm việc xem như rất có nguyên tắc, Vân Truy Nguyệt cũng nhận qua Pháp Hoa tự ân huệ. Vân Truy Nguyệt cũng hướng Hoàng phủ Hoàng Chân nói qua Thiên Ngoại Thiên bên trong phát sinh sự tình. Pháp Hoa tự Hối Minh rõ ràng liền nhận ra Vân Truy Nguyệt, nhưng là hắn không có vạch trần Vân Truy Nguyệt thân phận chân thật. Chỉ là điều này, Hoàng phủ Hoàng Chân liền muốn nhờ ơn. Huống hồ Hoàng phủ Hoàng Chân cũng biết Giả Long thụ tôn giả truyền thụ Lý Thừa Trạch một bộ công pháp, xem ở về điểm này Hoàng phủ Hoàng Chân cũng là đồng ý giúp đỡ. Lại làm hai cái thuộc về đại thừa Phật giáo nhất hệ Phật môn, Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự cũng coi là tạo phúc một phương mạch tính. Mà Quang Minh tự cho tới nay nguyên tắc là chỉ lo chính mình phát triển, để Phật môn mọc lên như nấm, lại không để ý mặt khác. Điểm này hay là Hoàng phủ đi vào Dương Địch về sau mới hiểu được, dựa theo Quang Minh tự tại Tây vực như thế truyền bá, Tây vực vĩnh viễn là không có khả năng phát triển. Bởi vì người người đều đi tín ngưỡng Quang Minh tự, tín ngưỡng Phật môn, không có người tổng sự sinh sản, cái kia Tây vực nên như thế nào phát triển? Trước đó Hoàng phủ Hoàn Chân còn không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là đi vào Dương Địch về sau, cùng Lý Thừa Trạch đàm luận qua nàng cũng minh bạch điểm này. Mặc dù không đến mức nói nguyền rủa một cái không có gặp nhau Quang Minh tự như vậy hủy diệt, nhưng là Quang Minh tự xuống dốc hay là hủy diệt đều cùng Hoàng phủ Hoàn Chân không có quan hệ. Trên thực tế, Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Lý Thừa Trạch thái độ là không sai biệt lắm, nàng kỳ thật ước gì Quang Minh tự xuống dốc đâu. Vương Tô Tố, Tạ Linh Ẩn cùng Cầm Tiên Tử coi là nên rút, bởi vì vô luận như thế nào Quang Minh tự đều thuộc về thuộc chính đạo tông môn. Mà lại A Tu La từ trước đến nay dạy việc các bất tận, nếu như bỏ mặc bọn hắn tại Tây vực làm sàng làm bậy, thế tất đối với Tây vực bách tính tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Quả thật Quang Minh tự có dạng này hoặc dạng kia vấn đề, nhưng A Tu La giáo cùng Ma tông tàn phá bừa bãi, thủ hại không chỉ có là Quang Minh tự, còn có nơi đó bách tính bình thường. Nhất là Tây vực cùng Bắc vực, vốn là có rất nhiều không từ thủ đoạn Ma tông. Nếu như nói bọn hắn phân tán ở các nơi còn tốt một chút, chí ít làm việc sẽ có kiêng kỵ, dù sao vẫn là có người có thể chế tài bọn hắn. Nhưng ở A Tu La giáo ma uy phía dưới, hiển nhiên bọn hắn sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả, nhất là tại tụ tập đủ nhiều ma tông về sau. Huống hồ Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn cho là đây là một cái cơ hội tốt, có thể đem Tây vực cùng Bắc vực Ma tông một lưới bắt hết một cái cơ hội tốt. Cho dù là không thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, cũng có thể trọng thương bọn hắn, cũng coi là vì tương lai làm chuẩn bị. Gia Cát Lượng thì biểu thị muốn đi, hắn ý tứ là bất kể khác hoàng triều có đi hay không, đại càn là muốn đi. Gia Cát Lượng giải thích nói, lần này đi có thể để Tây vực bách tính nhìn thấy đại càn làm một cái hoàng triều đảm đương. Vương Đề Ti các nàng nâng lên ma giáo làm loạn gieo hại Tây vực bách tính, khiến sinh linh đồ thán, này không phải ta mong muốn. Tây vực bách tính chỗ xa xôi, chưa giáo hóa, mù quáng theo quang minh tự, như trải qua khuyên bảo tất nhiên có thể cải thiện. Hạ Vũ cùng Lữ Bố thì đồng đều biểu thị nghe theo Lý Thừa Trạch phân công, chỉ cần Lý Thừa Trạch đi nói, bọn hắn liền đi. Lý Thừa Trạch nói không đi, vậy liền không đi. Cuối cùng, Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Ninh Nguyệt Nga các nàng biểu thị sẽ quyết định quyền lưu cho Lý Thừa Trạch. Cho dù là Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn cũng giống như nhau. Dù sao quang minh tự lần này mời, trên thực tế là chạy mời đại cả tới, chỉ nói là các nàng cũng coi là đại càn một phần tử. Mặc dù song phương ý kiến không hợp, nhưng trên thực tế lần này hội nghị thảo luận quá trình cùng không khí 10 phần hài hòa. Bởi vì phản đối Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Ninh Nguyệt Nga các nàng chỉ là nhằm vào quang minh tự, mà không phải đối với người. Đồng thời Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Ninh Nguyệt Nga cũng không thể không thừa nhận, Tạ Linh ẩn cùng Vương Tố Tố nói lời là đúng. Để ta suy nghĩ một chút. Lý Thừa Trạch không có cân nhắc bao lâu, nhiều nhất chính là 2-3 phút, hắn cân nhắc một chút lợi và hại. Cuối cùng, Lý Thừa Trạch tiếp thu ra các lượng cùng Vương Tố Tố bên này ý kiến, phái người tiến đến hiệp trợ quang minh tự. Nói chính xác không phải là vì quang minh tự, mà là vì Tây vực bách tính, cùng tương lai tiếp nhận Tây vực làm chuẩn bị. Gia Cát Lượng tự xin đi Tây vực hỗ trợ, dù sao Gia Cát Lượng đều là phản hư cảnh, Lý Thừa Trạch cũng không có cự tuyệt hắn. Chương 844, thương nghị, điều động 5 người chương 844, thương nghị, điều động 5 người không hề nghi ngờ, Hạng Vũ cùng Lữ Bố là đều muốn đi. Mặc dù bọn hắn là nghe theo Lý Thừa Trạch ý kiến, nhưng là có đỡ đánh, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chủ yếu là bọn hắn cũng nghĩ lanh giáo một chút A Tu La giáo. Hạng Vũ cũng nghĩ lanh giáo một chút vị kia cái gọi là Phong Vân Bảng, thứ 7 A Tu La giáo phó giáo chủ Tư Đồ Phóng. Linh Nguyệt Nga thân phận là không thích hợp đi, còn nữa nàng cũng không thích lộ diện, vậy nàng tự nhiên là sẽ không bị phái đi qua. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi nàng không gặp qua đi. Làm Yên Vũ lâu lâu chủ, Linh Nguyệt Nga là sẽ đi qua quan chiến, làm một chút ghi chép, đồng thời âm thầm bảo hộ. Đàm Đài Hạm chỉ vốn cũng không muốn đi, huống hồ coi như nàng muốn đi, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không đồng ý nàng đi. Lần này đi Tây vực Thánh Hỏa Sơn liên lụy đến thế lực không phải A Tu La giáo chính là Quang Minh tự, cùng Lục Đại Hoàng Triều, Lưỡng Đại Đạo Môn, còn lại hai đại Phật môn. Đàm Đài Hạm chỉ tại cái tuổi này chính là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên đã rất lợi hại, nhưng cục diện trước mắt không phải nàng có thể nhúng tay. Đàm Đài Hạm chỉ đi qua ngược lại là cản trở, ngược lại muốn để những người khác hao tâm tổn trí bảo hộ nàng. Đạo lý đồng dạng, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không mạo hiểm đi qua. Không phải vậy Lý Thừa Trạch vừa ra tay, khả năng có mười mấy ánh mắt theo dõi hắn, bảo hộ hắn, ngược lại sẽ để Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn bó tay bó chân. Chỉ có đến phản hư cảnh trở lên, Lý Thừa Trạch mới có thể đồng ý đi, cũng chính là tự đề cử mình Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn. Cầm Tiên Tử lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng là thấy đến Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn như vậy nô nước tấp nập, nàng liền từ bỏ, lựa chọn lưu tại Dương Địch. Đồng dạng, mặc dù Mộ Phi Yên, Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Vân Truy Nguyệt bốn người cũng tới tham gia lần này hội nghị, nhưng Lý Thừa Trạch cũng không định để các nàng đi. Hoàng Phủ Hoàn Chân vốn là không muốn đi, Lý Thừa Trạch cũng không muốn buộc nàng đi, vốn định như vậy coi như thôi, nhưng làm cho Lý Thừa Trạch không nghĩ tới chính là Hoàng Phủ Hoàn Chân thế mà biểu thị nàng muốn đi. Nhưng nàng không phải đi xuất thủ, mà là đi lợi. Nàng sẽ cùng Linh Nguyệt Nga cùng một chỗ nút trong bóng tối ở trong, nếu như Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn các nàng có gì cần hỗ trợ địa phương, Hoàng Phủ Hoàn Chân mới có thể xuất thủ. Đương nhiên, Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng có thể lựa chọn xuất thủ, nhưng phải là tại có thể tất sát A Tô La dưới cục diện mới có thể xuất thủ. Đối với Hoàng Phủ Hoàn Chân quyết định, Lý Thừa Trạch giơ hai tay hai chân đồng ý. Trên thực tế, Lý Thừa Trạch khuyên Hoàng Phủ Hoàn Chân đi Tây vực trợ giúp Quang Minh tự, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Trích Tinh Tông mặc dù từ Đông vực đem đến Nam vực, đồng thời mượn nhờ đại càn dư luận, rửa sạch làm ma giáo ban tên. Trên thực tế, Trích Tinh Tông oan đến cũng được, nhưng vẫn là có loại kia đồ đần, không nghe người ta nói loại kia đồ đần, ngây ngốc cho là Trích Tinh Tông là ma giáo. Còn có một loại thanh âm là, Hoàng Phủ Hoàn Chân khống chế Lý Thừa Trạch, lợi dụng đại càn tẩy trắng Trích Tinh Tông. Thậm chí còn có nói Hoàng Phủ Hoàn Chân câu dẫn Lý Thừa Trạch, đối với cái này, Lý Thừa Trạch biểu thị tất cả đều là nói xấu. Rất rõ ràng, những tin đồn này đều là từ Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng Phủ ra bên kia chuyển tới. Nếu như là tại Nam vực còn dễ khống chế, nhưng là bọn hắn là từ Đông vực chuyển tới, liền khá là phiền phức một chút. Lý Thừa Trạch thừa nhận chính mình đối với Hoàng Phủ Hoàn Chân vẫn còn có chút ý nghĩ, nhưng cũng sẽ không dùng giao dịch tới đến nàng. Bất quá muốn có được phong tâm tỏa yêu Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng không dễ dàng, nhất là tại tu vi, còn không bằng tình huống của nàng bên dưới. Lý Thừa Trạch trước đó liền được một chút đặc thù tin tức. Hoàng Phủ Hoàn Chân đại sư Minh Sở Dĩ phản bội Trích Tinh Tông, cùng hắn không có trở thành Trích Tinh Tông tông chủ không quan hệ, hoặc là nói không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Hoàng Phủ Hoàn Chân đại sư Minh truy cầu Hoàng Phủ Hoàn Chân thất bại, tức hồn hẹn, cuối cùng không từ thủ đoạn. Đây là tại Hoàng Phủ Hoàn Chân luyện chuyển cự tuyệt tình huống dưới, Hoàng Phủ Hoàn Chân đều không có chào phúng hắn, nói một câu lời nói nặng. Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng là không phải phong tâm tỏa yêu, Trích Tinh Tông công pháp cũng không có hạn chế tình yêu, chỉ là nàng hiện tại trọng điểm không ở chỗ nói chuyện yêu đương. Ban đầu Hoàng Phủ Hoàn Chân mục đích là báo thù, vì mình mâu thân báo thù, hủy diệt Hoàng Phủ gia. Hiện tại Hoàng Phủ Hoàn Chân mục đích vẫn là báo thù, nhưng là mục tiêu của nàng nhiều một cái Bách Hoa Hoàng thất. Cùng những cái kia tham dự giết chết Trích Tinh Tông trên dưới 41 người, những người kia đều là Hoàng Phủ Hoàn Chân báo thù đối tượng. Không có vì những người này báo thù, Hoàng phủ Hoàn Chân sẽ không cân nhắc chính mình cái gì tình yêu, cũng sẽ không cân nhắc phát triển Trích Tinh Tông. Chuyện này không tính là cấp tốc, lửa cháy đến nơi, nhưng Gia Cát Lượng, Hạ Vũ, Lữ Bố, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn năm người, hay là trước tiên liền khởi hành tiến về Tây vực. Về phần Linh Nguyệt Nga cùng Hoàng phủ Hoàn Chân, thì là tại bọn hắn năm người phía sau mới khởi hành, giấu ở chỗ tối. Lúc đầu đang động thân trước đó, Linh Nguyệt Nga là hẳn là thông chi Quang Minh tự bọn hắn, đại cản phái ra năm người. Lý Thừa Trạch lần này tuyệt đối là thành ý tràn đầy, phái ra năm người đều là phản hư cảnh. Nhưng cân nhắc đến giữ bí mật tính, Linh Nguyệt Nga quyết định đợi thêm đến Lữ Bố bọn hắn đến Tây vực về sau, làm tiếp nói rõ. Già Long Thụ Tôn giả rời đi Dương Địch về sau cũng không phải là đi bộ, hắn bay thẳng trở về Pháp Hoa Tự. Lúc trước một đường đi bộ đến Dương Địch, là bởi vì Già Long Thụ Tôn giả muốn tận mắt lãnh hội một chút hắn nghe nói phổ thông thành trì cùng đại cản thành trì khác biệt. Cho nên lúc ban đầu đi bộ 9 tháng Già Long Thụ Tôn giả, kết quả một ngày liền trở về Pháp Hoa Tự. Về tới Pháp Hoa Tự Già Long Thụ Tôn giả, tự nhiên cũng nhận được Quang Minh Tự hư từ đại sư tin xin giúp đỡ. Già Long Thụ Tôn giả muốn cân nhắc không có Lý Thừa Trạch nhiều như vậy, nhưng hắn cũng là muốn phòng bị một chút Thác Thương Hoàng Triều võ đế. Nhưng cuối cùng Già Long Thụ Tôn giả quyết định không muốn nhiều như vậy, hắn muốn dẫn lấy Pháp Hoa Tự người đi Tây vực hỗ trợ tiêu diệt A Tu La giáo. Dù sao A Tu La giáo vốn là hơn 1000 năm trước từ Pháp Hoa Tự bội phản đi ra, chẳng qua là bọn hắn về sau chiếm cứ tại Tây vực cùng Bắc vực. Nói trắng ra là, Già Long Thụ Tôn giả đây là đang làm một hơn 1000 năm trước Pháp Hoa Tự thu thập cục diện rồi rắm. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể nói như vậy, bởi vì lúc đó bội phản Pháp Hoa Tự A Tu La giáo giáo chủ sát thực xúc phạm giới luật, hắn chỉ là không cam lòng bị trừng phạt, cho nên mới trộm đi kinh thư, đội phản Pháp Hoa Tự, thành lập A Tu La giáo. Thủ nhất đạo môn phương diện, Lao Thiên Sư Trương Sư Diễn tự nhiên cũng nhận được hư từ đại sư tin xin giúp đỡ. Thu đến tin xin giúp đỡ Lao Thiên Sư, trước tiên tính một quẻ, sau đó mới đưa đệ tử Trương Nguyên Trinh tiêu tới. Lao Thiên Sư không có tính toán chính mình đi, mà là phái Thanh Tiêu chân nhân Trương Tùng Linh, còn có đệ tử của mình Trương Nguyên Trinh. Ngoài ra còn có hai vị nhập đạo cảnh, chung 4 người. Thân ở Đông vực Bách Hoa Hoàng Triều cái thứ nhất cự tuyệt Quang Minh tự mời, bọn hắn cũng không tính hiệp trợ Quang Minh tự. Đông vực cách Tây vực đủ xa, Tây vực Ma tông người lại thế nào phạm thượng làm loạn, đều cùng Bách Hoa Hoàng Triều không quan hệ. Tương phản, Thanh Long tự thì là lựa chọn xuất động. Bởi vì Thanh Long tự vệ không đại sư, quả thật bại bởi A Tô La, cần điều dưỡng, cho nên hắn không có xuất động. Nhưng là Thanh Long tự hay là xuất động Thanh Long tự thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, Giáp Viễn. Chương 845, A Tô La, truyền thừa, Vô Ngân Thánh Hỏa. Chương 845, A Tô La, truyền thừa, Vô Ngân Thánh Hỏa. Tây vực, Thánh Hỏa Sơn. Tây vực nhiều hoang mạc, đa số ít ai lui tới, người ở thưa thất chi địa, có vương triều thậm chí xây dựng ở trong sa mạc. Đương nhiên, dạng này vương triều tuyệt đối không lớn. Có thể tại Tây vực chiếm cứ một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa vương triều cùng tông môn, tuyệt đối là Tây vực người nổi bật. Tây vực thế lực cường đại nhất, cũng không phải là Tây vực Bạch Sở Hoàng Triều, không phải Quang Minh tự, cũng không phải A Tu La giáo, mà là Tây vực cực Tây chi địa, ven biển Tây vực Huyền Không Sơn, tông môn đó gọi Đăng Thiên môn, cũng có thể gọi Thiên môn. Bất quá Thiên môn võ giả cực ít hiện thế, mặc dù có người đi ra ở bên ngoài hành tẩu, nhân số cũng ít đến đáng thương. Cho nên bình thường ngầm thừa nhận Tây vực Bạch Sở Hoàng Triều là mạnh nhất quốc gia, mà Quang Minh tự là mạnh nhất giang hồ thế lực. Nhưng bây giờ mạnh nhất giang hồ thế lực đổi chủ, từ A Tô La đánh bại Quang Minh tự người mạnh nhất, Chí Tôn bảng bên trên hư từ đại sư, thế cục liền phát sinh chuyển biến. Thánh Hỏa Sơn trước đó cũng là sơn thanh thủy tú, trung linh dục tú chi địa, từng sinh ra Vô Ngân Thánh Hỏa, cũng xuất hiện qua tuyệt thế thiên tiêu, nhưng đó là đã từng. Hiện tại Thánh Hỏa Sơn trùi lủi, 1500 năm trước một trận chiến dẫn đến đã từng Thánh Hỏa Sơn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xuất hiện một đầu đất gãy thọc sâu phân bố hẻm núi, từ trên cao quan sát giống như là một cái hố lượn tiên tốc trùng. Thánh Hỏa Sơn nham thạch cùng thổ nhưỡng hiện ra gạch màu đỏ, tăng thêm rất nhiều bị đánh đi ra hố to, có một loại tận thế thế giới cảm giác, lại có chút giống Hỏa Diệm Sơn. Có thể nói nơi này trừ xem như 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo di chỉ, căn bản không có cái gì đáng đến lưu luyến. Bởi vậy, cho dù là A Tu La giáo phó giáo chủ Tư Đồ Phóng, cũng không thể lý giải A Tô La vì cái gì lựa chọn nơi này. A Tô La thân cao vượt qua chín thước, không có tóc, trên đầu có giới ba, một thân vải màu đen áo, nhìn hoàn toàn chính là một tên hòa thượng. A Tô La không có khả năng xưng là đẹp trai, mi cốt so sánh thường nhân cao hơn, lông mày rậm tuyệt đối có thể xưng là kiếm mi. Toàn bộ mặt đường cong cứng rắn, hơi gầy gọn, cảm biến thậm chí có thể nói là lưỡi dao bình thường cái cảm. Nhưng không thể đi nhìn A Tô La con mắt, bởi vì sẽ không tự giác đất bị hắn chấn nhiếp. Đây là A Tô La trời sinh dị đồng, hắn màu mắt trời sinh liền so người bình thường phải sâu. Lại thêm hắn tu thành kim cương trận mắt pháp tướng, nhìn không giận tự uy, dị thường ánh võ. Nếu như không nói hắn là đương đại thứ nhất ma giáo A Tu La giáo giáo chủ A Tô La, sợ là không có người tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy hắn như cái chính phái nhân sĩ. Nhưng có câu nói rất hay, người không thể xem bề ngoài. A Tu La giáo kế thừa có chút giống là vương triều huyết mạch kế thừa, đến A Tô La đã là đời thứ 5. Đã là hợp đạo cảnh tu vi, A Tô La nói là chính vào tráng niên cũng không đủ. Thoạt nhìn như là hòa thượng, A Tô La cũng là có nhi tử, chính là đã từng leo lên Tiềm Long bảng Già La. Đương nhiên, A Tô La không chỉ Già La như thế một đứa con trai, nhưng có thiên phú nhất, đồng thời tồn tại đến nay chỉ còn lại có Già La. A Tô La nguyên bản có tứ tử hai nữ, nhưng bởi vì thân là A Tô La giáo giáo chủ con cái, phi thường bình thường đất bị truy sát. Cuối cùng chỉ còn lại có Già La căn này dòng độc đinh. Mặc dù Già La đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh, nhưng là phong vân bảng bên trên không có hắn. Trừ tại Thiên Ngoại Thiên bên trong bị Thanh Long tự giáp viễn một trận bạo ca bên ngoài, Già La chiến tích cũng không lý tưởng. Già La chính mình bị thương rất nặng, nhưng A Tô La lại xem thường, bởi vì A Tô La đã từng cũng bị đã đánh bại. nhất thời thất bại không tính là cái gì, sống đến sau cùng mới là doanh gia, đây là Atola nhân sinh cách luôn. Atola thậm chí thường xuyên đùa giỡn nói người khác có thể thắng hắn vô số lần, nhưng hắn chỉ cần thắng một lần là đủ rồi. Bởi vì nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ thống hạ sát thủ, chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Atola lần này cũng không phải là không muốn giết chết Quang Minh tự hư tử, chỉ là không có cơ hội. Atola lần này đột nhiên gióng trống khua chiêng tự nhiên là có nguyên nhân, hắn liên tiếp đối với Quang Minh tự, Thanh Long tự cùng chính nhất đạo môn xuất thủ, nó mục đích là họa địa vi lao. Đánh bại bọn hắn, đồng thời trấn nhiếp bọn hắn, cũng là vì hấp dẫn để Quang Minh tự hấp dẫn càng nhiều người tới Thánh Hỏa Sơn. Rất nhiều người đều coi là Vô Ngân Thánh Hỏa theo Thánh Hỏa giáo giáo chủ tử vong đã biến mất không thấy gì nữa, trên thực tế cũng không có. 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu, chính là chết tại Thánh Hỏa Sơn. Tại sau đó, vô số người bắt đầu ở Thánh Hỏa Sơn tìm kiếm ứng vô cầu truyền thừa, đồng thời tìm kiếm Vô Ngân Thánh Hỏa. Bọn hắn có là muốn chiếm thành của mình, dù sao đã từng ứng vô cầu quá mạnh, rất khó không động tâm. Mà có thì là đơn thuần muốn hủy diệt ứng vô cầu truyền thừa, để Thánh Hỏa giáo đừng lại tái hiện nhân gian. Không riêng gì ứng vô cầu công pháp quá mạnh, cũng bởi vì nếu là đạt được ứng vô cầu truyền thừa, liền rất có thể tiếp nhận Thánh Hỏa giáo đại kỳ. 1500 trong năm, lần lượt xuất hiện mấy lần cái gọi là ứng vô cầu truyền thừa, nhưng đều bị bắt được, xem xét là giả. Lần gần đây nhất chính là 20 năm trước, có người tuyên bố chính mình đạt được ứng vô cầu truyền thừa. Có thể nói lần này là thật, cũng có thể nói là giả. Bởi vì thật sự có người đạt được truyền thừa này, nhưng khắp nơi tuyên dương chính mình đạt được truyền thừa là giả. Đây mới thực là đạt được ứng vô cầu truyền thừa. Atola là một lần thí nghiệm nhỏ. Kết quả, tựa như sói đến đấy cố sự. Trên thực tế chú ý chuyện này người thật không nhiều. Nhưng Atola hay là tuân theo trong ngày thường làm việc cẩn thận phong cách, trực tiếp bế quan, bế tử quan, không tất yếu không ra ngoài. Vừa bế quan này, chính là gần 20 năm. Tại thời gian 20 năm này, Atola giáo cũng bắt đầu co bảo, chủ yếu tại Tây vực cùng Bắc vực hoạt động. Cho nên trên thực tế Atola giáo cái này 20 trong năm làm việc không tính đặc biệt phép lối. Sở dĩ là thiên hạ đệ nhất ma giáo, vẫn là dựa vào Atola huy danh. Chí tôn bảng bên trên người chính là như vậy, dù là hắn 20 năm chưa từng đi ra cất bước ở bên ngoài, ý nguyên vẫn là đẹp trai nhất. Mỗi khi nhắc lên Atola, hắn vẫn là cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc ma giáo giáo chủ. Atola có thể được đến ứng vô cầu truyền thừa, cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là dựa vào ánh mắt của hắn. Kỳ thật ứng vô cầu truyền thừa, Atola đã sớm tìm được, chẳng qua là lúc đó hắn không có năng lực kia đem nó mang đi. Ứng vô cầu vì mình truyền thừa thiết trí khảo nghiệm, nếu như không thể được đến ứng vô cầu tản hồn tán thành, là không có cách nào đạt được truyền thừa của hắn. Người khác không biết là, Atola con ngươi không riêng gì nhìn không giống với, hắn dị đồng là có chỗ đặc thù. Về sau, Atola rốt cục thông qua được ứng vô cầu khảo nghiệm, đạt được ứng vô cầu truyền thừa. Atola cũng đã trở thành tập pháp hoa tự bộ phận truyền thừa, cùng Thánh Hỏa giáo chủ ứng vô cầu truyền thừa một người. Đồng thời thông qua ứng vô cầu truyền thừa, Atola đạt được Vô Ngân Thánh Hỏa cũng không biến mất tin tức. Vô Ngân Thánh Hỏa cũng không phải là biến mất, mà là tản ra. Mà Vô Ngân Thánh Hỏa tản mát địa điểm chính là ứng vô cầu địa điểm tử vong, Thánh Hỏa Sơn. Lại lần nữa tập hợp Vô Ngân Thánh Hỏa phương pháp, ứng vô cầu tản hồn đồng dạng giao cho người truyền thừa của hắn, cũng chính là Atola. Chương 846, Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao. Chương 846, Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao. Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu lưu lại truyền thừa không phải một chỗ mộ táng, cũng không phải một chỗ di tích, mà là bí cảnh. Chỗ bí cảnh kia lối vào là tại Thánh Hỏa Sơn bên dưới, ngày xưa bên trong là ứng vô cầu nơi bế quan. Về sau, theo Thánh Hỏa giáo hủy diệt, theo Thánh Hỏa Sơn sụp đổ, Thánh Hỏa Sơn xuất hiện một đầu thọc sâu phân bố cái khe to lớn, bí cảnh tựa hồ cũng biến mất theo không thấy. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là bí cảnh lối vào tương đối ẩn nấp, lại cần thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập. Nếu như không phải Atola con mắt có chỗ đặc thù, có thể nhìn thấy bí cảnh chỗ ở cùng bình thường khác biệt, hắn sợ là cũng rất khó tìm đến. Ứng vô cầu truyền thừa bí cảnh có chút khó mà tiến vào, chứ mỗi lần mở ra đều cần khổng lồ nguồn năng lượng làm chèo chống, còn cần có đầy đủ thực lực. Loại này nguồn năng lượng có chút cùng loại với gia cát lượng tại thần cơ các ở bên trong lấy được có thể chứa đựng thiên địa linh lực không biết tên màu nâu viên cầu. Không có nhiên liệu phụ trợ, lại dựa vào hợp đạo cảnh là không thể nào mở ra được tòa bí cảnh này. Bất quá ứng vô cầu trong tay nguồn năng lượng cùng không biết tên màu nâu viên cầu không giống với, là một khối thất thải hình thoi thủy tinh. Vật này có danh tự, bình thường được xưng là thất thải linh tinh, bất quá số lượng 10 phần khan hiếm. Thất thải linh tinh làm số rất ít tự nhiên ẩn chứa thiên địa linh khí khoáng thạch, chỉ có tại một bộ phận trong hầm mỏ có nhất định xác suất xuất hiện. Thất thải linh tinh còn có một cái khác công dụng, tu luyện. Tại thất thải linh tinh phía dưới còn có ngũ thải linh tinh, tam thải linh tinh cùng thuần sắc linh tinh. Cho nên mỗi một mai thất thải linh tinh, ngũ thải linh tinh đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, không thua gì thất truyền đến cựu truyền linh. Atola lần thứ nhất đi đến ứng vô cầu chỗ tu luyện bí cảnh lúc, vô biên vô tận đen tựa hồ là giữa thiên địa duy nhất. Nhưng mà, tại trong vực sâu này có như vậy một tia ánh sáng nhạt, chỉ có một cái hạt gạo bình thường lớn nhỏ điểm sáng nhỏ, có thể hay không tìm tới nó liền nhìn bản sự của mình. May mắn là Atola con mắt đầy đủ đặc thù, hắn tìm được. Tại Atola ngón trỏ chạm đến điểm sáng nhỏ một khắc này, màu xanh thẳm cổ sáng ngút trời bạn rằm, trên mặt đất bắt đầu hiện ra trận văn, sau đó bí cảnh này được thắp sáng. Vô biên vô tận đen chỉ là nó màu sắc tự vệ. Trên thực tế đây là một tòa cung điện, một tòa lấy màu xanh đen làm chủ cung điện xuất hiện ở Atola trước mặt. Một đầu trực tiếp phiến đá màu lam đường trải hướng cung điện. Hai bên đều là thiêu đốt lên màu xanh đen hỏa diễm, chừng 10 cao 2 mét chế thức màu lam của đá. Mặt đất đường vân màu lam từ Atola dưới chân một đường trực tiếp chăn đệm nằm dưới đất hướng cung điện cửa lớn. Ứng vô cầu đã chết, không thể nghi ngờ. Đây là A Tô La ngay từ đầu ý nghĩ. 1500 năm trước, ứng vô cầu tại chính đạo cùng hoàng triều dưới vây công mà chết. Sau khi chết còn bị phân thây, triệt để hưởng thụ lấy một thanh ma thần huyết duệ đãi ngộ. Đương nhiên, hắn liền không có bị phong ấn. Ứng vô cầu xa xa không có đạt tới ma thần huyết duệ bất tử bất diệt trình độ, bị phanh thây sau hư hại. Đây là chính đạo tông môn cùng ngũ đại hoàng triều cộng đồng thuyết pháp. Bao quát thiên vũ lâu thuyết pháp cũng là nhất trí. Trừ phi chính là lúc trước chính đạo tông môn cùng ngũ đại hoàng triều liên thủ chế tạo một cái hoang ngôn. Rất nhanh, A Tô La liền biết đó là cái lời nói dối. Cung điện rất trống trải, nhưng đồ vật cũng không nhiều. Bắt mắt nhất thuộc về một tấm dùng các loại vũ khí đúc nóng mà thành thiết vương tọa, mà thiết vương tọa ngồi lấy một người. Nói chính xác là một bộ thi cốt. Mặc dù nhục thân không có mục nát, nhưng trên vương tọa người xác thực đã chết, điểm ấy A Tô La có thể xác định. A Tô La không có trước tiên dây vào bộ thi cốt kia, mà là kiểm tra trong đại điện tất cả mọi thứ, trong tòa đại điện này đồ vật cũng không nhiều, phần lớn là ứng vô cầu một chút tu hành bản chép tay, mà khác chính là ứng vô cầu lưu lại một chút bảo vật. Ứng vô cầu xác thực chết, chính đạo tông môn cùng ngũ đại hoàng triều chỉ là thêm mắm thêm muối. Mà khác chính là bọn hắn tìm không thấy ứng vô cầu ở nơi nào, vì không làm cho khủng hoảng, cuối cùng bọn hắn quyết định bệnh như thế một cái hoang luôn. Ứng vô cầu tại trước khi chết tiến nhập bí cảnh. Đương nhiên, hắn chỉ là trọng thương mà không phải lập tức tử vong. Nhưng vị này ma huy ngập trời thánh hỏa giáo giáo chủ, hay là bại bởi thời gian. Tính mạng của hắn tại tòa bí cảnh này bên trong đi đến cuối con đường. Còn lại chỉ có ứng vô cầu lưu lại một chút bảo vật. Trong đó có giá trị nhất chính là ứng vô cầu tiếng tăm lừng lẫy một thanh màu đỏ lưỡi đao mỏng như cánh ve loan đao, hồng tụ. Đây là một thanh cực kỳ mỹ lệ loan đao. Từng đỏ thân đao, trong suốt lưỡi đao. Lưỡi đao tựa như trong suốt màu đỏ lưu ly. Chuôi này mỹ lệ không gì sánh được loan đao chính là đi theo ứng vô cầu đánh ra hiển hách làm tên hồng tụ đao. Còn có cùng hồng tụ nguyên bộ hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao. Đạt được ứng vô cầu tàn hồn tán thành về sau, ứng vô cầu tàn hồn còn vì A Tô La phô bày hắn mạnh nhất một đao, kinh phong thật vũ. Theo ứng vô cầu một đao này chém xuống, trong bí cảnh thời gian tại một sát na sinh ra đình trệ. Tiếp xúc đến một đao này sự vật nhao nhao bị phá hủy, hóa thành một mịt, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặt khác chính là ứng vô cầu tu hành ma công. Trừ cái đó ra, chính là ứng vô cầu nói cho người đến nên như thế nào tái tạo vô ngân thánh hỏa. Đây cũng là A Tô La tại ứng vô cầu truyền thừa bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả mọi thứ. Hồng tụ đao cùng hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao đều rất tốt, đáng tiếc là A Tô La không cần đao. Tu hành đi tới A Tô La một bước này, để sớm thành thói quen dùng nhục thân tác chiến A Tô La đi đổi dùng đao là có chút phiền phức. Thú hồ A Tô La đối với ứng vô cầu truyền thừa cũng không phải là mười phần coi trọng, có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. A Tô La coi trọng nhất chính là vô ngân thánh hỏa. Tái tạo vô ngân thánh hỏa mới là hắn muốn nhất. Từ ứng vô cầu truyền thừa bí cảnh sau khi rời đi, A Tô La liền rất nhanh bắt đầu bế quan. Khổ luyện ứng vô cầu ma công 20 năm, xác thực cũng làm cho A Tô La thần công đại thành. Cho nên hắn có thể tại xuất quan về sau liên tiếp bại hư tử, Huệ Không đại sư cùng chính nhất đạo môn Triệu Huyền Cơ. Tại sau này, A Tô La liền làm lên hắn rất muốn nhất làm sự tình, đi vào Thánh Hỏa Sơn, ý đồ tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa. Chỉ dựa vào chính hắn là làm không được, cho nên hắn mới cần càng nhiều chính đạo tông môn cùng ma môn lại tới đây. Vì chính là lại lần nữa bước lên, giống như là gần 200 năm trước Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến. Vô Ngân Thánh Hỏa mặc dù được xưng là Vô Ngân Thánh Hỏa, nghe phi thường thần thánh, kỳ thật nó là một loại ma hỏa. Cũng chính là A Tô La tại ứng vô cầu truyền thừa bí cảnh bên trong nhìn thấy màu xanh đen hỏa diễm. Vô Ngân Thánh Hỏa là Thánh Hỏa giáo đối với nó tôn sùng, cũng là đối với nó nơi phát ra một loại phán đoán. Nó một loại ghen tị và phẫn nộ chi biêm. Ứng vô cầu cũng không phải là ngay từ đầu chính là ma tôn. Thậm chí ứng vô cầu ngay từ đầu thân phận chính phái đến không có khả năng lại chính phái, hay là dễ cỏ nghịch tập điển hình. Nếu như không phải hắn sa đọa đằng sau đi lên ma đạo, hắn có lẽ là một đời nhân kiệt. Ứng vô cầu đã từng thân phận là 1500 năm trước bị hắn tự tay hủy diệt tận Long Vương triều cấm quân thống lĩnh. Ứng vô cầu kinh lịch có thể nói là mười phần dốc lòng. Chương 847, ứng vô cầu kinh lịch chương 847. Ứng vô cầu kinh lịch sợ là không ai từng nghĩ tới, không ai bị nổi ma giáo giáo chủ ứng vô cầu kinh lịch có chút long đong, nhất là tại hắn tuổi trẻ thời điểm. Ứng vô cầu, ngay từ đầu thời điểm cũng không gọi ứng vô cầu, hắn là tại hủy diệt gia tộc mình về sau mới đổi tên gọi ứng vô cầu. Ứng vô cầu gia tộc là một cái tại đã từng ẩn Long Vương triều hùng cứ đất đai một quận đại thế gia. Đáng tiếc, ứng vô cầu tại nhà của mình thuộc về là không bị chú ý con thứ, thường xuyên bị người khi nhục. Nguyên bản những này đều không thể để mềm yếu ứng vô cầu có chỗ cải biến, làm cho ứng vô cầu cải biến chính là một nữ tử. Nữ tử kia tên là Giang Viện. Giang Viện ra cảnh phi thường phổ thông, lấy kinh doanh một nhà cửa hàng điểm tâm mà sống, nàng là vì số không nhiều quan tâm ứng vô cầu người. Đáng tiếc, cái này cùng tình yêu không quan hệ. Giang Viện quan tâm ứng vô cầu là cảm thấy hắn đáng thương. Ứng vô cầu ở mảnh này địa giới là có tiếng, một cái ở trong tộc mặc người ước hiếp phế vật. Tên phế vật này thậm chí không có cách nào tu hành trong tộc tâm pháp, bởi vì hắn là cha mình uống mơ hồ đằng sau một vị thị nữ sở sinh. Dù sao cũng là phụ thân của mình, nhưng ứng vô cầu có phụ thân là cái nhan chỉ khống. Hắn cảm thấy ứng vô cầu không thể kế thừa chính mình tướng mạo, tăng thêm thân phận của hắn. Trời sinh liền bị ứng vô cầu phụ thân chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí lười nhác quản hắn chết sống. Dạng này, ứng vô cầu thậm chí luân lạc tới kém chút bị người hầu ức hiếp tình trạng. Ứng vô cầu hận, nhưng có thể chịu, bởi vì những này từ đầu đến cuối không có chạm đến nghịch lân của hắn. Tăng thêm ứng vô cầu có chút giống Giang Viện đã đi qua đời nhiều năm đệ đệ, cho nên Giang Viện thường xuyên sẽ hỏi han ân cần. Ứng vô cầu thích vô cùng Giang Viện, nhưng Giang Viện chỉ đem ứng vô cầu xem như đệ đệ. Nhưng tiệc vui trong tàn, ứng vô cầu cùng cha khác mẹ đại ca biết chuyện này, cũng dự định mạnh cưới Giang Viện dùng cái này nhục nhã ứng vô cầu. Giang Viện tự nhiên không có khả năng đáp ứng, ứng vô cầu biết sau chuyện này nâng lên đời này lớn nhất dũng khí. Không có đi giết hắn đại ca, ứng vô cầu biết mình đánh không lại, hắn chỉ là trộm trong nhà một bộ phận tiền sau, mang theo Giang Viện lên phía Bắc. Bởi vì Giang Viện không phải người địa phương, mà là từ ẩn Long Vương triều kinh đô xuôi nam tới. Nguyên nhân chính là nàng phụ thân bị Vu Hám sau xử trảm, đệ đệ của nàng cũng đồng dạng bị họ chém. Phải nói Giang gia chỉ còn lại có Giang Viện. Giang Viện mai danh nhận tích đi vào Nam Phương đã có hơn 10 năm, mặc dù không có năng lực này, nhưng Giang Viện từ đầu đến cuối không có từ bỏ báo thủ. Một cái không có tu hành qua vị thành niên, lại thêm một cái ngay cả thối thể cảnh cũng không tính, sẽ chỉ chút công phu thô thiển con gái yêu đất. Tuyệt đối là những cái kia chuyên môn ăn cướp lựa chọn hàng đầu. Trừ ứng vô cầu tiền đều bị cướp đi bên ngoài, tặc phỉ còn dự định đối với Giang Viện dùng sức mạnh. Tại ứng vô cầu quỳ xuống tới đau khổ cầu khẩn phía dưới, tặc phỉ tựa hồ dự định buông tha Giang Viện, điều kiện là ứng vô cầu chui bọn hắn đũ quần, đồng thời uống bọn hắn nước tiểu. Ứng vô cầu làm theo, phi thường hèn mọn uống xong. Đáng tiếc, tặc phỉ bọn họ chỉ là đùa ứng vô cầu chơi thôi. Cái này lần thứ nhất đốt lên ứng vô cầu lửa giận, đáng tiếc không có chứng dụng, tay không tất sát ứng vô cầu không có khả năng đánh thắng được có đao, còn có mười mấy người tặc phỉ. Tục ngữ nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Tại tặc phỉ sắp thành công thời khắc, chính là anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết, ngay lúc đó ẩn Long Vương triều cấm quân thống lĩnh một trong Nhiếp Thiệu xuất hiện. Nhiếp Thiệu tại lúc trước cũng là một vị có thụ chú mục thiên tài, tuổi còn trẻ liền có tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi, đồng thời leo lên tiềm long bảng. Gia cảnh đủ tốt Nhiếp Thiệu, lại có cùng là cấm quân thống lĩnh tối cao nhất lão sư, nhân sinh sớm đã leo lên đỉnh phong. 25 tuổi quan cư tứ phẩm thống lĩnh, Nhiếp Thiệu ngay lúc đó chức vị thì tương đương với đại càn Bắc Nha tất cả trong cấm quân lang tướng. Không có quá lớn ngoài ý muốn, Giang Viện thành công thích Nhiếp Thiệu, đương nhiên là dùng tên giả Giang Viện. Lúc đầu Nhiếp Thiệu là không thể nào để ý Giang Viện loại này không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh nữ tử. Nhưng Giang Viện trên thực tế cũng không phải là cái gì chưa từng va chạm xã hội nữ tử, ngược lại là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cho nên Nhiếp Thiệu cũng coi trọng Giang Viện, cũng dự định cưới nàng làm vợ. Cái này bị Nhiếp Thiệu phụ thân, còn có lao sư hắn phản đối, dù sao lúc đó bệ hạ cố ý đem công chúa gả cho Nhiếp Thiệu. Rõ ràng có thể một bước lên trời, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, mà Nhiếp Thiệu nhất định phải cưỡng ép địa ngục bắt đầu. Cuối cùng là Giang Viện cùng Nhiếp Thiệu thỏa hiệp. Bởi vì tình yêu, Giang Viện thậm chí dự định báo thù. Cuối cùng Nhiếp Thiệu cưới Giang Nguyên làm tiếp, cưới công chúa làm vợ. Ứng vô cầu mặc dù thống khổ, nhưng nhìn đến Giang Viện có thể gả cho chính mình âu yếm nam tử, hay là lựa chọn chúc phúc. Đồng thời ứng vô cầu quyết định muốn cả một đời bảo hộ Giang Viện. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Công chúa là một cái không nguyện ý cùng người chia sẻ phò mã người, nhất là Nhiếp Thiệu là nàng nhìn chúng nam tử. Tại công chúa phái người điều tra Giang Viện trong quá trình, có người phát hiện Giang Viện thân phận chân thật. Bởi vì Giang Viện cùng nàng mẫu thân dáng dấp rất giống. Mặc dù Nhiếp Thiệu nếm thử bảo trụ Giang Viện, nhưng Giang Viện vẫn là bị ngay tại chỗ họ chém. Đợi đến bị đánh ngất xỉu Nhiếp Thiệu tỉnh lại thời điểm, Giang Viện đã chết. Bởi vì công chúa ra sức bảo vệ, tăng thêm Giang Viện nói Nhiếp Thiệu xác thực cũng không hiểu rõ tình hình, chính mình tiếp cận hắn chỉ là vì báo thù. Cho nên Nhiếp Thiệu bị bảo đảm xuống dưới. Chuyện này hoàn toàn thay đổi ứng vô cầu cùng Nhiếp Thiệu. Từ Giang Viện sau khi chết, Nhiếp Thiệu thành một tên phế nhân, cả ngày uống rượu cùng nổi điên phế nhân. Nhiếp Thiệu cũng không còn trước đó hành hiệp trượng nghĩa, ngược lại biến thành một cái tham quan ô lại. Giang Viện chết, tăng thêm Nhiếp Thiệu cho là mình bị Giang Viện lừa, để Nhiếp Thiệu trở thành một tên phế nhân. Cho dù ứng vô cầu một cái tay trói gà không chặt người nắm lấy chính mình cổ áo, Nhiếp Thiệu cũng nói không ra bất kỳ phản bác. Ngay một khắc này, ứng vô cầu kế hoạch báo thù cũng bắt đầu, ứng vô cầu bắt đầu không từ thủ đoạn leo lên trên. Nhiếp Thiệu trước đó liền truyền thụ qua ứng vô cầu võ nghệ, từ một khắc kia trở đi, ứng vô cầu bắt đầu điên cuồng luyện đao. Ứng vô cầu là một thiên tài, là cái tất cả mọi người không có dự liệu được thiên tài. Ứng vô cầu không riêng gì một thiên tài, hay là một cái vĩnh viễn không từ bỏ, vĩnh viễn không lười biếng thiên tài. Tu vi có thành tựu ứng vô cầu tự đề cử mình, tìm tới ngay lúc đó ẩn Long Vương triều tể phụ Tô Kiếm. Tô Kiếm là một vị quyền thần. Bởi vì ngay lúc đó ẩn Long Vương triều hoàng đế trầm mê ở tu đạo, đem quyền lực của mình đều giao cho Tô Kiếm chấp hành, dù sao Tô Kiếm cũng sẽ không phản. Tô Kiếm chỉ là tham, còn có tham luyến quyền lực. Điểm ấy ngay lúc đó ẩn Long Vương triều hoàng đế mười phần hiểu rõ. Ứng vô cầu trở thành Tô Kiếm trong tay lợi kiếm. Thậm chí có thể nói là Tô Kiếm dưới tay chó dại, Tô Kiếm để hắn cắn ai, hắn liền cắn ai. Cứ như vậy, từng bước một leo lên trên ứng vô cầu, đầu tiên là tìm cơ hội giết chết Nhiếp Thiệu, mượn nhờ Tô Kiếm tay hủy diệt Nhiếp gia còn có gia tộc của mình. Ứng vô cầu tự tay giết chết phụ thân của mình cùng một đám cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhìn xem bọn hắn giống phế vật một dạng trên mặt đất bò. Đồng thời tại sau đó, hắn cơ duyên xảo hợp đạt được Vô Ngân Thánh Hỏa, tu vi tăng vọt, bước vào nhập đạo cảnh. Bước vào nhập đạo cảnh về sau, ứng vô cầu chính thức mở ra chính mình chó dại hình thức. Chương 848, cải biến không phải loạn biên. Chương 848, cải biến không phải loạn biên. Ứng vô cầu mặc dù là Tô Kiếm trong tay lợi kiếm, nhưng Tô Kiếm chưa từng có coi hắn là hơn người. Vì báo thù ứng vô cầu, mặc dù mặt ngoài đối với Tô Kiếm duy mệnh là tử, nhưng đã sớm tại tùy thời giết chết Tô Kiếm. Nhưng ở cái kia trước đó, ứng vô cầu cần tìm tới chính mình chân chính cựu nhân báo thù, Bạn Nguyệt công chúa. Ứng vô cầu lựa chọn đem Bạn Nguyệt công chúa lăng trì, nhưng lưu lại nàng một hơi, thậm chí dùng đan dược treo tính mạng của nàng. Bởi vì nàng muốn Bạn Nguyệt công chúa nhìn xem ẩn Long Vương triều hủy diệt. Sau đó ứng vô cầu mới tìm lên chưa bao giờ đem hắn khi người Tô Kiếm, dùng bình thường Tô Kiếm đối đại phương thức của hắn. Ứng vô cầu trực tiếp đem Tô Kiếm hai đầu gối đập gãy, bạch cốt đâm xuyên huyết đục cùng là ra. Máu me đầm địa, Tô Kiếm quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Nhưng không dùng. Đem kinh đô toàn bộ Tô gia người toàn bộ giết sạch, đại hỏa đem dinh thự cho một mùi lửa sau, ứng vô cầu đem bạn Nguyệt công chúa cùng đương triều tể phụ Tô Kiếm cột vào đôi ngựa bên trên, đem bọn hắn kéo tới hoàng cung. Đồng thời bắt đầu hắn giết chóc chi lộ. Có được màu xanh đen tựa như ma hỏa vô ngần chi hỏa ứng vô cầu, thành công hủy diệt Tần Long hoàng thất, đem hoàng cung tiêu hủy. Cuối cùng, ứng vô cầu một đao giết chết đã khóc chảy máu nước mắt bạn Nguyệt công chúa, đồng thời đem nó thi thể treo ở trên cửa thành. Về phần Tô Kiếm thì là bị ứng vô cầu một trường đánh thành mưa máu, đừng nói chết không toàn thây, xương cốt cũng không tìm tới. Từ Giang viện sau khi chết, đến ứng vô cầu vì nàng báo thù, ứng vô cầu dòng giá hao tốn 27 năm. Nếu là đến một bước này, trên thực tế ứng vô cầu còn có thể cứu vãn được. Người khác nhiều nhất sẽ chỉ nói hắn tâm ngoan thủ lạt một chút, nhưng cân nhắc đến ứng vô cầu kinh lịch, tăng thêm tu vi của hắn, vẫn là có thể hơi nhịn một chút. Nhưng ứng vô cầu tự tay gãy mất đường lui của mình. Ứng vô cầu lựa chọn thiêu hủy cả tòa Ẩn Long Vương triều kinh đô, để kinh đô bách tính là Giang viện chôn cùng. Cả tòa Ẩn Long Vương triều kinh đô tại trong đại hỏa cho một mùi lửa, kinh đô bách tính tử thương vô số kể. Từ giờ khắc này, ứng vô cầu liền rốt cuộc không có đường quay về, hắn đã không phải là đơn thuần người báo thù. Cũng chính là tại thời khắc này, ứng vô cầu đem tên của mình cải thành ứng vô cầu. Ý nghĩa là ứng cũng vô cầu. Cũng chính là ứng vô cầu cả đời này không có mặt khác truy cầu. Cái này còn không phải duy nhất, ứng vô cầu còn về đến quê hương của mình, đem nguyên một tòa quận địa giới cũng tất cả đều hủy diệt. Ẩn Long Vương triều hủy diệt, dẫn đến thiên hạ chấn động, cũng làm cho người trong thiên hạ bắt đầu chú ý tới ứng vô cầu. Dù là Ẩn Long hoàng thất không có cái gì đáng giá đáng thương, nhưng kinh đô còn có ứng vô cầu quê quán bách tính là vô tội, cho nên có nhìn không được chính đạo tông môn chính nghĩa chi sĩ, lựa chọn truy sát ứng vô cầu. Mà ứng vô cầu tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Tìm kiếm ứng vô cầu người có thể nói là phô thiên cái địa, nhưng cho dù là đảo sâu ba thước cũng không có tìm tới ứng vô cầu. Các loại ứng vô cầu xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã là hợp đạo cảnh tu vi, đồng thời sáng lập Thánh Hỏa giáo. Ngay lúc đó ứng vô cầu bởi vì đầy đủ tâm ngoan thủ lạn, bị kéo dài hơi tàn ma giáo mời, đồng thời gia nhập bọn hắn. Đây có lẽ là ứng vô cầu đắc ý nhất một quãng thời gian. Ứng vô cầu tại ma giáo ở bên trong lấy được đãi ngộ tốt nhất. Kéo dài hơi tàn ma giáo, đối với hắn có thể nói là nhưng có chỗ cầu, tuyệt đối đáp ứng. Ứng vô cầu cũng không có cô phụ bọn hắn, đạt được tài nguyên như hắn, nhanh chóng trưởng thành. Ứng vô cầu trở thành ma giáo giáo chủ, cũng đem ma giáo đổi tên là Thánh Hỏa giáo. Sau đó Thánh Hỏa giáo liền như là liệu nguyên chi hỏa, bắt đầu cấp tốc mở rộng, ma diễm ngập trời. Cuối cùng, bởi vì ứng vô cầu cùng Thánh Hỏa giáo quá mức phế lối, đưa tới ngũ đại hoàng triều cùng chính đạo tông môn liên thủ. Sau đó là Thánh Hỏa giáo hủy diệt, ứng vô cầu cái chết. Ứng vô cầu thi thể không có tìm được, nhưng là 1500 đi qua, ứng vô cầu khẳng định đã sống chết. Những này là Mộ Phi Yên nói cho Lý Thừa Trạch nghe. Bởi vì Lý Thừa Trạch đối với ứng vô cầu kinh lịch hay là thật cảm thấy hứng thú, tìm Mộ Phi Yên đến cho chính mình kể chuyện xưa. Ứng vô cầu kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, cho nên lúc đó Yên Vũ lâu lâu chủ đối với ứng vô cầu là một cái điều tra tường tận. Lý Thừa Trạch ngược lại là không nghĩ tới ứng vô cầu kinh lịch như thế long đong, đáng tiếc là hắn không có đi lên chính đạo. Nếu là hắn là lựa chọn hủy diệt Tần Long hoàng thất, cũng không có gì gọi là Thánh Hỏa giáo. Lý Thừa Trạch phát hiện, ứng vô cầu cố sự rất thích hợp cải biên thành thoại bản, nhưng không có khả năng là kết cục này. Cái này không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Thoại bản nhân vật chính cũng hẳn là đổi một chút. Nhiếp Thiệu kỳ thật chính là cái rất tốt nhân vật chính. Nhiếp Thiệu mặc dù không có thể bảo trụ Giang Nguyên, nhưng là hắn không hề từ bỏ Giang viện. Lại tại ứng vô cầu giết hắn thời điểm cũng không có bất luận cái gì phản kháng, chỉ vì hắn đối với Giang viện ấy nấy. Giang viện chết không thể thay đổi, đây là hai người cải biến bắt đầu, Nhiếp Thiệu cần trải qua một đoạn chán trường lại tỉnh lại giai đoạn. Cùng Lý Thừa Trạch một dạng đang nghe ứng vô cầu chuyện xưa, Vân Truy Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Cái này có lẽ chính là nàng cùng Lý Thừa Trạch trên lại đi. Vân Truy Nguyệt chính ở chỗ này cảm khái ứng vô cầu kinh lịch long đong, đồng thời âm thầm đáng tiếc hắn cuối cùng đi vào lạc lối. Mà Lý Thừa Trạch đã tại lấy ứng vô cầu cố sự làm cơ sở, muốn biết thoại bản. Ứng vô cầu mặc dù đáng thương, nhưng hắn cũng tuyệt đối đáng hận. Liên lụy đến dân chúng vô tội thời điểm, hắn cũng đã là cái tội nhân tiên cổ. Cho nên Lý Thừa Trạch đối với bắt hắn cố sự đến viết thoại bản, không có cái gì cảm giác tội lỗi. Tại trong cố sự này, Lý Thừa Trạch càng thêm ưa thích ngược lại là Nhiếp Thiệu. Hắn chỉ là đã trải qua Giang viện sự tình, còn có tự cho là Giang viện lừa gạt song trọng đả kích, trở nên chán trường mà thôi. Hoàn toàn có thể đổi thành một cái để Tiết Thiệu một lần nữa tỉnh lại, là Giang viện báo thù, mình cũng phải đến giải thoát, không nên tự trách cố sự. Chuyện xưa chùm phản diện liền dùng Tô Kiếm, bạn Nguyệt công chúa cùng ứng vô cầu, Ẩn Long Vương triều hoàng đế chính là cái hôn quân nhân vật. Nghe được Lý Thừa Trạch ý nghĩ này, Vân Truy Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ, đây mới là nàng muốn xem đến kết cục. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, vậy thì do ngươi đến biết. A. Vân Truy Nguyệt mộng. Chuyện xưa đại cương đã xuất hiện, đồng thời còn có cụ thể sự tích, ngươi chỉ cần làm một chút sửa chữa. Không nên cảm thấy có chút khó, chưa biết, cho ngươi ba đến thời gian 6 tháng, mỗi một cái điểm nhỏ quyển viết xong về sau, trước tiên có thể cho ta nhìn. Nghe được Lý Thừa Trạch nói như vậy, Vân Truy Nguyệt cuối cùng là nhiều một chút lòng tin. Nhất là lúc nghe Lý Thừa Trạch tại mỗi một cái phân quyển đều sẽ giúp nàng nhìn tình huống dưới. Lý Thừa Trạch cũng có chút ý nghĩ, nhưng không biết Vân Truy Nguyệt ý nghĩ có thể hay không giống như hắn. Bất quá hắn cảm thấy, Vân Truy Nguyệt đoán chừng nghĩ không ra. Cổ trang tra án. Bởi vì đề tài này, loại này bản vẽ ở đời này còn chưa có xuất hiện qua. Cho dù là Tây Du ký loại này thần ma loại thoại bản, trước đó đều có xuất hiện qua, mà tra án đề tài không có. Nhưng là Lý Thừa Trạch hiện tại không thể nói, bởi vì nói Vân Truy Nguyệt tại trên thoại bản sẽ rất khó lấy được tiến bộ. Mộ Phi Yên cũng sợ ngây người, nàng cuối cùng là biết Lý Thừa Trạch vì cái gì có thể xuất ra nhiều lời như vậy vốn.